Chương 571, tiểu hài mới làm lựa chọn, người trưởng thành đều muốn. Chương 571, tiểu hài mới làm lựa chọn, người trưởng thành đều muốn. Trình Lệ Quân hít sâu một hơi. Ngoại phóng suy nghĩ giống như là thủy triều thu hồi lại, thế thì treo tinh hà lập tức tán loạn, phi kiếm bóng dáng như lưu tinh tứ tán mở đi ra, qua trong giây lát, kiếm chỉ trên không lại xuất hiện sáng lạn ngời ngời tinh hải, như là bị long quyển phong thổi qua tinh hải, đầy thiên đô là bạc quang. Hết thể như thường, trừ cái kia bảy viên vô chủ cực phẩm phi kiếm, kiếm chỉ sinh ra đến nay liền không từng có qua chủ nhân phi kiếm bóng dáng, bọn chúng xoay quanh tại Trình Lệ Quân đỉnh đầu, như hành tinh quay chúng quanh thái dương bình thường xoay tròn lấy, giữa lẫn nhau lực kéo chính là Trình Lệ Quân ngoại phóng suy nghĩ. Lúc này, Trình Lệ Quân thần thức suy nghĩ tựa như dây nhỏ buộc tại cái này bảy viên cực phẩm phi kiếm bóng dáng phía trên. Lúc trước, Thương Tầm Vân chỉ là cùng một viên trung phẩm phi kiếm hình thành dẫn dắt, liền đã sinh ra cảm giác kiệt lực, kém một chút không có thể đem kia trung phẩm phi kiếm kéo trở về. Liền xem như lẫn nhau thuộc tính phù hợp, muốn tới dung hợp, đem phi kiếm bóng dáng bắt được nhưng cũng cần tiêu hao đại lượng thần thức suy nghĩ. Đối với Thương Tầm Vân tới nói, một viên trung phẩm phi kiếm bóng dáng chính là cực hạn. Không giống Trình Lệ Quân, toàn bộ kiếm chỉ phi kiếm đều bởi vì nàng mà đến, cuối cùng chỉ còn lại có 7 viên cực phẩm phi kiếm xoay quanh quấn quanh, mỗi một mai phi kiếm cùng nàng đều phù hợp, cũng đều có quan hệ, nếu muốn ở trong đó tuyển ra một viên đến, ngược lại là một việc khó khăn. Lựa chọn như thế nào? Đây là bày ở Trình Lệ Quân trước mặt nan đề. Đổi Nhiếp Vô Song ở đây, khẳng định sẽ nói, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đều muốn. Tựa như là nghe được Nhiếp Vô Song tiếng lòng bình thường, Trình Lệ Quân cắn răng, cũng không có làm nhiều lựa chọn, mà là thông qua thần thức dẫn dắt, đem 7 viên cực phẩm phi kiếm bóng dáng hướng phía bên mình kéo tới, đỏ cam vàng lục lam chạm tím, 7 viên phi kiếm, 7 loại nhan sắc, tạo thành thất thải chi quang. Bọn chúng đồng thời hướng Trình Lệ Quân bay tới. Trên đường, hòa thành một thể, tạo thành một viên phi kiếm 7 màu, đằng sau, lại phân tán ra đến, cuối cùng, bị Trình Lệ Quân kéo vào không gian thức hải. Kêu lên một tiếng đau đớn, Trình Lệ Quân lay động một lát. Suy nghĩ khẽ động, sau một khắc, nàng giống như là bị nước đẩy ra bình thường rời đi kiếm chỉ, xuất hiện tại pháp trận cửa ra vào, cùng lúc, kiếm chỉ dị động cũng đã biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Minh Đức Chân Quân có thể cảm giác được loại biến hóa này, nhịn không được thở dài một hơi. Phải biết, dù là hắn là Dương Thần Chân Quân, kiếm này đao dị biến thời gian lại lâu một chút, hắn cũng duy trì không được, đến lúc đó, cũng chỉ có thể đi thẳng một mạch. Còn tốt, Trình Lệ Quân sau khi ra ngoài, kiếm chỉ khôi phục bình tĩnh. Chẳng lẽ nói, kiếm chỉ dị biến là trước mắt tiểu nữ tử này đưa tới? Minh Đức Chân Quân nhìn về phía Trình Lệ Quân, trên mặt biểu lộ âm tình bất định, Dương Thần Chân Quân khí tức không có nửa điểm che giấu giống như là thủy triều hướng Trình Lệ Quân dũng mãnh lao tới. Đổi thành một khắc đồng hồ trước còn không có tiến vào kiếm chỉ Trình Lệ Quân, trước mắt cái này bộ phát Dương Thần Chân Quân khí tức khẳng định không chịu nổi, bởi vì lần này Minh Đức Chân Quân không có giống lần trước như thế có chỗ thu liễm, nhưng là hiện tại Trình Lệ Quân lại có thể ngăn cản một hai. Trong thức hải, 7 viên cực phẩm phi kiếm bóng dáng dung hợp lại cùng nhau, một sợi thất thải hào quang tạo ra, cùng Trình Lệ Quân quấn quanh ở trên thần hồn tinh vân xiển xích dung hợp lại cùng nhau, sinh ra một sợi khí tức này tại trong thức hải lượn vòng lấy, vậy mà ngăn trở Dương Thần Chân Quân khí tức xâm nhập. A, Minh Đức Chân Quân hừ lạnh một tiếng. Hắn đem tự thân khí tức thu liễm đại bộ phận. Thất bại. Trong đám người, có người đang thì thầm nói chuyện. Lúc trước, Thương Tầm Vân đi ra lúc, đỉnh đầu xoay quanh phi kiếm bóng dáng vô cùng chói mắt, hiện tại, Trình Lệ Quân đứng ở nơi đó, đỉnh đầu nhưng không có phi kiếm bóng dáng lơ lửng. Chẳng lẽ, Hứa Hoan luôn nội tâm có chút bi thương. Cùng lúc, Thương Tầm Vân lại nhịn không được túi đầu kém chút cười ra tiếng. Bất quá, hắn cười đến quá sớm. Trình Lệ Quân suy nghĩ khẽ động, lập tức, có thất thải hào quang lấy nàng thân thể làm trung tâm, hướng phía 4 phương 8 hướng khuyết tán ra, toàn bộ vấn kiếm các đều bị cái này thất thải hào quang chiếu rọi. Minh Đức Chân Quân Dương Thần Chân Quân khí tức vốn là độc nhất vô nhị tồn tại, thanh ngọc sắc phi kiếm nguyên bản riêng một ngọn cờ, nhưng mà, đối mặt cái này thất thải hào quang, nhưng cũng không tự chủ được lui về sau lại, thối lui đến vấn kiếm các một góc, không còn bá đạo cùng nào. Một viên phi kiếm 7 màu bóng dáng từ Trình Lệ Quân mi tâm tổ khiếu bay ra. Xuất khiếu một khắc này, chư vị tiên tiên chân nhân giấu ở thức hải phi kiếm nhao nhao chập chờn không thôi, như bạn kiếm triều tông bình thường hướng phía phi kiếm 7 màu phương hướng túi đầu thần phục. Về phần những người khác, còn chưa từng bước vào tiên tiên chư vị, mở ra huyệt khiếu không khỏi đóng chặt, chưa ngưng tụ thần thức trốn ở sâu trong thức hải, run lẩy bẩy. Thương Tầm Vân có chút thảm, hắn bắt được trung phẩm phi kiếm bóng dáng, chỉ có bóng dáng không có thực thể, so sánh những cái kia chân chính phi kiếm phải kém hơn không ít, những phi kiếm kia chỉ là túi đầu thần phục, phi kiếm của hắn bóng dáng lại tại sụp đổ, cho dù là giấu ở sâu trong thức hải, cũng không có cách nào chống cự cái này thất thải hào quang ảnh hưởng. Nhờ có một bên Khương Hoa Sơn phát hiện không ổn, lập tức xuất thủ, bắt lấy Khương Tầm Vân, đem nhà mình tiên thiên chân khí chia cắt một bộ phận chui vào Khương Tầm Vân thức hải, lúc này mới ổn định viên kia trung phẩm phi kiếm bóng dáng, khiến cho chưa từng tiếp tục sụp đổ. Chỉ bất quá, cuối cùng vẫn là làm không được không hư hao chút nào. Liên cái này ngắn ngủi mấy hơi thở, cái này trung phẩm phi kiếm bóng dáng cũng liền rất cấp, biến thành hạ phẩm phi kiếm bóng dáng bộ dáng. Khương Tầm Vân khóc không ra nước mắt. Phi kiếm 7 màu bóng dáng giống chim nhỏ bình thường vây quanh Trình Lệ Quân xoay quanh, thất thải hào quang xông ra vấn kiếm các, phá vỡ pháp trận khống chế, xông thẳng lên trời. Trong chốc lát, tại toàn bộ vấn kiếm trong tông cửa tràn ngập, liền liên thiên hàng phòng, thiên tuyển phòng, thiên cơ phòng, cái này 3 tòa ngọn núi đều cuốn thành thất thải nhan sắc. Vấn kiếm trong tông cửa hộ sơn kiếm trận bị cái này thất thải hào quang kích phát, vạn kiếm tế minh, kiếm trận rất nhiều kiếm khí đều là hướng phía thất thải hào quang lễ bái. Toàn bộ vấn kiếm tông, tất cả mọi người một mặt mờ mịt, không biết như thế nào cho phải. Trường kiếm nếu là ở trong vỏ, lúc này đều tự chủ ra khỏi vỏ, lộ ra ngay 3 thước thanh phong. Thất thải hào quang tự nhiên cũng chiếu sáng Nhiếp Vô Song tiểu viện. Nhiếp Vô Song bên người trên bàn đá trưng bày bội kiếm của hắn, phi thường phổ thông thế gian trường kiếm, nhưng mà, bị cái này thất thải hào quang chiếu sáng, trường kiếm nhưng cũng chưa từng ra khỏi vỏ. Càng không có giống mặt khác đồng loại như thế hướng thất thải hào quang cũng đúng. Một sợi thất thải khí tức thâm nhập vào vỏ kiếm, cùng ba thước thanh phong dung hợp, phi thường nhu thuận. Nhiếp Vô Song ngẩng đầu nhìn một chút, không nói gì. Cực phẩm phi kiếm. Minh Đức Chân Quân biểu lộ âm tình bất định. Tiểu nữ tử này vậy mà thành công. Đây là 500 năm đến lần thứ nhất đi. Tu đi Minh Đức Chân Quân thanh âm đang hỏi kiếm các quân quẩn. Trình Lệ Quân suy nghĩ khẽ động, phi kiếm bảy màu bóng dáng cũng liền giống chim nhỏ bình thường hướng nàng bay tới, thông qua mi tâm tổ khiếu về tới nàng sâu trong thức hải. Chiếu rọi toàn bộ vấn kiếm tông thất thải hào quang cũng liền đột nhiên tiêu tán. Trình Lệ Quân nhìn về phía Minh Đức Chân Quân, ánh mắt kiên định. Trong mắt tích chưa ý tứ, Minh Đức Chân Quân hiểu ngay lập tức. Hắn ở trong lòng hít một tiếng. Ba phần kinh ba phần vui, còn có bốn phần mở mịt. Sau đó, hắn thần niệm truyền âm. Ngươi thắng, ta sẽ để cho ngươi tiểu sư đệ tùy ngươi cùng một chỗ tiến về Thiên Kiếm môn. Chương 572. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chương 572. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Bên ngoài rất náo nhiệt. Lúc trước thất thải hào quang đưa tới dị tượng, để Thiên Hằng Phong dưới những đệ tử ngoại môn này rất là kinh ngạc, cũng liền top 5 top 3 nói chuyện, phỏng đoán lấy đến cùng xảy ra chuyện gì, mặc dù tình huống cụ thể bọn gia hỏa này không có một người hiểu được, bất quá, nhưng cũng rõ ràng dị tượng này nhất định là bởi vì vấn kiếm thí luyện mà lên. Vấn kiếm tông tự nhiên cũng là có giai tầng, chia làm đủ loại khác biệt. Làm kiếm tu đệ tử, tự nhiên là hạ viện đệ tử ngoại môn đẳng cấp thấp nhất, giống bọn hắn những này tại nội môn làm tạp dịch đệ tử ngoại môn cùng những người kia so sánh, bao nhiêu mạnh hơn một chút, đằng sau chính là ở tại giữa sơn núi cùng đỉnh núi đệ tử nội môn, lại hướng lên chính là nội môn chân truyền. Chân truyền cần khai khiếu gặp thật, chỉ có chân truyền mới có tư cách đi tham gia vấn kiếm thí luyện, có cơ hội tiến về Thiên Kiếm môn bồi dưỡng, trở thành chân chính tiên môn đệ tử. Đối với mấy cái này đệ tử ngoại môn tới nói, những cái kia có thể tham gia vấn kiếm thí luyện đều là cao cao tại thượng tiên hạng, mà bọn hắn chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể bày chim sẻ. Lúc này, tự nhiên các loại hâm mộ ghen ghét. Bất quá, không bao lâu những này náo nhiệt liền ngừng, là trong lúc bất chợt dừng lại. Một đạo lưu quang từ đằng xa mà đến, qua trong giây lát liền đi tới Thiên Hằng Phong chân núi, tại giữa sườn núi xoay quanh một trận hướng phía bên này bay tới. Nhiếp Vô Song đứng người lên, thấy được rõ ràng, chính là Thiên Hằng Phong phong chủ Hứa Hoan ngôn ngự kiếm mà đến. Dưới tình huống bình thường, tiên tiên chân nhân mặc dù có thể ngự kiếm, trên không trung thời gian kéo dài lại không dài, nhiều nhất 10 cái thời gian hô hấp, không hề giống đời thứ 2 kiếm thánh, có thể thông qua kiếm độn phá không mà đi, có thể lặn lội đường xa, nhất phi chính là một ngày. Ở thế giới này, chỉ có Dương Thần chân quân mới có thể làm đến. Nhưng là, tốc độ không bằng thế giới thứ 2 kiếm thánh cùng thiên tôn, đây là bởi vì đời thứ 2 tồn tại vô tận hư không, kiếm thánh cùng thiên tôn có thể trốn vào vô tận hư không đi đường, không giống một thế này, thế giới pháp tắc càng thêm cụ thể ngưng thực, không tồn tại cái gì vết nứt không gian. Muốn phá vỡ thời không hàng rào tiến vào vô tận hư không, chí ít Nhiếp Vô Song chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này. Thế giới này đường dài phi hành trên cơ bản chính là mượn dùng phi chu loại này pháp khí, liền xem như Dương Thần chân quân, pháp tướng lao tổ cũng nhiều là như vậy, coi như có thể ngự không mà đi, cũng rất ít bằng vào lực lượng của mình đi làm, không có phi chu nhanh, còn muốn tiêu hao đại lượng thần thức cùng chân khí. Cần gì chứ? Bất quá, đang hỏi kiếm tông nội môn, bởi vì pháp trận tồn tại quan hệ, liền xem như giống Hứa Hoan ngôn dạng này tiên tiên chân nhân cũng có thể ngự kiếm phi hành, bởi vì bọn hắn mượn chính là pháp trận vận chuyển năng lượng, chính mình tiêu hao rất ít, cho nên có thể đủ dài thời gian dừng lại trên không trung. Tựa như bây giờ, Hứa Hoan ngôn ngự kiếm đi tới Nhiếp Vô Song trên đỉnh biệt không, cũng không phải là giống đời thứ nhất tiên hiệp kịch như thế dẫm ở trên phi kiếm mặt, tựa như dẫm lên ván trượt trên không trung trượt như thế, làm như vậy cũng không phù hợp vật lý nguyên tắc, cũng rất lão. Giống Hứa Hoan ngôn dạng này mặc lấy cung trang váy nữ tử nếu là giống như thế ngự kiếm, nếu như là trên không trung bay qua, chẳng phải là bị hạ mặt người đều xem hết. Cái gọi là ngự kiếm, nhưng thật ra là phi kiếm hóa thành một đoàn quang mang, cả người bị quang mang bọc lấy, sau đó trên không trung cao tốc phi hành, phương hướng tốc độ cái gì toàn bộ nhờ kiếm tu thần niệm khống chế, xuất phát cùng đỉnh chỉ cũng là như thế, tựa như hiện tại một chùm sáng rơi vào Nhiếp Vô Song giữa sân. Quang mang giảm đi, Hứa Hoan Nôn vừa rồi hiện ra thân hình. Nhiếp Vô Song sở dĩ biết là Hứa Hoan Nôn, bất quá là mỗi cái tiên tiên chân nhân khí tức cũng khác nhau, với hắn mà nói, chỉ cần có tiếp xúc liền có thể nhớ kỹ, phi thường dễ dàng phân biệt. Hứa Hoan Nôn hiện ra thân hình sau, Nhiếp Vô Song hướng hắn ôm quyền thở dài. Hứa chân nhân. Hứa Hoan Nôn nhẹ gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Nhiếp Vô Song, không nói gì, ở sâu trong nội tâm nhưng lại có phân vân, dưới cái nhìn của nàng, Nhiếp Vô Song chính là một cái kẻ may mắn cùng Trình Lệ Quân sinh ra ràng buộc, Trình Lệ Quân cho hắn vậy mà cùng Dương Thần chân quân đánh cược, lại thắng đổ ước. Nói cách khác, trước mắt tư chất này bình thường ngay cả huyệt khiếu đều không có mở ra 16 tuổi thiếu niên vậy mà có thể theo Trình Lệ Quân cùng một chỗ tiến về Thiên Kiếm môn tu hành. Cũng không biết với hắn mà nói là may mắn hay là bất hạnh. Thiên Kiếm môn cũng không phải Vấn Kiếm tông, phe phái săn sát, phe phái cùng giữa hệ phái mâu thuẫn cùng tranh đấu tầng tầng lớp lớp, nội đấu lợi hại đến mức thậm chí vượt qua ngoại địch uy hiếp. Trình Lệ Quân kỳ tài ngút trời, ở trên trời kiếm môn cũng coi là 500 năm vừa ra anh tài, về tăng điện khẳng định đối với nàng như châu như bảo, nhưng là mặt khác hai cái đại điện đâu? Tuyền Cơ điện, Thiên Hà điện, hai cái này cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Về tăng điện có lẽ có thể bảo vệ tốt Trình Lệ Quân, nhưng là bọn hắn có thể hay không bảo hộ tư chất này bình thường Nhiếp Vô Song đâu? Rất khó giảng. Tựa như chính mình một dạng, hy vọng Trình Lệ Quân chỗ yếu hại này có thể biến mất. Những cái kia cao cao tại thượng chân quân cùng lao tổ hơn phân nửa cũng sẽ ôm tâm tư như vậy đi. Hứa chân nhân, thì ta đâu? Nhiếp Vô Song hỏi. sở dĩ hô tỷ mà không phải đại sư tỷ, nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại Trình Lệ Quân là Hứa Hoan Ngôn đồ đệ, Nhiếp Vô Song chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, là cọ Trình Lệ Quân tài nguyên tiến vào Thiên Hà Phong, tự nhiên không có khả năng hô Trình Lệ Quân đại sư tỷ, nói như vậy chẳng phải là cũng thành Hứa Hoan Ngôn đồ đệ. Hứa Hoan Ngôn đúng vậy đến nhận hắn tên đồ đệ này. Lệ Quân rất tốt, đã thuận lợi vượt qua kiểm tra, ba ngày sau đó liền sẽ tiến về Thiên Kiếm Môn. Dừng lại một lát, Hứa Hoan Ngôn hít thở dài, tiếp tục nói: ngươi cũng sẽ theo Lệ Quân tiến về Thiên Kiếm Môn, làm nàng một tên tạp dịch người hầu, kỳ thật cái này không hợp quy củ, nhưng là có chân quân lên tiếng, cho nên ngươi mới có thể thành hạng đi Thiên Kiếm Môn, cố gắng tu luyện cho tốt, nhớ lấy chú ý cẩn thận, tuyệt đối không nên cho Lệ Quân thêm phiền phức. Thỉnh ta đến. Nhiếp Vô Song đáp: thì ta đâu, không có hồi Thiên Hàng ngọn núi. Đối mặt Nhiếp Vô Song nghi vấn, Hứa Hoan Ngôn không thế nào muốn trả lời. Lần này vẫn kiếm thí luyện hết thảy 24 người tham gia, nhưng là có thể vượt qua kiểm tra thu hoạch được phi kiếm bóng dáng công nhận chỉ có 4 người, cũng chính là 1/6 xác suất thành công, so hướng mấy lần muốn thấp rất nhiều, nhưng là bởi vì có thu hoạch được cực phẩm phi kiếm bóng dáng công nhận Trình Lệ Quân, lần này lại là vấn kiếm tông tốt nhất một giới. Đây là những người kia không biết Trình Lệ Quân bắt được 7 viên cực phẩm phi kiếm bóng dáng điều kiện trước tiên phía dưới, bọn hắn chỉ cho là Trình Lệ Quân thu được một viên cực phẩm phi kiếm tán thành. Hiện tại Trình Lệ Quân đã thành bánh trái thơm ngon, bởi vì có Giản Bắc Dương tử vong sự kiện, vấn kiếm trong tông cửa cũng không thể coi là bao nhiêu an toàn, cho nên Trình Lệ Quân cũng không có theo Hứa Hoan Ngôn trở về Thiên Hà Phong, mà là lưu tại vấn kiếm các, do Minh Đức Chân Quân tự mình chiếu khán, mặc dù còn không có tiến hành nghi thức nhập môn, nhưng là Minh Đức Chân Quân đã đem nàng trở thành đồ đệ của mình. Đang hỏi kiếm tông trong khoảng thời gian này, hắn không có khả năng để Trình Lệ Quân rời đi tầm mắt của mình. Cho nên, chỉ có Hứa Hoan Ngôn một người trở về Thiên Hà Phong, sở dĩ lại tới đây, nguyên nhân cũng chỉ có một cái, đó chính là mang theo Nhiếp Vô Song rời đi nơi này, tiến về vấn kiếm các cùng Trình Lệ Quân tụ hợp. Vô Song, thu thập hành lý, ta đưa ngươi đi tỉ ngươi nơi đó. Hít sâu một hơi, Hứa Hoan Ngôn thuyết đạo. Chương 573. Rời đi chương 573, rời đi sau 3 ngày, phi chu lên không. Minh Đức Chân Quân lần này đến đây, kỳ thật có 2 chuyện, bất quá, hoàn thành chỉ có 1 kiện. Mặc dù, lần này Vân Kiếm Tông chỉ có 4 cái nội môn chân truyền thông qua được Vân Kiếm thí luyện, có thể trở thành Thiên Kiếm môn về tàng điện đệ tử ngoại môn tiến về Thiên Kiếm môn tu hành, so giới trước đều thiếu, là bao năm qua người tới số ít nhất một lần, nhưng là, chỉ cần có Trình Lệ Quân tồn tại, lần này liền xem như chuyến đi này không tệ. Không nói qua trương chút nào, chỉ cần có một cái Trình Lệ Quân, một cái có thể bắt được cực phẩm phi kiếm bóng dáng hạt giống tốt, mấy trăm năm nay xuống tới, cũng coi như là lợi hại nhất một giới. Bất quá, một chuyện khác liền không có hoàn thành. Cho dù là Dương Thần Chân Quân xuất thủ, vẫn không có thể đem sát hại Giản Bắc Dương hung thủ tìm tới, cũng không có phát hiện vấn kiếm trong tông cửa Tam Giai Hộ Sơn kiếm trận có lỗi gì để loạn, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, hơi xuất thủ là mấy món pháp khí khai quang, giao phó một chút Dương Thần khí tức ở phía trên làm phụ trợ. Về phần tìm hung quân đi, Minh Đức Chân Quân nói được rõ ràng, hắn tới thời gian hơi trễ, Giản Bắc Dương đều đã chết hơn một tháng, bất cứ dấu vết gì cũng không còn tồn tại, khó mà truy hỏi căn nguyên, chỉ có thể khiến người khác cẩn thận một chút, nếu là ra lại sự tình lại nói. Hắn đương nhiên không biết hung phạm ngay tại trên phi thuyền, bị hắn mang theo đi đến Thiên Kiếm môn. Minh Đức Chân Quân cho phép Trình Lệ Quân mang lên Nhiếp Vô Song cùng một chỗ tiến về Thiên Kiếm môn, lấy tạp dịch tùy tùng thân phận, cũng không phải là Thiên Kiếm môn đệ tử. Nói như vậy lời nói, Nhiếp Vô Song đi Thiên Kiếm môn chỉ có thể làm việc vặt, không có cách nào tu hành. Cách làm này khẳng định không thành, Trình Lệ Quân tuyệt sẽ không nguyện ý, nàng còn hy vọng Nhiếp Vô Song có thể cùng với nàng tại trên tu hành đại đạo đi lên phía trước, tốt nhất đi thẳng đến cuối cùng. Tự nhiên không nguyện ý Nhiếp Vô Song biến thành chính mình vật trang sức, tầm thường cả đời đằng sau rất sớm đã đi âm gian. Cho nên Nhiếp Vô Song còn có một cái cơ hội, nếu như hắn có thể khai khiếu gặp thật, liền sẽ thu hoạch được một cái ở trên trời kiếm môn tham gia vấn kiếm thí luyện cơ hội, nếu là có thể tại kiếm trì bên trong bắt được một viên phi kiếm bóng dáng, có trở thành tiên thiên chân nhân cơ hội, liền sẽ chính thức tiến vào Thiên Kiếm môn trở thành đệ tử ngoại môn. Nếu như nói, ngay từ đầu Minh Đức Chân Quân có chút không tình nguyện. Hiện tại, hắn có thể nói là cam tâm tình nguyện, hao phí một chút tài nguyên tại Nhiếp Vô Song trên thân cũng không sao, làm Dương Thần Chân Quân, Thiên Kiếm môn cũng coi là trụ cột vững vàng tồn tại, hắn đương nhiên biết một cái có thể bắt được cực phẩm phi kiếm bóng dáng thiên tài hạt giống là như thế nào chân quý. Nói không chừng, 100 năm đằng sau, về tàng điện liền có thể nghiền ép còn lại 2 điện, ở trên trời kiếm môn nhất chi độc tú, mà không phải giống như bây giờ ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Cho nên, cho thiên tài như vậy một chút mặt mũi hoàn toàn không có vấn đề. Đối với một ít tồn tại tới nói, quy củ là hoàn toàn có thể bị đánh phá. Ở trên phi chu trước đó, 3 ngày này, Nhiếp Vô Song đều nương theo tại Trình Lệ Quân bên người, như vậy, tự nhiên cùng một mực tại Trình Lệ Quân một bên Minh Đức Chân Quân từng có gặp nhau. Minh Đức Chân Quân không thể nào để cho một người xa lạ tiến vào Thiên Kiếm môn. Trước đó, khẳng định phải tiến hành một chút kiểm tra đo lường, cần một chút khảo thí, bằng không đem một cái ma tệ tử đưa vào tông môn vậy liền lúng túng. Đừng nói Nhiếp Vô Song, liền xem như Trình Lệ Quân cũng muốn trải qua khảo thí. Đương nhiên, Trình Lệ Quân tiến nhập kiếm chỉ, không có gây nên vạn kiếm xuyên tâm, thần hồn cũng liền sạch sẽ, cũng không tồn tại cái gì ma khí. Đồng thời, cũng thông qua được Minh Đức Chân Quân trong tay giám sát pháp khí khảo thí. Nàng rất sạch sẽ. Nhiếp Vô Song đồng dạng phải tiếp nhận giám sát pháp khí khảo thí, nhìn hắn trên thân hoặc là thần hồn có hay không dính dáng tới ma khí, về sau, tiến vào Thiên Kiếm môn còn muốn tới một lần. Không có cách nào. Tiên môn cùng ma môn tranh đấu hừng hực khí thế, lẫn nhau không chết không thôi, song phương thủ đoạn nhiều lần ra, cái gì bị ổi ác độc sự tình đều đang làm. Chôn một con cờ, tương hỗ là vô gian đạo cái gì quá bình thường. Ngay tại 300 năm trước, tại Trung Nguyên thất quốc địa bàn, có một cái so Thiên Kiếm môn còn mạnh hơn Tiên môn cũng là bởi vì trong Ma môn gian sinh loạn, giữa sớm chiều liền hủy diệt. Ma môn địa bàn bên kia cũng tương tự có nguyên nhân là vô gian đạo mà song đời tông môn. Cũng không phải là bọn hắn không có tiến hành khảo thí, chiêu thu đệ tử khẳng định phải tiến hành khảo thí, mỗi điều bên ngoài còn phải thông qua pháp khí thậm chí pháp bảo kiểm tra đo lường mới được. Nếu như nói đệ tử cấp thấp bên trong, cùng loại tiên tiên chân nhân loại tồn tại này dễ dàng xuất hiện địch quân gian tế, đến Dương Thần chân quân pháp tướng lao tổ cấp độ dạng này hẳn là sẽ ít một chút mới đối. Nhưng mà, ngươi có Trương Lương kế, ta từng có tưởng bậc thang. Tiên môn bên này từng có qua pháp tướng lao tổ dạng này ma môn gian tế, đối phương xuất từ Vô Tương Thiên Ma Tông, chính là một vị đại năng chuyển thế đến tiên môn địa bàn, sinh ra ở một cái thế gia môn phiệt gia đình, hoàn toàn chịu đựng mối điều, cũng có thể thông qua tông môn khảo thí, thậm chí phủ lên hồn đăng cũng nhìn không ra nửa điểm mánh khỏe. Cuối cùng, tại tiên ma đại chiến thời khắc mấu chốt nhất đột nhiên ma hóa đảo ngũ, một trận kia tiên môn thua thất bại thảm hại, đem âm sơn phía bắc thảo nguyên mênh mông tất cả đều tặng cho ma môn. Cho nên, mỗi một nhà tiên môn thu đệ tử đều vô cùng cẩn thận, trên cơ bản qua một thời gian ngắn liền sẽ cải biến quy tắc khảo nghiệm, để phòng thời gian quá dài xuất hiện sơ hở bị ma môn bắt lấy. Kỳ thật, tại Hứa Quốc còn tốt. Nơi này chỗ biên thủy mang hoang, Thiên Kiếm môn cần thiết đối mặt địch nhân bất quá là Huyền Âm Điện, Huyền Âm Điện thờ phụng chính là Bắc Hải Huyền Âm đại thần tôn, vị này cùng Vô Tương Thiên Ma Tông thờ phụng Vô Tướng đại thần tôn tương so, vị cách phải kém một chút, môn hạ đệ tử công pháp tu luyện thần thông cũng không có Vô Tướng Thiên Ma như vậy quỷ bí khó lường. Trên cơ bản, Thiên Kiếm môn có lẽ sẽ tồn tại đối phương thám tử gian tế. Nhưng là, những thám tử này gian tế muốn leo lên cao vị cái gì lại không có khả năng. Tóm lại, Nhiếp Vô Song thông qua được bối cảnh điều tra, cũng thông qua được giám sát pháp khí giám sát, thậm chí, tùy ý Minh Đức Chân Quân Dương Thần suy nghĩ thâm nhập vào thức hải. Đương nhiên, Minh Đức Chân Quân cho là hắn không hề có cảm giác. Kỳ thật, hắn phi thường rõ ràng, chỉ bất quá, một cái Dương Thần Chân Quân suy nghĩ còn không có khả năng nhìn trộm ra hắn hư thực, đối phương dù là tiến nhập thức hải, cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn muốn đối phương nhìn thấy đồ vật. Cho nên, hắn lên phi chu. Nên trên tiên đài, mười mấy người một trước một sau tiến vào quan môn. Nhiếp Vô Song rất ngạc nhiên loại này tu di giới tử không gian pháp tắc, tại thế giới thứ hai, cùng loại thủ đoạn như vậy rất ít gặp, cái gọi là giới tử nạp tu di, đó là Huyền Hoàng Tháp dạng này tiên tiên linh bảo mới có thể làm được, tử phụ pháp bảo này cũng không phải là không gian pháp tắc hình thành. Đời thứ hai tử phụ tinh quân chỗ dựa vào tử phụ, cũng không phải là giới tử nạp tu di thủ đoạn. Cái này tử phụ bản thân liền là một cái bí cảnh, cũng không tại thế giới hiện thực, chỉ là có một cái lối đi thông hướng thế giới hiện thực, trên thực tế là vô tận hư không cùng thế giới hiện thực ở giữa vết nứt không gian. Cùng hiện tại ngồi phi chu hoàn toàn cũng không phải là một chuyện. Cho nên, Nhiếp Vô Song rất ngạc nhiên, nếu là có thể nắm giữ không gian pháp tắc, quy tắc khí tức gia tăng một đạo lời nói, thực lực bản thân cũng sẽ thu hoạch được tăng trưởng. Bất quá, hắn cũng không ngoại phóng thần niệm đi phi chu vận chuyển pháp trận sinh ra nhân quả cảm ứng. Ở thế giới này, cũng tồn tại nhân quả, nhưng là, nhân quả này hệ thống cũng không phải là nhất là tính quyết định quy tắc, không giống thế giới thứ hai một dạng. Không đổi. Còn có chính là thời gian. Nhiếp Vô Song lên phi chu, quy củ cùng tại Trình Lệ Quân sau lưng. Chương 574. Giới tử nạp không gian chương 574. Giới tử nạp không gian, giới tử nạp không gian. Hoàn toàn chính xác rất nguy bức, bất quá, cũng không phải là Nhiếp Vô Song hiện tại cưới cái này phi chu. Cái này phi chu cũng không phải là đời thứ nhất loại kia máy bay tư nhân như vậy hào hoa xa xỉ, nói cách khác không có cái gì cao cấp bài biện, cũng không tồn tại ghế hạng nhất, ghế thương gia, ghế hạng hai, chỉ là một cái không gian trống trải, đại khái 3-40 bình phương, trong không gian để đó bộ đoàn, mỗi người đều chỉ có thể ngồi tại trên bộ đoàn. Cho dù là Minh Đức chân quân dạng này, Dương Thần chân quân cũng không ngoại lệ. Hắn đồng dạng ngồi tại trên một chiếc bộ đoàn. Ngồi xuống về sau, Nhiếp Vô Song mới phát hiện cái bồ đoàn này là cố định ở trên phi thuyền, cũng không thể cầm lên tùy tiện thả. Một khi tòa hạ, cái mông tựa như dính lên đi một dạng, nội tình cùng bồ đoàn ở giữa cũng liền tạo thành kết nối, đồng thời, thần niệm cũng có thể tới hình thành sâu chuỗi. Tình huống như thế nào? Minh Đức chân quân không nói gì, một cái theo hắn đến đây tiên tiên chân nhân đứng người lên đối với đến từ Vân Kiếm Tông năm người này nói mấy câu. Nhiếp Vô Song vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, phi thuyền này cũng không phải trắng ngồi, mặc dù có pháp trận vận chuyển khởi động, nhưng cũng cần tài nguyên tiêu hao, trừ trước đó chuẩn bị những linh thạch kia làm nhiên liệu bên ngoài. Trên phi thuyền mỗi một cái hành khách cũng đều là nhiên liệu, ngồi tại trên bồ đoàn thời điểm cũng cần cống hiến một phần lực lượng. Cái kia họ Phương Tiên Thiên chân nhân truyền thụ một cái vận chuyển công pháp. Thi triển môn công pháp này, thân niệm liền sẽ không chế nội tình tiến vào dưới mông cái bồ đoàn này, đi qua bồ đoàn chuyển đổi thành phi chu cần có năng lượng. Làm như vậy, có thể tiết kiệm linh thạch. Trong linh thạch năng lượng một khi hao hết, cũng cần người tu hành quan chú mới có thể lần nữa sử dụng. Ân, có điểm giống chạy bằng điện ô tô nạp điện tin. Chỉ bất quá, chạy bằng điện ô tô nạp điện tin có thể lợi dụng trạm sạc điện nạp điện. Người tu hành chính là trạm sạc điện, Thiên Kiếm môn cũng không ít khai khiếu gặp thật cảnh, tất cả khai khiếu gặp thật cảnh đều là đệ tử ngoại môn, trừ xuất tông môn nhiệm vụ bên ngoài, mỗi một ngày còn muốn tiêu hao một canh giờ thời gian cho linh thạch nạp điện, đây là đệ tử ngoại môn nhất định phải tiếp nhận nhiệm vụ. Thiên Kiếm môn còn tốt, bởi vì là kiếm tu, mặc dù cũng có cần linh thạch bổ sung năng lượng pháp khí pháp bảo, cùng loại phi chu dạng này đồ chơi, nhưng là cũng không nhiều. Kiếm tu cũng không làm sao ỷ vào ngoại vật, nhất là tại thời điểm chiến đấu. Một viên phi kiếm liền đủ để đổi thành ngũ hành tông hoặc là mặt khác tu tiên môn phái. Pháp thuật thần thông thường thường cùng ngoại vật có quan hệ, linh thạch cũng liền đến quan trọng lớn, có chút tông môn còn có chuyên môn lực sĩ, cái gọi là lực sĩ, một mặt là làm tạp vụ, một phương diện khác chính là chuyên môn cho linh thạch nạp điện. Mỗi ngày muốn ngồi 5-6 canh giờ, lại bị những người khác xưng là huyết nhu. Những lực sĩ này thì tương đương với là tông môn hộ lực, cả một đời đều chỉ có thể dạng này, có tông môn có hàng trăm hàng ngàn lực sĩ, tại những lực sĩ này bên trong, có thể ngưng tụ âm thần trở thành tiên tiên chân nhân có thể đến được trên đầu ngón tay, thật có thể làm được thường thường đều là có đại nghị lực đại khí vận cường giả. Dù sao, một ngày phần lớn thời gian đều tại nạp điện, tiêu hao nhiều như vậy, chỗ nào còn có thời gian cùng tinh lực nạp điện đâu. Ân, hiện tại, Nhiếp Vô Song cũng tốt, bao quát Trình Lệ Quân đều biến thành huyết nhu, đương nhiên, cái này huyết nhu là tạm thời, liền ngay cả Minh Đức chân quân cũng là huyết nhu. Hành khách nếu là không quán chú năng lượng tiến vào phi chu, bằng vào trên phi thuyền linh thạch tổn trữ chút năng lượng này, phi chu là không có cách nào từ Bấn Kiếm Tông bay đến Thiên Kiếm Môn. Dù sao, Hứa Quốc tuy nhỏ, một nam một bắc, cũng có vạn dặm xa. Bấn Kiếm Tông đến Thiên Kiếm Môn có 7-8 ngàn dặm, phi chu tốc độ mặc dù rất nhanh, cũng cần một ngày một đêm mới được. Không có cái gì trường đình tiễn biệt, rông dài nghi thức, càng không tồn tại đọc thơ cái gì, liền ngay cả không nỡ đồ đệ Hứa Hoan luôn cũng chỉ là biểu lộ ảm đạm một chút thôi. Đưa Trình Lệ Quân lúc rời đi cũng không có khóc sướt mướt, mà là cười nói một tiếng trân trọng. Phi chu rất nhanh lên không, xoay quanh một lát hướng phía phương bắc bay đi. Khương Tầm Vân túi đầu từ từ nhắm hai mắt, ý theo lúc trước phương chân nhân truyền thụ công pháp vận chuyển, một chút xíu đem nội kình đưa vào bồ đoàn bên trong, sở dĩ nhắm mắt túi đầu, chủ yếu là không muốn nhìn thấy Nhiếp Vô Song. Hắn sợ không cách nào che giấu nét mặt của mình. Trung phẩm phi kiếm biến thành hạ phẩm phi kiếm, mặc dù không biết nguyên nhân gì, coi như nói cho Minh Đức chân quân cũng không nói cái gì, nhưng là, Khương Tầm Vân biết đây nhất định là Trình Lệ Quân nổi, Trình Lệ Quân sau khi tiến vào, kiếm chỉ sinh ra dị biến, cái kia thất thải hào quang phi kiếm bóng dáng bay lên không, nhà mình phi kiếm liền tìm nàng tính sổ sách. Quên đi thôi. Ý nghĩ này hắn căn bản không dám tiết lộ ra ngoài, ý nghĩ này sách cũng không dám sách. Cho dù là thân thúc thúc Khương Hoa Sơn cũng lặp đi lặp lại khuyên bảo hắn, để hắn đem ngậm bồ hòn này ăn hết, kỳ thật, không cần thúc thúc sách, hắn cũng sẽ có bộ dạng như này làm. Phải biết, Minh Đức chân quân đem Trình Lệ Quân trở thành chân bảo. Trên cơ bản có thể nói là một tấc cũng không rời, sợ rời đi ánh mắt đằng sau ngoài ý muốn nổi lên, hắn cho dù là ăn gan báo, cũng không dám tìm Trình Lệ Quân phiền phức. Hiện tại, hắn lo lắng chính là Trình Lệ Quân tìm hắn gây phiền phức. Nhà mình lao tổ là Dương Thần chân quân, có vẻ như cũng không đáng tin cậy. Về sau, nhìn thấy Nhiếp Vô Song cũng tới phi chu đằng sau, Thương Tầm Vân kèm chút không thể khống chế lại chính mình. Lúc trước, Trình Lệ Quân không nguyện ý gả cho hắn làm tiếp, liền có một ít tin tức ngầm, nói là Trình Lệ Quân đã có nhân tình này chính là nàng tiểu sư đệ. Nàng không nỡ rời đi tiểu sư đệ. Trước kia, Khương Tầm Vân tưởng rằng lời đồn, cho dù là Nhiếp Vô Song đi theo Trình Lệ Quân tiến vào Thiên Hàng Phong tu luyện đằng sau, hắn cũng cảm thấy có thể là sư tỷ sư đệ tình cảm tốt. Hiện tại thế nào? Một cái không có tham gia vấn kiếm thí luyện, liên tục mở khiếu gặp thật cảnh đều không phải là phế vật vậy mà lên trời kiếm môn phi chu, nếu không có Trình Lệ Quân khăng khăng như vậy, căn bản cũng không khả năng. Phá hư quý củ. Khiếu nại. Cho ai khiếu nại? Khương Tầm Vân tâm tựa như là có ngàn vạn con kiến gặm nuốt một dạng. Nhất là Trình Lệ Quân đối với những người khác đều là lạnh miệng mặt lạnh, cho dù là đối với Minh Đức chân quân, biểu lộ cũng chưa nói tới cái gì ấm áp, chỉ có đối mặt Nhiếp Vô Song, cùng Nhiếp Vô Song lúc nói chuyện, vừa rồi lộ ra dáng tươi cười. Thiện nhân, không thể nào là lời đồn. Thương Tầm Vân ý nghĩ, Nhiếp Vô Song không biết, hắn cũng không phải đối phương con giun trong bụng, bất quá, hắn có thể cảm giác được gia hỏa này đối với mình không cam lòng, ẩn nhận phía dưới vẫn tiết lộ không ít đi ra không cam lòng. Hắn không để ý đến, đều không phải là một cái cấp độ người, chỉ là sâu kiến, chỉ cần không chọc tới trên đầu đến, khó được phản ứng. Sinh mà bị người, khó tránh khỏi làm người không thích. Toàn bộ phi chu, 17-18 người, chỉ có Nhiếp Vô Song nhàn rỗi vô sự. Ở những người khác trong mắt, hắn chỉ là khu khu Chu Thiên Khí Hải cảnh, Chu Thiên Khí Hải cảnh võ giả cho dù là muốn làm huyết nhu cũng làm không thành, không phát huy được tác dụng. Trừ Trình Lệ Quân, những người khác coi hắn là thành không khí. A, Khương Tầm Vân ngoại trừ. Cho nên, Nhiếp Vô Song rảnh đến nhức cả trứng. Cái này phi chu không phải đời thứ nhất máy bay, ngay cả cửa sổ mạn tàu đều không có, căn bản là không nhìn thấy bên ngoài. Duy nhất có thể nhìn thấy phía ngoài là khống chế phi chu tốc độ phi hành cùng phương hướng Minh Đức chân quân, kỳ thật cũng không phải nhìn, mà là cảm ứng, Dương Thần phân chia ra tới một sợi Dương Thần cùng phi chu pháp trận dung hợp hình thành cảm giác. Khắp nơi đi dạo, không cần thiết dạng này nhảy thoát. Nhiếp Vô Song cũng liền nhắm mắt lại, một chút suy nghĩ chui vào dưới thân bộ đoàn, lặng yên không một tiếng động thuận pháp trận linh khí lưu động dung nhập pháp trận. Chương 575. Ngoài ý muốn chương 575, ngoài ý muốn thần niệm thâm nhập vào pháp trận thuận theo vận chuyển có chút đơn giản. Nhưng là, muốn hoàn toàn giải pháp trận vận chuyển hình thức cùng thu hoạch giới tử nạp tu di không gian quy tắc nhưng không có đơn giản như vậy, cũng không phải là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ ít, giống như bây giờ học trộm là vô dụng, trừ phi thần niệm ngoại phóng, triệt để khống chế pháp trận này. Bất quá, Minh Đức chân quân cũng không phải người chết. Nhiếp Vô Song thật rõ ràng xe ngựa làm như vậy, tất nhiên sẽ gây nên Dương Thần chân quân bắn ngược, cũng không phải là không thể đem nó áp chế, chỉ là không cần như thế. Đương nhiên, Nhiếp Vô Song cũng không phải không có thu hoạch. Trừ đối pháp trận vận chuyển, cùng một ít phù văn khí tức có chỗ lý giải bên ngoài, hắn còn có thể thông qua vận chuyển pháp trận đem thần niệm khuyết tán ra. Nói cách khác, hắn có thể giống Minh Đức chân quân như thế đối với phi chu bốn bề hoàn cảnh có cảm giác biết. Suy nghĩ có thể theo pháp trận vận chuyển hướng phương xa bay đi, trọn vẹn dọc theo hơn 10 dặm, tại trong khoảng cách này, bốn bề hết thảy đều là tất cả nằm trong lòng bàn tay. Liền ngay cả Dương Thần chân quân thần niệm đều khuyết trương ra ngoài không đến xa như vậy. Minh Đức chân quân thần niệm khuyết tán cực hạn bất quá là 20 dặm, xa so với Nhiếp Vô Song muốn ngắn. Đương nhiên, hiện tại Nhiếp Vô Song chỉ là dựng một cái đi nhờ xe, có thể mượn phi chu pháp trận vận chuyển sinh ra năng lượng hướng phía trước nhìn lại, mà khác cái gì đều làm không được. Bất quá, đối với Nhiếp Vô Song tới nói, cái này cũng thành, dù sao cũng so tại trong không gian thu hẹp này mạnh hơn, chỉ ít có thể hướng nơi xa nhìn quanh, nhìn xem phong cảnh cái gì. Đương nhiên, phong cảnh này đã thấy nhiều cũng liền như thế. Tựa như tại đời thứ nhất đi máy bay như thế, ngồi ở chỗ gần cửa sổ vào chiều bên ngoài nhìn quanh, ngay từ đầu cũng còn mới mẻ, một lúc sau, cũng chính là chuyện như vậy. Đương nhiên, trải qua ba thế, sống hơn 100 năm, Nhiếp Vô Song tâm tính đã định xuống tới, cũng sẽ không cảm thấy khô tọa nhàm chán khó mà chịu đựng cái gì. Không bao lâu, hắn liền đem thần niệm thu hồi lại, cũng không có quyết tán đến bên ngoài mấy chục dặm, chỉ bảo trì tại mấy dặm khoảng cách, tựa như khống chế phi chu phi hành minh đức chân quân một dạng. Thời gian cũng liền một chút như vậy điểm trôi qua. Mặt trời lặn xuống phía tây, phi chu như lưu tinh từ trên không bình nguyên bay qua, lần nữa tiến vào núi lớn khu vực. Vùng núi lớn này vẫn tại Mãng Thương Sơn phạm vi, sơn lĩnh liên miên bất tuyệt, một chút nhìn không thấy bờ. Trời chiều nằm ở trên dãy núi, phi chu hướng phía trời chiều bay đi, tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, mặc kệ phi chu bay có bao nhanh, cùng trời chiều ở giữa khoảng cách từ đầu đến cuối chưa từng rút ngắn. Ngược lại là xâm nhập một mảnh dáng đỏ bên trong, bị chói lọi hào quang chiếu rọi, tại trong biển mây ghé qua, sơn lĩnh cũng biến mất tại trong tầm mắt. Trong phi thuyền, nhắm mắt lại có vẻ như đang đánh chợp mắt Nhiếp Vô Song đột nhiên mở mắt ra. Cùng lúc, có một tia kinh ngạc ở trong mắt lướt qua. Oanh! Trong hư không, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản hư vô mở mịt huyết sắc biển mây tại thời khắc này, trong lúc bất chợt biến thành thực thể, phi chu lúc đầu hướng phía một đống vân thải bay đi, vân thải biến thành không gì sánh được cứng rắn băng sơn, phi chu một đầu đục vào, nửa bộ phận trước hàm nạm tại trong núi băng, cũng không từng đem băng sơn xuyên thấu. Băng sơn? Đúng vậy, chính là băng sơn. Phương viên mấy dặm biển mây đều là biến thành băng sơn, màu lửa đỏ băng sơn. Phi chu bên ngoài, nhiệt độ chợt hạ, biến thành em hơn 100 độ quang cảnh, tựa như đột nhiên đổi một thế giới một dạng, làm cho không người nào có thể lý giải. Loại này cải thiên hoán địa thần thông, không phải người bình thường như bị. Kỳ thật, Minh Đức Chân Quân là cùng Nhiếp Vô Song đồng thời cảm giác được ngoại bộ thế giới biến ảo, chỉ là cái này biến ảo quá nhanh, để hắn không thể nào phản ứng. Tại hắn còn chưa kịp ứng đối trước đó, phi chu cũng liền đụng phải biến thành băng sơn dáng mây. Trên phi thuyền khắc dấu lấy mấy cái pháp trận, có không gian pháp trận, có phi hành pháp trận, cũng có phù hộ pháp trận, cùng loại với Vân Kiếm Tông hạ viện hộ sơn kiếm trận, chỉ có thể nói là nhất giai. Va chạm thời điểm, nhất giai pháp trận cũng liền tự động vận chuyển lại, miễn cưỡng ngăn trở đợt thứ nhất công kích, nhưng mà ngăn trở đằng sau pháp trận liền rất tự nhiên hỏng mất, sau đó cũng liền sinh ra phản ứng dây chuyền, không gian pháp trận sụp đổ. Nói đến đơn giản một chút, cũng chính là toàn bộ phi chu bị trọng thương, tựa như là đụng núi rủi do máy bay mở dạng, không có vào lúc này bạo tạc bốc cháy lên, đơn giản là có dương thần chân quân khí tức chấn áp. Thật can đảm! Minh Đức chân quân phát ra quát to một tiếng, phi kiếm xuất hiếu, hóa thành một chùm sáng, hướng bốn phương tám hướng bay tới. Giờ khắc này, hắn muốn mượn dùng phi kiếm đem trong phi thuyền mấy người cuốn vào, sau đó lợi dụng lực lượng của mình rời đi sắp phá toái phi chu, bỏ chạy rời đi. Kỳ thật, hắn có thể đem tất cả mọi người cuốn vào trong phi kiếm. Chỉ bất quá, làm như vậy gánh vác sẽ khá nặng, không ai ngăn cản có tốt, nếu là có địch nhân xuất thủ chặn đường, mang theo nhiều người như vậy, đều muốn bảo vệ nói, hắn đẳng không xuất thủ. Cho nên, hắn có chỗ lựa chọn. Cái thứ nhất phù hộ người tự nhiên là Trình Lệ Quân, trừ Trình Lệ Quân bên ngoài cũng chính là Khương Tầm Vân, dù sao, Khương Tầm Vân lão tổ là hắn cùng là Dương Thần Chân Quân sư huynh. Hai người này bên ngoài, còn có hai cái cùng hắn có quan hệ dòng chính tụ hạ. Về phần Nhiếp Vô Song cùng những người khác, hắn liền không để ý tới, chỉ có thể tự cầu phúc. Nguy cơ phía dưới, hắn làm như vậy không gì đáng trách, dù sao có thể giấu giếm được Dương Thần Chân Quân cảm giác để phi chu tiến vào bẫy dập pháp trận, tuyệt không phải người bình thường có thể làm đến. Cạm bẫy này pháp trận tản ra khí tức giống như là pháp tướng lao tổ. Người xuất thủ nếu không có pháp tướng lao tổ, cũng là cầm trong tay pháp bảo Dương Thần Chân Quân, đồng thời, người này theo hầu Minh Đức Chân Quân cũng phi thường rõ ràng, nhất định là đối địch Huyền Âm Điện ma tệ tử. Phương viên vài dặm đều là ma tệ tử khí tức. Đối phương bất chấp nguy hiểm tại Hứa Quốc phạm vi bên trong xuất thủ, nhất định có một kích tất chúng tự tin, mình bây giờ muốn làm, chính là bảo trụ tự thân cùng nhân vật trọng yếu. Thời gian tại phía bên mình, phi chu bị hủy đằng sau, tông môn tự có báo động. Pháp tướng lao tổ là có thể nhục thân tiến vào chân giới tồn tại, trong thời gian ngắn, có thể thông qua chân giới xuất hiện ở đây, địch nhân đối với cái này không có khả năng không biết được. Lúc này, nguy cấp nhất. Nhưng là, Minh Đức chân quân có tự tin có thể bảo toàn tự thân cùng phù hộ người. Nhưng mà, hắn quấn về phía Trình Lệ Quân phi kiếm khí tức lại đột nhiên dừng lại một lát, trong phi thuyền, Phương chân nhân đột nhiên xuất thủ, phi kiếm xuất hiếu, hướng hư không một kiếm chém tới. Tiên Tiên chân nhân một kiếm này tự nhiên không phải Dương Thần chân quân chi địch. Nhưng mà, lại có thể cản trở một lát. Liền này nháy mắt thời gian, phi chu triệt để sụp đổ, Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song bọn người thân bất do kỷ bị cuốn vào sóng năng lượng bên trong, bay ra ngoài. Ngươi! Minh Đức Chân Quân hai mắt muôn nước. Sư thúc, xin lỗi rồi. Tha thứ sư chắc không thể không như vậy. Phương Chân Nhân một mặt áy náy. Phản đồ! Lúc này, Minh Đức Chân Quân cũng hiểu tới. Cái này họ Phương chính là Huyền Âm Điện gian tế, không biết là bị thu mua hay là bức hiếp trở thành ma môn quân cờ. Ma môn tự nhiên không hy vọng Thiên Kiếm môn ra anh tài, tình nguyện bại lộ cái này đã trở thành Thiên Kiếm môn nội môn chân truyền quân cờ, cũng muốn đem Trình Lệ Quân bóc chết. A, Minh Đức Chân Quân tức giận gầm rú, phi kiếm hướng Phương Chân Nhân bay nhanh mà đi. Chương 576. Huyền Âm Điện tập kích chương 576, Huyền Âm Điện tập kích Minh Đức, đối thủ của ngươi là ta. Thanh âm tại hư không quanh quẩn, một sợi băng lánh gió phất qua. Phương Chân Nhân bị gió xoáy bên trong, thân hình trong nháy mắt tiêu tán, Minh Đức Chân Quân phi kiếm mặc dù bay rất nhanh, một kiếm này chém chúng lại chỉ là một cái hư ảnh. Tại Phương Chân Nhân trên thân có một viên pháp khí. Pháp khí khởi động, cũng liền cùng cái này thổi tới Huyền Âm chi phong tương dùng, lợi dụng pháp trận chi lực đem hắn di hình hoán ảnh xê dịch đến nơi xa, cách xa Minh Đức Chân Quân. Có chuẩn bị mà đến, cũng liền tránh thoát Minh Đức Chân Quân phi kiếm. Đối với kết quả này, Minh Đức Chân Quân tự nhiên không có khả năng tiếp nhận, Dương Thần Chân Quân khí tức bừng bừng phân chấn, đang muốn hướng phía Phương Chân Nhân biến mất phương hướng đuổi theo, trước mặt lại nhiều một cái toàn thân bị áo choàng màu trắng bọc lấy chỉ lộ ra một đôi mắt trung niên nhân, cùng người bình thường khác biệt, trung niên nhân này đôi mắt chính là màu xanh lá cây đậm. Người này hiện thân, Minh Đức Chân Quân thở dài một hơi. Huyền Âm Điện là Ma Môn một cái chi nhánh, chiếm cứ Ninh Quốc cùng Hứa Quốc một dạng, chỉ có thể coi là một cái tiểu quốc gia, đều tại Mãng Thương Sơn phạm vi, trình độ nào đó, xem như tại Mãng Thương Sơn ở giữa bốn địa quốc gia, bình nguyên cũng có, cũng không lớn, nhiều do chạy qua Mãng Thương Sơn nước sông đất bồi mà thành. Huyền Âm Điện cùng Thiên Kiếm Môn một dạng, lẫn nhau thực lực tương đương. Chỉ ít, bay ở ngoài sáng lực lượng là không sai biệt lắm, riêng phần mình đều có 3 cái pháp tướng lao tổ tồn tại, sau đó 10 cái Dương Thần Chân Quân, chừng 100 cái Tiên Tiên Chân Nhân, cao tầng chiến lược trên cơ bản đều như thế, Dương Thần Chân Quân cấp độ này đại khái cũng là phân chia 5, 5, có đôi khi Thiên Kiếm Môn lợi hại một chút, có đôi khi Huyền Âm Điện lợi hại một chút. Trong truyền thuyết, hai môn phái này đều có tại pháp tướng lao tổ phía trên tồn tại. Hóa thần. Bất quá, cho dù là hai nhà tông môn tranh đấu kịch liệt nhất thời kỳ, có hủy diệt nguy cơ thời điểm, cái gọi là Hóa Thần Thiên Tôn nhưng cũng chưa từng xuất hiện qua. Cũng không biết là thật là giả. Nhìn trời kiếm môn tới nói, nếu là có thể đang hỏi kiếm thí luyện thời điểm bắt được cực phẩm phi kiếm bóng dáng, tương đương với có trở thành Hóa Thần Thiên Tôn khả năng. Một khi thật xuất hiện nhân vật như vậy, Thiên Kiếm Môn cùng Huyền Âm Điện ở giữa cũng sẽ phân ra thắng bại, nếu là không có khả năng xin mời Huyền Âm Thần Tôn giáng lâm lời nói, Huyền Âm Điện hơn phân nửa có hủy diệt nguy cơ, nhưng là, muốn xin mời Huyền Âm Thần Tôn giáng lâm nói nghe thì dễ, cần trả ra đại giới cũng cùng tông môn hủy diệt không sai biệt lắm. Cho nên, thu đến tin tức này đằng sau, Huyền Âm Điện không lo được bại lộ Phương Chân Nhân con cờ này, nhất định phải giết chết Trình Lệ Quân, đem khả năng này bóp chết tại bàn sơ. Trên cơ bản vận dụng tất cả lực lượng, không biết có bao nhiêu gian tế sẽ bại lộ thân phận, lúc này mới tại mảnh này thiên vực bày ra pháp trận này. Thậm chí, vận dụng một kiện pháp tướng lao tổ pháp bảo. Đây là một viên lây dính Huyền Âm Đại Thần Tôn khí tức pháp bảo, chỉ có như vậy mới có thể giấu giếm được Tiên Kiếm Môn giám sát pháp trận, giấu giếm được Minh Đức Chân Quân thần niệm cảm giác, một kích không trúng, để phi kiếm sụp đổ, lại để cho Phương Chân Nhân xuất thủ, ngăn cản Minh Đức Chân Quân cứu người. Từ đầu đến giờ, hết thảy đều dựa theo kế hoạch đang tiến hành. Vì cái gì Minh Đức Chân Quân sẽ buông lòng một hơi lâu? Đây là bởi vì hiện thân chính là hắn người quen biết cũ, Huyền Âm Điện hộ pháp người hầu Vương Trung Hải, một cái tương đương với Dương Thần Chân Quân tồn tại, mà không phải hộ pháp trưởng lão cũng chính là pháp tướng lao tổ cấp độ. Chỉ cần không phải pháp tướng lao tổ, Minh Đức Chân Quân liền có hy vọng có thể nghịch chuyển càn khôn. Cũng không phải là Huyền Âm Điện không coi trọng, không phái ra pháp tướng lao tổ. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Kiếm Môn cùng Huyền Âm Điện thế bất lưỡng lập, phân thuộc tiên ma, làm cao tầng chiến lược pháp tướng lao tổ, giữa lẫn nhau cho dù là cách xa nhau mấy vạn dặm, cũng có được khí cơ giận dắt. Đánh cái so sánh, tại Nhất Vô Song đời thứ nhất, siêu cường quốc tên lửa xuyên lục địa nếu là lên không, đều sẽ sớm cùng đối địch siêu cường quốc báo cáo chuẩn bị. Chủ yếu là sợ làm cho đối phương nộ phán. Trên cơ bản, tên lửa xuyên lục địa lên không là không thể gạt được đối thủ tại tầng khí quyển bên ngoài vệ tinh theo dõi, cũng sẽ gây nên đối phương phòng không hệ thống cảnh báo. Huyền Âm Điện hộ pháp trưởng lão muốn lặng yên không một tiếng động chui vào Hứa Quốc, cũng không phải là làm không được, chỉ là trước đó phải cần một khoảng thời gian tới làm cửa hàng. Nói cách khác, cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên đến tiến hành nghi binh hành động. Ân, cùng loại Nhiếp Vô Song đời thứ nhất Hải Đăng Quốc sở ta thuộc kế hoạch loại hình. Tóm lại, cần một chút thời gian mới có thể làm đến, nhưng mà thời gian đối với Huyền Âm Điện tới nói gấp vô cùng bách, một khi Trình Lệ Quân tiến nhập Thiên Kiếm Môn, trên cơ bản liền khó mà xử lý. Cơ hội duy nhất là ở ngoài sáng Đức Chân Quân trở về Thiên Kiếm Môn trên đường, vừa vặn lại có cách chân nhân nội gian này tại. Thời gian không đợi ta. Cho nên, Huyền Âm Điện chủ cầm cái này kế hoạch phục kích chính là hộ pháp người hầu, cũng chính là cùng loại Dương Thần Chân Quân tồn tại. Cái này Vương Trung Hải cùng Minh Đức Chân Quân là một đôi mang ra, từ Tiên Thiên chân nhân bắt đầu ngay tại giao thủ, cách mỗi mấy chục năm liền một lần, lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Bất quá, Vương Trung Hải mang đến trưởng lão nhà mình pháp bảo, có pháp trận gia trì, Minh Đức Chân Quân trong thời gian ngắn không có cách nào làm sao đối phương. Nhất là tại Vương Trung Hải chỉ thủ không công tình huống dưới. Đúng vậy, Vương Trung Hải cũng không có chém giết Minh Đức Chân Quân dự định, cho dù là có pháp trận gia trì, dù sao, ngay từ đầu vì để cho Phi Chu tiến vào pháp trận bấy giờ, Huyền Âm Đại Thần Tôn kia khí tức kia liền đã tiêu hao hầu như không còn, hiện tại pháp trận đối với hắn là có gia trì, nhưng là, gia trì lực lượng cũng không tính đặc biệt cường đại. Nếu là chủ động tiến công, cũng chưa chắc có thể giải quyết Minh Đức Chân Quân. Kiếm tu vi rất cường hãn, ngang nhau cảnh giới phía dưới dù là hắn có thể thỉnh thần cũng rất khó bãi bình, trước kia giao qua nhiều lần tay, đại bộ phận thời điểm kỳ thật đều là chỗ hắn tại hạ phong. Dù sao, lần này mục tiêu là Minh Đức Chân Quân, mà là đến từ Vân Kiếm Tông vị đệ tử thiên tài kia. Chỉ cần ngăn trở Minh Đức Chân Quân, để Phương Chân Nhân xuất thủ, chỉ là mấy cái khai khiếu gặp thật cảnh đệ tử chẳng mấy chốc sẽ bị xử lý, hắn hoàn toàn có thể là Phương Chân Nhân tranh thủ thời gian. Thậm chí, căn bản không cần thiết vận dụng Phương Chân Nhân. Phi Chu vỡ tan đằng sau, pháp trận sụp đổ, hình thành năng lượng sóng xung kích cực kỳ cường hãn, nếu không có ngưng tụ âm thần tiên tiên chân nhân chưa chắc có thể gánh vác. Lại thêm, bên ngoài còn có chính mình bày ra pháp trận. Nói không chừng vị đệ tử thiên tài kia đã chết oan chết uổng. Phi Chu bị thương, pháp trận sụp đổ sau, sóng năng lượng như vòi rồng cuốn lên, Phương Chân Nhân đột nhiên xuất thủ, Minh Đức Chân Quân cứu viện bị ngăn trở, Trình Lệ Quân cũng liền bị sóng năng lượng của chúng bay ra ngoài. Nàng bắt được chỉ là cực phẩm phi kiếm bóng dáng, phi kiếm này cũng không có thực thể, đối mặt cái này năng lượng đợt cũng liền không thể làm gì. Bất quá, Trình Lệ Quân thực lực bản thân không kém, tương đương với khai khiếu gặp thật cảnh đỉnh phong, thần thức mặc dù khuyết thiếu chân khí không có ngưng tụ thành âm thần, lại không phải dễ dàng sụp đổ như kê. Mấy cái đồng bạn bị cuốn vào sóng năng lượng, trong nháy mắt liền sụp đổ. Không có pháp khí hộ thân lời nói, trên cơ bản khó thoát khỏi cái chết. Nhiếp Vô Song, Trình Lệ Quân cao giọng hô hào. Nàng lòng nóng như lửa đốt, tràn đầy lo lắng. Ngược lại là muốn ra tay cứu viện, chỉ là cuốn vào sóng năng lượng nàng miễn cưỡng chỉ có thể tự vệ, rất nhanh liền bay ra ngoài, rơi xuống tại một tòa lơ lửng trên băng sơn. Phía dưới là dãy núi, trên không là thương khung. Trước mặt một mảnh trắng xóa, lạnh lẽo tận xương. Trừ chính mình, không có bất kỳ ai. Chương 577. Huyền Âm Đại Thần Tôn chương 577, Huyền Âm Đại Thần Tôn tiểu sư đệ. Vô Song, Trình Lệ Quân lại hô vài tiếng. Lòng nóng như lửa đốt nàng cầm kiếm tại trên băng sơn chạy gấp. Lúc trước phi chu băng liệt, bay ra ngoài thời điểm, nàng cũng không có nhìn thấy Nhiếp Vô Song thân ảnh, ngược lại là thấy được mấy cái đồng bạn bị cuốn vào sóng năng lượng bên trong, cũng không kiên trì bao lâu liền trên không trung sụp đổ, thân thể hóa thành một mịn, cuối cùng, ngay cả cặn bã đều không có còn lại, biến thành hư vô. Giống nàng dạng này có thể sống qua sóng năng lượng trùng kích mà không chết cơ hồ không có. Tóm lại, nàng cũng không nhìn thấy cũng giống như mình người sống sót, ngay cả những cái kia khai khiếu gặp thật cảnh cường giả đều không thể vượt đi qua, Chu Thiên khí hải cảnh Nhiếp Vô Song hơn phân nửa cũng khó tránh khỏi. Có khả năng giữ nhiều lành ít. Trình Lệ Quân khó tránh khỏi lòng nóng như lửa đốt. Chỉ là, băng sơn này nhìn như không lớn, cũng không rộng rãi, có thể nhìn thấy bốn bề đồng dạng nổi lơ lửng băng sơn, có thể nhìn thấy phía dưới dãy núi trùng điệp, nhưng mà, mặc kệ Trình Lệ Quân làm sao chạy gấp, trước mặt thủy chung là một mảnh trắng xóa, không có cách nào rời đi tòa băng sơn này. Trong nội tâm nàng rõ ràng, chính mình là bị vây ở trong pháp trận. Nếu không có pháp trận này, băng sơn lần nữa biến thành mây mù lời nói, nàng liền muốn từ cái này không trung vạn trượng rơi xuống dưới, không phải tiên thiên chân nhân, khó mà thời gian ngắn ngự kiếm phi hành, thật từ phía trên này rơi xuống dưới, khó tránh khỏi sẽ phấn thân vai cốt, hơn phân nửa cũng là giữ nhiều lành ít. Bất quá, Trình Lệ Quân tỉnh không để ý an nguy của mình. Mặc dù nàng không còn giống kiến bò trên chảo nóng khắp nơi loạn chuyển, nhưng vẫn là nhớ Nhiếp Vô Song, hướng phía nhìn một phía, hy vọng tại khác lơ lửng trên băng sơn có thể nhìn thấy Nhiếp Vô Song thân ảnh. Trong nội tâm nàng vẫn mang hy vọng, không cảm thấy chính mình người tiểu sư đệ này đã tử vong. Đúng vậy, Nhiếp Vô Song không có chết. Trình Lệ Quân đều có thể tại sóng năng lượng trùng kích vào còn sống, hắn tự nhiên cũng không thành vấn đề, chỉ bất quá, hắn cũng chưa kịp đi theo Trình Lệ Quân. Pháp trận sụp đổ năng lượng có chút lợi hại, lại thêm bên cạnh xuất hiện khí tức đối với hắn cũng có chút ảnh hưởng, chính là cảm thấy có nho nhỏ uy hiếp. Nếu chính mình cùng Trình Lệ Quân ở giữa chuỗi nhân quả không có đứt gãy, hắn cũng không có cảm giác được Trình Lệ Quân sẽ gặp phải nguy hiểm, Nhiếp Vô Song cũng không có xuất thủ, không cần thiết bại lộ chính mình. Cuối cùng, Nhiếp Vô Song cũng liền nước chảy bèo trôi, theo sóng năng lượng trên không trung bay múa, rơi vào một tòa lơ lửng trên băng sơn, cùng Trình Lệ Quân một dạng bị vây ở trong pháp trận. Chỉ bất quá, tòa này lơ lửng trên băng sơn, hắn cũng không phải là duy nhất một cái. Khương Tầm Vân cũng còn sống. Vì thế, tiêu hao hết một kiện pháp khí hộ thân, pháp khí này đến từ lao tổ Khương gia, cái kia ở trên trời kiếm môn về tàng điện khổ tu Dương Thần Chân Quân. Pháp khí lây dính một tia Dương Thần Chân Quân khí tức. Phi Chu băng liệt lúc, gặp không ai cứu viện, Khương Tầm Vân quyết định thật nhanh, kích hoạt lên tùy thân pháp khí, Dương Thần Chân Quân hư ảnh cũng liền đem hắn bảo bọc, chống lại cuồng loạn sóng năng lượng trùng kích, để hắn lông tóc không tổn hao gì, theo năng lượng ba động, bị ném đến tận một tòa lơ lửng trên băng sơn. Trên pháp khí Dương Thần Chân Quân khí tức tiêu hao hầu như không còn, biến thành bức bỏ phẩm. Sau đó, hắn thấy được Nhiếp Vô Song. Một khắc này, Khương Tầm Vân nhịn không được giơ tay lên lau hai mắt, coi là sinh ra ảo giác. Phải biết, nếu là không có lao tổ bàn cho bảo mệnh pháp khí, lấy thực lực của hắn, đều không có biện pháp tại pháp trận vỡ tan sinh ra sóng năng lượng trùng kích vào bảo mệnh. Hắn cũng nhìn thấy một chút đồng bạn tại sóng năng lượng bên trong bị xé nứt hư hóa, đau một chút khổ đều không có liền chết đi. Cái này ôm đùi đi cửa sau mới tiến vào Thiên Kiếm môn tiểu tử, có tài đức gì có thể tại cái này trong hư không phong bạo sống sót? Đây là không có khả năng phát sinh sự tình, lại vẫn cứ phát sinh ngay tại trước mặt mình, Khương Tầm Vân tự nhiên khó mà tin được ánh mắt của mình. Nhưng mà sự thật chính là sự thật. Ngay tại vài chục trượng có hơn, tiểu tử kia sống sờ sờ đứng đấy. Đồng thời, xem ra chẳng những lông tóc không tổn hao gì, toàn thân cao thấp thậm chí không nhốn bụi trần, liền cùng ở phi thuyền bên trong bình thường bộ dáng, không giống chính mình, quần áo tạp tơi, có lô rách, cũng có chút đầu, chật vật đến tựa như là một cái ăn xin dọc đường tên ăn mày, không có tấm gương, không biết trên mặt như thế nào, hơn phân nửa cũng. Vì cái gì? Khương Tầm Vân hít sâu vài khẩu khí, để tay tại bên hông trên chuôi kiếm. Nhiếp Vô Song đương nhiên cũng nhìn thấy Khương Tầm Vân, bất quá, hắn không để ý đến đối phương, cũng không có chào hỏi, mà là đem thần niệm khuyết tán ra ngoài. Thần niệm ra băng sơn phạm vi cũng liền gặp cản trở. Đó là một đạo vô hình màng, chính là pháp trận vận chuyển sinh ra giới hạn, Nhiếp Vô Song thần niệm tới tiếp xúc, trong nháy mắt liền đạt được phản hồi. Là không thế nào tốt phản hồi. Lực tác dụng là lẫn nhau, thần niệm hình thành kết nối cũng là dạng này, Nhiếp Vô Song tiếp xúc vận chuyển pháp trận, thần niệm cũng liền biến thành kết nối thông đạo. Một sợi mơ hồ khí tức quỷ dị tùy theo mà đến. Đây là khí tức này rất kỳ lạ, Nhiếp Vô Song chưa từng gặp qua. Nói như vậy, trải qua ba thế, đời thứ nhất liền không nói, đời thứ hai cùng hiện tại một thế này, hắn đều không có tiếp xúc qua cùng loại tồn tại này. Có ý tứ, khí tức này mang theo nồng đậm hương hỏa hương vị, nhưng là cùng Phật môn hương hỏa hương vị lại khác biệt quá nhiều, tới cùng loại nhưng lại tương phản, mang theo phi thường thầm trầm hắc ám ý thức. Nó như thế nào đây? Hắc băng. Đối với, tựa như là hắc băng, sâu trong bóng tối ngưng tụ ý thức, như là băng bình thường rất lạnh, không phải so với bình thường rét lạnh, liền xem như ánh sáng thâm nhập vào cũng sẽ bị đông cứng loại kia rét lạnh. Đương nhiên, Nhiếp Vô Song chạm tới cái này một sợi khí tức cũng không có đáng sợ như vậy, mặc dù hạch tâm là hắc băng, lại chỉ là phát ra một sợi, mà không phải hắc băng thực thể, lấy thực lực của hắn bây giờ, có một thế giới năng lượng cùng rộng lớn vô biên thần thức, lại có thể chịu nổi. Hắn tùy ý sợi khí tức kia tiến vào thức hải của mình. Sau đó, suy nghĩ đem khí tức kia vây quanh, thôn vệ phân tích chuyển đổi, tựa như đối phó không gian pháp tắc một dạng, đem cái đồ chơi này chiếm làm của riêng. Cuối cùng, đưa nó biến thành đồ vật của mình. Đương nhiên, đây là một cái quá trình khá dài, vẹn vẹn điểm ấy tiếp xúc liền muốn làm đến gần như không khả năng, còn cần càng nhiều số liệu phân tích mới được. Nói cách khác, cần nhiều hơn cùng loại này tồn tại liên hệ. Loại cơ hội này hẳn là còn sẽ có. Đúng vậy, Nhiếp Vô Song đã đoán được, cái đồ chơi này hơn phân nửa đến từ Ninh Quốc Huyền Âm Điện, khí tức này hẳn là đối phương cung phụng Ma Thần Huyền Âm Đại Thần Tôn khí tức, Huyền Âm Đại Thần Tôn nội hạch chính là Hắc Băng, đến từ Vô Tận Hư Không, phiêu phủ ở Vô Tận Hư Không Hắc Băng, do lỗ đen chuyển đổi mà thành. Chỗ Vô Tận Hư Không rét lạnh nhất chỗ lỗ đen sinh ra ý thức, chính là cái gọi là Huyền Âm Đại Thần Tôn. Đương nhiên, trở lên những này Nhiếp Vô Song tạm thời cũng không hiểu biết, hắn hiện tại như nói như khắc cần các loại tươi mới hệ thống quy tắc, đem nó thôn phệ chuyển đổi thành chính mình tất cả, cuối cùng đi ra một đầu độc con đường thuộc về mình, chỉ có như vậy mới có thể cùng Phật Đà đạo tổ tranh cao thấp một hồi. Bởi vì tại phân tích Huyền Âm Đại Thần Tôn khí tức, Nhiếp Vô Song nhìn qua có điểm tâm thần hoảng hốt bộ dáng, tại Khương Tầm Vân xem ra đây chính là một loại ngạ mạn, không chủ động cho mình chào hỏi, trong mắt thậm chí không có chính mình tồn tại. Hán, làm sao dám? Chương 578. Làm gì muốn chết chương 578, làm gì muốn chết Nhiếp sư đệ? Khương Tầm Vân mang trên mặt cười, hướng Nhiếp Vô Song đi tới. Núi không đến liền ta, ta liền đi liền núi, ngươi không cho ta chào hỏi, một chút lễ phép đều không có, làm sư huynh ta rộng lượng một chút, chủ động cùng ngươi chào hỏi. Mọi người may mắn còn sống, lại rơi vào cùng một nơi. Duyên phận a. Đúng vậy, đây là Khương Tầm Vân cho mình nhân vật thiết lập. Cho nên, hắn cười hướng Nhiếp Vô Song đi tới. Nhiếp Vô Song ngẩng đầu, điểm này khí tức đã bị bắt đến, đã giải thích qua, đã thôn phệ, muốn chuyển đổi cần một đoạn thời gian, cũng cần càng nhiều khí tức, tạm thời không có cách nào chờ mong, cũng chỉ có thể ném ở một bên, để đặt ở một bên. Khương sư huynh Nhiếp Vô Song trên mặt cũng mang nụ cười. Nhiếp sư đệ, ngươi là tại sao sống sót? Khương Tầm Vân trên mặt vừa phải hiện ra một tia nghi hoặc. Hắn không cho rằng Nhiếp Vô Song có thể dựa vào thực lực của mình tại sóng năng lượng trùng kích vào sống sót, hắn thấy trên người đối phương khẳng định có hộ thân bảo vật, cũng không biết là như chính mình pháp khí hộ thân dạng này duy nhất một lần vận dụng, hay là sắc bén hơn pháp bảo loại hình. Nếu như là pháp bảo lời nói, vậy liền. Nhưng là, hơn phân nửa hắn không phải là, phải biết, có thể kích hoạt pháp bảo sử dụng pháp bảo cần đại lượng chân khí, chỉ có tiên thiên chân nhân hoặc là trở lên cấp độ người tu hành mới có thể thi triển, đổi thành hắn dạng này khai khiếu gặp thật cảnh, cho dù có một cái pháp bảo giao cho hắn, hắn cũng không có cách nào kích hoạt. Chỉ có số rất ít pháp bảo mới có thể tự động vận chuyển, ngay cả người bình thường đều có thể sử dụng. Chỉ là, một loại kia pháp bảo, liền không nớt kiếm môn cũng không có, chỉ có tại Trung Nguyên nội địa đại tông môn vừa rồi tồn tại, có chút nhân vật trọng yếu, ân, cùng loại với Trình Lệ Quân loại này tông môn hy vọng hẳn giống, từ nhỏ thần hồn bên trong liền dung hợp pháp bảo, dùng cái này đến hộ thân. Trước mắt Nhiếp Vô Song, chẳng lẽ là một loại kia tồn tại? Không, không có khả năng. Khương Tầm Vân ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Ta cũng không biết. Nhiếp Vô Song cười cười, buông buông tay. Khả năng là vận khí đi. Cuối cùng, hắn tổng kết một câu. Vâng. Trong hư không truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hai người dưới chân lơ lửng băng sơn có chút lay động một cái. Nhiếp Vô Song quay đầu, hướng một bên nhìn lại, chỉ gặp một chùm sáng tại băng sơn cùng băng sơn ở giữa xoay quanh phi hành, Dương Thần Chân Quân khí tức bừng bừng phân chấn, nhưng mà lại không cách nào xông phá băng sơn phát trận. Trên bầu trời tung bay tuyết lông ngỗng, nói chính xác cũng không phải là bông tuyết mà là vụ băng. Đồng thời, cái này vụ băng cũng không phải là màu trắng, mà là giống như là dung hợp rất nhiều vật ô nhiễm, là màu xám đen vụ băng. Những này vụ băng để đoàn ánh sáng kia tốc độ có chỗ cản trở. Vụ băng bên trong ẩn chứa một tia khí tức quỷ dị. Ân, khí tức kia cùng trong pháp trận Huyền Băng Đại Thần Tôn khí tức không khác nhau chút nào. Nhìn về phía bên kia thời điểm, Nhiếp Vô Song thần niệm đã lặng yên không một tiếng động phá vỡ băng sơn pháp trận, mặc dù hắn còn không thể đem Huyền Băng Đại Thần Tôn khí tức chiếm làm của riêng, chuyển hóa thành quy tắc của mình, nhưng là muốn lặng yên không một tiếng động rời đi pháp trận khống chế lại dễ như trở bàn tay. Chỉ cần mô phỏng, pháp trận liền sẽ coi hắn là thành đồng loại. Thần niệm chui vào vụ băng bên trong, Nhiếp Vô Song cũng đã biết, chỗ này vị vụ băng chính là một người thi triển pháp thuật thần thông, thông qua tế đàn đem dấu ở vô tận hư không nơi nào đó Huyền Băng Đại Thần Tôn khí tức dẫn tới. Đây là thỉnh thần, một loại hắn trước kia rất ít tiếp xúc thần thông. Tại thế giới thứ hai cũng tồn tại tế tự thỉnh thần. Thì như hoàng tuyển cái gì? Bất quá, cùng trước mắt loại pháp thuật này thần thông hay là có khác biệt, trên bản chất cũng không phải là một chuyện. Rất tốt. Hiện tại, Nhiếp Vô Song liền cần tiếp xúc các loại vật mới mẻ, đương nhiên, tại cảm giác đồng thời, hắn cũng không có quên hao lông cừu. Một chút xíu đem Huyền Băng Đại Thần Tôn khí tức đặt vào thức hải. Tốc độ không nhanh, có thể nói là chậm chạp, một tia một sợi một chút xíu, cũng không có một hơi tất cả đều kéo vào thức hải. Hắn lo lắng vội vàng một chút sẽ dẫn tới vị kia đại thần tôn chú ý hiện tại, còn không phải cùng những đại nhân vật kia liên hệ thời điểm. Chỉ có thể giống con kiến dọn nhà một dạng, một chút xíu vận chuyển. Yên tâm, Minh Đức Chân Quân nhất định có thể chiến thắng, có thể đem chúng ta cứu ra ngoài. Khương Tầm Vân thanh âm ở bên tai xoay quanh. A, vậy thì tốt quá. Nhiếp Vô Song thuận miệng ứng tiếng. Thương. Một tiếng thanh thúy kiếm minh, một đạo sáng như tuyết kiếm quang. Khương Tầm Vân rút kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm vạch ra một đạo bạch quang, hướng một bên Nhiếp Vô Song vào đầu rơi xuống, không có nửa điểm chần chờ, kiếm quang như điện. Chết. Dương Thần chân quân chiến trường, chết một cái tiểu tốt vô danh rất bình thường. Khương Tầm Vân không thể không làm như vậy, Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ quân chính là tâm ma của hắn, hiện tại là cơ hội tốt nhất, chỉ có hắn cùng Nhiếp Vô Song, không còn ai khác. Không giết được ngươi Trình Lệ quân, ta còn không giết được ngươi tiểu tùy tùng. Hắn biết Trình Lệ quân cùng Nhiếp Vô Song quan hệ vô cùng tốt, nếu không có Trình Lệ quân khư khư cố chấp, khăng khăng phải mang theo Nhiếp Vô Song lời nói, Nhiếp Vô Song cũng sẽ không ở trên phi thuyền. Nói một cách khác, Nhiếp Vô Song chính là Trình Lệ quân chỗ yếu hại. Một khi giết Nhiếp Vô Song, Trình Lệ quân cũng sẽ bị thương, tương đương với nhiều một cái tâm ma, hiện tại có lẽ không có gì, trong tương lai đột phá thời điểm, đây chính là sơ hở. Mình đã đắc tội đối phương có vẻ như cũng không có giảng hòa ý nguyện. Đã như vậy, nắm lấy cơ hội liền muốn hạ tử thủ, hôm nay nếu là buông tha Nhiếp Vô Song, mọi người nếu như may mắn sống tiếp nói, ngày sau liền khó mà tìm tới cơ hội tốt như vậy hạ thủ. Cho nên, Khương Tầm Vân xuất thủ. Có lẽ, Nhiếp Vô Song trên người có pháp bảo hộ thân. Nhưng là, khả năng này rất nhỏ, hắn không có khả năng bởi vì suy đoán này liền buông tay. Nói như vậy, cả đời này hắn mãi mãi cũng không có cách nào xuất thủ. Tâm ma này cũng liền khó mà tiêu trừ. Vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không được. Ai? Nhiếp Vô Song ở trong lòng thở dài một hơi. Rơi vào lơ lửng trên băng sơn, nhìn thấy Khương Tầm Vân đằng sau, hắn liền suy nghĩ, vị này hướng tự mình ra tay khả năng rất lớn, 50 trở lên. Quả nhiên. Cần gì chứ? Tại sao phải muốn chết đâu? Kiếm quang rơi xuống, chạm tại Nhiếp Vô Song trên thân. Khương Tầm Vân khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một tia nhe răng cười, nhịn không được lên tiếng nói ra. Tiểu tử, ai cũng không trách, chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt thanh âm im bặt mà dừng. Ảo giác. Lúc trước thấy đích thật là ảo giác, hắn nhìn xem chính mình một kiếm này chạm tại Nhiếp Vô Song trên thân, kỳ thật, chém lại là một đạo tàn ảnh, một đạo lưu tại hắn trên võng mạc tàn ảnh. Chính mình coi là tất sát một kiếm, lại rơi không. Mấy bước có hơn, Nhiếp Vô Song cực kỳ sinh địa đứng đấy, quay đầu, nhìn phía chính mình, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại cùng kinh thường. Tình huống như thế nào? Khương Tầm Vân có chút một bức. Lập tức, trước mắt một mảnh sáng như tuyết. Tầm nhìn bên trong hết thảy, tất cả đều biến thành một đoàn sáng như tuyết ánh sáng. Quang mang lấp lóe, sau đó, một trận trời đất quay cuồng. Hắc ám giáng lâm. Sáng sảng. Nhiếp Vô Song rút kiếm vào vỏ, nhìn cũng không nhìn một chút bị hắn một kiếm đeo đầu Khương Tầm Vân, hắn quay đầu đi, tiếp tục nhìn về phía chiến trường. Minh Đức chân quân cùng cái kia không biết tên địch nhân kịch đấu say sưa. Trong thời gian ngắn, sợ là phân không ra thắng bại. Trong lúc bất chợt, Nhiếp Vô Song nhíu nhíu mày. Hắn quay đầu, nhìn về phía một bên khác. Hắn cùng Trình Lệ Quân ở giữa chuỗi nhân quả tại run nhẹ nhẹ. Đây là gặp nguy hiểm. Chương 579. Phương chân nhân, tốt. Chương 579, Phương chân nhân, tốt. Nhiếp Vô Song không có tính sai. Cảm giác của hắn không phải ảo giác, cũng không phải là buồn lo vô cớ, ở thế giới này, nhân quả mặc dù không phải chủ lưu quy tắc, cũng không phải là thế giới pháp tắc nơi hạch tâm, lại cũng không đại biểu cái đồ chơi này cũng không tồn tại. Hắn cùng Trình Lệ Quân ở giữa chuỗi nhân quả, không có một chút vấn đề. Chuỗi nhân quả run rẩy, hoàn toàn chính xác đại biểu Trình Lệ Quân sắp gặp được nguy hiểm. Đúng vậy, Phương Chân Nhân ngay tại băng sơn pháp trận ở giữa ngự kiếm phi hành, tìm kiếm lấy Trình Lệ Quân vết tích, trước đó hắn liền thu được Trình Lệ Quân một tia khí tức, bên người có chuyên môn truy tung kiếm dấu vết pháp khí. Cho nên, tại trong phạm vi cảm nhận của hắn, Trình Lệ Quân cũng không thể ẩn tàng thân hình. Phương Chân Nhân là Huyền Âm Điện quân cờ, bất quá, hắn cũng không có tu luyện Huyền Âm Điện tâm pháp, là phi thường tiêu chuẩn kiếm tu, sở dĩ biến thành Huyền Âm Điện quân cờ, đơn giản là lộ ra sơ hở, tâm tính xảy ra vấn đề. Một khi bị người của ma môn bắt lấy, sau đó từng chút địa giã đem hắn đã kéo xuống nước, không thể không đầu phục Huyền Âm Điện. Nguyên bản, đây là một viên trôn giấu đến phi thường sâu ám kỳ. Huyền Âm Điện chuẩn bị tại cùng Thiên Kiếm Môn triển khai thời điểm quyết chiến mới kích hoạt, bất quá, vì đem Thiên Kiếm Môn tương lai bóp chết, không thể không hiện lộ thân hình. Lần này đằng sau, hắn chỉ có thể phản bội chạy trốn ra Thiên Kiếm Môn, chính thức bái nhập Huyền Âm cửa điện bên dưới, thờ phụng Huyền Âm đại thần tôn, trở thành thần tôn tọa hạ tín đồ. Nguyên bản, pháp trận này đối với hắn cũng có trở ngại mới đối. Bất quá, Vương Trung Hải ra tay giúp hắn ngăn trở Minh Đức chân quân vung ra một kiếm kia đằng sau, thuận tay cho hắn một kiện nhiễm lên Huyền Âm đại thần tôn khí tức pháp khí, có pháp khí này, lơ lửng Huyền Băng pháp trận cũng liền đối với hắn đã không còn lấy trở ngại. Lúc này, cũng liền như nước chảy mây trôi đồng dạng tại băng sơn ở giữa xoay quanh, hướng phía Trình Lệ Quân chỗ tòa kia lơ lửng băng sơn bay đi. Trình Lệ Quân nguy hiểm. Một khi bị Phương Chân Nhân tìm tới, đừng nhìn nàng thiên tư chắc tuyệt, hiện nay thực lực khoảng cách Tiên Thiên Chân Nhân hay là có rất nhiều không đủ, coi như không có Huyền Băng pháp trận hiệp trợ, Phương Chân Nhân thực lực cũng có thể đưa nàng nghiền ép. Tóm lại, giữ nhiều lấy ít. Cho nên, Nhiếp Vô Song bên này chuỗi nhân quả vừa rồi đang run rẩy. Nếu hiểu được Trình Lệ Quân gặp nguy hiểm, Nhiếp Vô Song tự nhiên không có khả năng nhìn như không thấy, bỏ mặc, liền xem như Dương Thần Chân Quân xuất thủ, hắn cũng đều vì Trình Lệ Quân tới làm qua một trận. Phương Chân Nhân là ỷ vào trên người có Huyền Âm Điện pháp khí, vừa rồi tại lơ lửng huyền băng trong pháp trận xuyên tới xuyên lui. Nhiếp Vô Song cũng không có tương tự pháp khí. Bất quá, hắn hiện tại phân tích Huyền Âm Đại Thần Tôn một tia thần ý, mặc dù còn chưa từng đem nó thôn phệ chuyển đổi thành thuộc về mình quy tắc, nhưng là, trước mắt tòa này Huyền Âm lơ lửng pháp trận nhưng không có biện pháp lại đem hắn ngăn cản. Hắn chỉ cần thoáng mô phỏng ra một tia Huyền Âm Đại Thần Tôn khí tức, cho dù tới cùng loại, chưa nói tới giống nhau như lúc, pháp trận này lại biết đem Nhiếp Vô Song xem như Vương Trung Hải loại hình tín đồ, đối với hắn môn hộ mở rộng. Hắn tại trong pháp trận ghé qua tốc độ cũng liền so sánh chân nhân mạnh một chút. Tại Phương Chân Nhân sắp tìm tới Trình Lệ Quân trước đó, tại tòa kia lơ lửng bằng sơn phía trước, Nhiếp Vô Song ngăn cản Phương Chân Nhân. không có cái gì ngôn ngữ giao lưu, cũng không có mở ra xe ngựa pháo loại hình lôi kéo, mà là trực tiếp xuất thủ, thuần túy đánh lén. Có điểm giống Trân Châu cảng bị đánh lén Hải Đăng Quốc, trong lúc nhất thời, Phương Chân Nhân có chút ngộng, mặc dù kiếm tu đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm, trong nháy mắt cũng liền phi kiếm xuất hiếu, ngăn tại bên ngoài cơ thể, xâm nhiên kiếm khí khuấy động mà lên, ngăn tại một sợi ánh lửa trước đó. Cửu Dương chi hỏa, Nhiếp Vô Song chưa từng xuất kiếm, cũng không sử dụng Bạch Đế Kim Thân khống chế kiếm khí, mà là dùng Xích Đế Kim Thân pháp tướng Cửu Dương chi hỏa. Vào thời khắc ấy, hắn tự thân cũng biến thành một đám lửa. Xích Đế vĩnh hằng bất diệt thể. Mặc dù đây là thế giới thứ hai hệ thống quy tắc, Kim Một Thủy Hỏa Thổ bên trong hỏa hệ chí cao tồn tại, ở thế giới này sử dụng, ẩn ẩn cảm nhận được một tia phản vệ, thế giới ý chi đối với cái này có vẻ như không thế nào quan tâm. Bất quá, thế giới này cũng có ngũ hành. Ngũ hành pháp tắc cũng là cơ bản pháp tắc một trong, Xích Đế vĩnh hằng bất diệt thể tại phương thế giới này cũng coi như không được tồn tại chí cao vô thượng, tại hỏa thuộc tính đầu này vĩnh hằng trên đại đạo, có mấy cái chủng quy tắc tới đánh đồng, cũng có mấy loại tại nó phía trên. Như muốn ở thế giới này tồn tại, Xích Đế vĩnh hằng bất diệt thể cần một chút biến hóa. Cần thôn vệ dung hợp một hạng cường đại hỏa hệ quy tắc, tu hú chiếm tổ chim khách bình thường mượn quy tắc này chủng sinh, tránh đi thế giới ý chí phản vệ, như vậy mới có thể tồn tại. Nhưng là, giống như bây giờ thời gian ngắn tồn tại lại tính không được cái gì. Phương thế giới này quy tắc so thế giới thứ hai thiên đạo pháp tắc còn muốn cố hóa, cả hai so sánh, lấy nhân loại tuổi thọ đến so sánh lời nói, thế giới thứ hai tựa như là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, tuổi trẻ nhưng cũng ngạo lớn, biến hóa đa đoan. Thế giới này lại giống như là chạy tới hơn một nửa chừng 50 tuổi người sống. Không có như vậy nhảy thoát, không có dễ dàng như vậy kích động, dục vọng cũng thiếu rất nhiều, nhận biết đã trở nên cố định. Ưa thích nằm tại chính mình thoải mái dễ chịu trong vòng, không muốn có cái gì cải biến. Đối với một ít kích thích phản ứng cũng liền trở nên chậm chạp rất nhiều, sẽ không lướt gấp như lửa, càng nhiều chính là bất động như núi. Cho nên, Nhiếp Vô Song thi triển Xích Đế vĩnh hằng bất diệt thể thời điểm, chỉ là ẩn ẩn cảm nhận được khó chịu, nhưng lại chưa lập tức gặp phải thiên khiển loại hình đả kích. Cửu Dương chi hỏa cũng thuận lợi kích phát ra đi. Phương Chân Nhân có ứng kích phản ứng, bởi vì Nhiếp Vô Song Cửu Dương chi hỏa ẩn chứa đốt cháy hết thể ý chí, liền ngay cả trong thức hải âm thần cũng cảm nhận được uy hiếp, cho nên, chủ thể suy nghĩ chưa từng rơi xuống, phi kiếm ẩn chứa tia phân thần kia lại lập tức có phản ứng. Phi kiếm xuất hiếu, kiếm quang chạm tại Cửu Dương chi hỏa phía trên. Cửu Dương chi hỏa bị phi kiếm kiếm khí cắt ra, theo lý thuyết, cắt đằng sau liền sẽ vẫn diệt, biến thành hư vô. Nhưng mà, đó là phổ thông hỏa hệ pháp thuật. Cửu Dương chi hỏa cùng phổ thông hỏa hệ pháp thuật cấp độ hoàn toàn khác biệt, thậm chí so với tiên thiên chân nhân lợi dụng hỏa hệ chân khí thi triển hỏa hệ pháp thuật còn cường hãn hơn, liền xem như hỏa thuộc tính dương thần chân quân xuất thủ, cấp độ cũng không có cao như vậy. Chỉ là tiên thiên chân khí không có khả năng đem nó gạt bỏ cắt chém. Cửu Dương chi hỏa một phân thành hai đằng sau, hỏa diễm cũng không dập tắt, mà là tiếp tục phân liệt, phân chia thành lấm ta lấm tấm ánh lửa. Những ánh lửa này mặc dù không có ban sơ lớn như vậy đoàn, trong đó hoạch bản chất lại hoàn toàn tương tự. Bọn chúng tiếp tục hướng phía Phương Chân Nhân nhào tới. Tùy ý Phương Chân Nhân thi triển thân pháp, bất kể thế nào tránh né cũng đều chạy không khỏi đi cái này lấm ta lấm tấm hình thành biển lửa, mặc kệ là hướng phương hướng nào né tránh mà đi, đều giống như đón biển lửa đánh tới. Phi kiếm gào thét lên nhanh quay ngược trở lại mà quay về. Đã chậm. Muốn đem phi kiếm phân hóa thành lấm ta lấm tấm kiếm khí, nhất định phải đạt tới kiếm khí như tơ trình độ, khoảng cách cảnh giới kia Phương Chân Nhân còn rất sớm. Tiên tiên chân khí bừng bừng phân chấn, hành chi ở bên ngoài. Nhưng mà, lại giống như là thủng trăm ngàn lỗ rách dưới lưới đánh cá, vung vào trong nước, không có khả năng đem nước múc đi lên, cuối cùng giống tuyết. Lấm ta lấm tấm hỏa diễm xuyên qua tiên thiên chân khí lôi thủng thâm nhập vào Phương Chân Nhân thân thể. Hắn hé miệng, một mặt tuyệt vọng, trong ngay mắt, hình thần câu diện, chỉ có phi kiếm còn tại không trung trôi nổi. Phía trên ký thác phân thần biến mất đằng sau, phi kiếm cũng liền biến thành sát thượng. Một sợi phi kiếm bóng dáng thâm nhập vào chân giới, thông qua chân giới quay trở về kiếm chỉ, như vậy, thiên kiếm môn kiếm chỉ lại nhiều một viên hạ phẩm phi kiếm bóng dáng. Chương 580. Trung cùng chương 580, trùng phùng lơ lửng trên băng sơn. Trình Lệ Quân ngồi xếp bằng, trường kiếm nằm ngang ở đầu gối trước. Nàng chuẩn bị lâm trận đột phá. Mặc dù chỉ có phi kiếm bóng dáng, cũng không có phi kiếm thực thể, nàng hay là muốn đem thần thức của mình phân chia ra một bộ phận, đem nó dung nhập phi kiếm bóng dáng bên trong, mà không phải giống như bây giờ chỉ là có liên hệ. Tựa như là nam nữ tình yêu tình báo, mặc dù chuyện nên làm đều làm, nhưng là không có kéo tấm kia trứng, không có xử lý kết hôn rượu cái gì, cuối cùng vẫn là kém một chút hạch tâm độ vật. Bất quá, đội vàng kéo trứng kỳ thật cũng không có gì chỗ tốt. Nếu như cảm giác được không thích hợp, ngày sau muốn chia tay, cũng sẽ có rất nhiều cùng tình cảm không quan hệ đồ vật liên lụy vào. Càng nhiều là lợi ích cùng nhân tình. Đương nhiên cái thí dụ này có chút không thỏa đáng. Tóm lại, Trình Lệ Quân nếu là chia cắt thần thức ký thác vào cực phẩm phi kiếm bóng dáng phía trên, cho dù là không có phi kiếm thực thể, cũng có thể trốn vào chân giới, hấp dẫn chân giới tinh quang nhập hồn, hình thành tiên tiên chân khí, ngưng tụ âm thần, cũng có thể lâm trận đột phá trở thành tiên tiên chân nhân. Chỉ là như vậy làm có rất lớn tệ nạn, không có phi kiếm thực thể, cũng sẽ trở thành chân thập vị, biến thành một cái chân đi đường. Tại ngày sau, rèn luyện ra phi kiếm thực thể đằng sau, cũng có thể tiếp tục dung hợp. Nhưng mà làm như vậy, dung nhập quá trình sẽ trở nên đặc biệt gian nan, không dễ dàng như vậy giải quyết. Vì cái gì nói như vậy đâu? Hay là cầm tình yêu nam nữ đến so sánh đi. Công lược một cái chưa từng nói qua yêu đương tuổi thanh xuân thiếu nữ, cùng công lược một cái có trượng phu rất được fan lưu đặng tiểu nhàn trong đó ba vị thiếu phụ, mặc kệ như thế nào, loại sau đều sẽ khó khăn một chút, có tương đối mới có tổn thương. Cùng nàng trượng phu so sánh, ngươi bất quá là một cái mười phần điều ti. Không có tiền không có nhan nà phương diện cũng không được thời gian cũng không có, mà lại bất thiện ngôn tử, đối phương chỉ có đụng quỷ đằng sau mới có thể tiếp nhận ngươi. Loại trước gặp ít người, thậm chí phía trước vài chục năm đều không có đã gặp nam nhân. Không có so sánh cũng không có tổn thương, có lẽ nàng cho là thế gian nam nhân đều là ngươi cái này tính tình, như vậy khó tránh khỏi sẽ đụng quỷ, không cẩn thận tiếp nhận ngươi. Tốt ta, cái thí dụ này cũng không thỏa đáng. Nhưng là đại khái như vậy, Trình Lệ Quân chỉ cần đi ra trước mắt một bước này, ngày sau muốn đền bù một chân đi đường cục diện sẽ cực kỳ gian nan. Nhất là nàng bắt chính là 7 viên cực phẩm phi kiếm bóng dáng. Nói cách khác, ngày sau cần đối phó 7 cái có tốt nhất trượng phu thiếu phụ, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đã biết đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bất quá nàng chỉ có thể dạng này đi làm. Không vào tiên thiên, cuối cùng là sâu kiến. Thế giới này câu nói này không có nửa điểm sai. Khai Khiếu gặp thật nàng đối mặt cục diện trước mắt có thể nói là vô kế khả thi. Chỉ có trở thành tiên thiên chân nhân mới vừa có lên bàn tư cách. Không phải vậy, chỉ có thể biến thành trên bàn một bàn đồ ăn, mặc người chọn lựa. Không chỉ có nàng, Nhiếp Vô Song cũng là dạng này. Đúng vậy, nàng chủ yếu là vì Nhiếp Vô Song. Chỉ có trở thành tiên thiên chân nhân mới có cơ hội đột phá cái này lơ lửng trên băng sơn pháp trận hạn chế, mới có cơ hội lao ra tìm kiếm Nhiếp Vô Song. Nàng từ đầu đến cuối tin tưởng Nhiếp Vô Song còn sống, nhưng lại lo lắng nếu là mình giống như vậy thúc thủ vô sách lời nói, Nhiếp Vô Song có thể sẽ rơi xuống vực sâu vô tận, như vậy tiêu vong. Một mặt là tiền đồ của mình, một mặt là Nhiếp Vô Song sinh mệnh. Bay ở Trình Lệ Quân trong lòng trên cây cân, rất rõ ràng, Nhiếp Vô Song chiếm cứ thượng phòng, nàng vì Nhiếp Vô Song tình nguyện đi đến một đầu con đường gian nan. Đây chính là Hứa Hoan Ngôn lo lắng. Nhiếp Vô Song là nhà mình đồ đệ chỗ yếu hại, nàng duy nhất nhược điểm chính là Nhiếp Vô Song sẽ vì Nhiếp Vô Song làm ra một chút không lý trí sự tình. Nhất định phải đem Nhiếp Vô Song mang đến Tiên Kiếm Môn là một cái trong số đó. Giống như bây giờ tình nguyện cho hắn đi đến một đầu chân thuận vị con đường tu hành cũng là. Ngay tại Trình Lệ Quân được ăn cả ngã về không chuẩn bị làm như vậy thời điểm, lơ lửng băng sơn đột nhiên giống địa chấn bình thường lay động đứng lên. Trên băng nguyên xuất hiện mấy đầu vết rách to lớn. Xa xa, chỗ gần núi băng đều có sụp đổ, băng tra mạn tiên phi vũ, theo gió lốc từ Trình Lệ Quân đỉnh đầu lướt qua. Không chỉ có nàng chỗ tòa băng sơn này, mà khác những cái kia lơ lửng băng sơn cũng là đang lay động. Tình huống như thế nào? Đây là Minh Đức chân quân cùng Vương Trung Hải ở giữa chiến đấu tiến nhập gay cấn, hai cái chân quân chiến đấu cuối cùng không thể khống chế lại cục diện, tràn ra ngoài, tạo thành năng lượng to lớn ba động, Vương Trung Hải ở vào hạ phòng, không thể không rút lấy lơ lửng huyền băng trong pháp trận thần ý, thế là pháp trận cũng liền trở nên không còn hoàn chỉnh. Đưa tới dị biến cũng là hợp tình lý, bất quá, pháp trận chưa triệt để phá thoái, băng sơn cũng liền còn tại, chưa từng biến thành biển mây. Chỉ là, xuất hiện một chút lỗ thủng. Trình Lệ Quân ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, cũng liền nhìn thấy một bóng người từ pháp trận vỡ ra hình thành trong khe hở rất xuống. Theo băng tra đi theo gió hướng bên này thổi tới, sau đó rơi vào trước chân. Người kia đúng là mình tiểu sư đệ Nhiếp Vô Song, theo gió mà đến lại bị mạn thiên băng tra vòng quanh, kỳ quái là hắn lại lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn duy trì thanh tỉnh. Lúc này, chính một mặt mừng rỡ nhìn qua nàng, cũng không từng hôn mê bất tỉnh. Đại sư tỷ Nhiếp Vô Song hô một tiếng. Trình Lệ Quân gật đầu cười. Hai người gặp mặt, cũng không có nhiều như vậy tình tiết máu chó, Nhiếp Vô Song rõ ràng mình làm cái gì, cũng không muốn biểu diễn đến quá phận, Trình Lệ Quân thì là tính tình như vậy, cậu thả, không có nhiều như vậy nhi nữ tình trường. Ta vì ngươi làm cái gì? Ta bỏ ra hết thảy. Ta muốn ngươi biết. Cùng loại dạng này tiểu tiên nữ tâm tư, nàng một chút cũng không có, chính mình trong âm thầm làm nhiều như vậy, lại không hy vọng người khác cũng làm như vậy, không cầu cái gì hồi báo, cũng sẽ không vì này cảm thấy không có lời cái gì. Cho nên, đầy đủ bằng thẳng. Cho nên, không tồn tại cái gì đằng sau tâm sự. Hiện tại, hai người trùng phùng đằng sau, Trình Lệ Quân chỉ lo lắng một sự kiện, đó chính là Minh Đức chân quân nếu là chiến bại, pháp trận phá toái, nàng cùng Nhiếp Vô Song nên như thế nào từ cái này trên bầu trời sống sót, không thể trở thành tiên tiên chân nhân, không có khả năng ngắn ngủi trên không trung dừng lại lời nói. Quá sức. Cho nên, nàng hay là quyết định đi con đường kia. Sư đệ, cho ta hộ pháp. Trình Lệ Quân nói ra. Chỉ là, có đôi khi sự tình cũng sẽ không giống ngươi kế hoạch như thế phát sinh, Trình Lệ Quân mặc dù chuẩn bị làm như vậy, nhưng không có thời gian. Lơ lửng băng sơn đột nhiên vỡ vụn ra. Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song đứng tại một khối trên băng nham, tạm thời lơ lửng giữa không trung, chỉ là mặt khác những cái kia vỡ vụn ra đi băng nguyên lại tại nóng chảy, tựa như dưới chân bọn hắn khối này mở dạng, chẳng mấy chốc sẽ hư hóa thành sương mù. Vương Trung Hải từ trong pháp trận rút ra thần ý nhiều một chút, lơ lửng huyền băng pháp trận sụp đổ. Đối với Vương Trung Hải tới nói, hắn cùng Minh Đức chân quân chu toàn lâu như vậy, đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ hoãn thời gian rất dài. Hắn thấy Phương Chân Nhân cũng đã hoàn thành ám sát kế hoạch, lúc này hơn phân nửa đã trốn xa rời đi, cho nên chính mình cũng nên đi. Nếu ngươi không đi, bị Minh Đức chân quân ngăn chặn, lại là tại Hứa Quốc địa bàn, Thiên Kiếm môn cứu binh nếu là đuổi tới, cho dù là mấy cái tiên tiên chân nhân, chính mình hơn phân nửa cũng đi không được. Lúc này, không đi chờ đến khi nào? Cho nên, pháp trận sụp đổ, hắn rút lấy đủ nhiều thần ý, ngăn trở Minh Đức chân quân công kích, có bước ra rời đi cơ hội. Nhưng mà, hắn nhìn liếc qua một chút, lại phát hiện. Chương 581. Rơi xuống chương 581, rơi xuống nói thật, Vương Trung Hải có chút ngượng bức. Hắn chưa từng gặp qua Trình Lệ Quân, lại hiểu được toàn bộ phi thuyền mười mấy người chỉ có Trình Lệ Quân một vị nữ tính. Tại cái này sắp sụp đổ hóa thành mây mù trên băng nham hai người, bên trong một cái là nữ tính, nói cách khác là hành động lần này mục tiêu nhân vật. Nàng còn sống. Phương Chân Nhân đâu? Phương Tử Hoa có chút nhắm mắt, tâm thần liên thông trong thức hải tòa kia thế đàn, huyền âm đại thần tôn khí tức rơi xuống một kia, ngoại phóng ra ngoài, qua trong giây lát, phương viên vài dặm đều là nhìn một cái không sót gì. Phương Tử Hoa trên người có đến từ huyền âm điện pháp khí, nhất định chạy không khỏi cảm giác của hắn. Nhưng mà suy nghĩ cùng một chỗ lại không đáp lại, một chút đáp lại đều không có. Coi như Phương Tử Hoa đã rời xa, vượt qua khoảng cách, nhưng mà huyền âm điện pháp khí không có khả năng không có trả lời. Coi như tại phía xa ngoài mấy trăm dặm, Vương Trung Hải vẫn như cũ có thể có cảm giác không đến, đó chính là xảy ra vấn đề. Pháp khí hơn phân nửa đã sụp đổ, không có thần tính. Tùy thân pháp khí đều như vậy, thân là nửa cái chủ nhân Phương Tử Hoa hơn phân nửa cũng không chiếm được lợi ích, hiện nay có khả năng cũng xong đời. Vì cái gì? Xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Chẳng lẽ là Thiên Kiếm môn có người đến đây cứu viện, xử trí Phương Tử Hoa, hiện tại chính tàng từ một nơi bí mật gần đó, muốn xuống tay với chính mình. Khả năng này không lớn a. Phải biết, ban sơ cái này lơ lửng băng sơn pháp trận hay là tồn tại, bình thường tiên thiên chân nhân muốn đột nhập trong trận, cần dựa vào pháp khí mạnh mẽ hoặc là pháp bảo, chưa chắc có thể xông tới, coi như có thể xông tới cũng chạy không thoát cảm giác của hắn. Đạo lý đồng dạng, Dương Thần chân quân có thể đột nhập trong trận, nhưng cũng không thể nào làm được lặng yên không một tiếng động, để hắn không có một chút cảm giác. Trong đầu như chớp giật lướt qua mấy cái suy nghĩ, nghi vấn cùng một chỗ, lại không đáp án. Làm sao bây giờ? Bay ở Vương Trung Hải trước mặt có hai lựa chọn. Một là dựa theo kế hoạch đã định lập tức bỏ chạy, cao chạy xa bay, như vậy mới có thể thuận lợi đào thoát. Với hắn mà nói, thời gian chính là sinh mệnh, hiện tại dựa vào pháp trận đã phá toái. Nếu là bị Minh Đức chân quân quân lấy, tại địch quốc chỗ sâu, sau không viện binh tình hùng dưới, rất khó thoát thân. Nhưng là, làm như vậy, có một vấn đề. Đó chính là lần hành động này tuyên cáo thất bại. Tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên, chết một cái ẩn nút thật lâu quân cờ, vừa không có một kiện thần khí, lại không có thể đem mục tiêu nhân vật xử lý, trở lại Ninh Quốc Huyền Âm Điện, dù là hắn thân là hộ pháp người hầu, cũng không tốt giao nộp. Một cái lựa chọn khác chính là tiếp tục nhiệm vụ. Thừa dịp Minh Đức chân quân tạm thời vây ở trong pháp trận còn chưa tới tránh thoát thời cơ, chính mình rút ra một chút thời gian xuất thủ. Làm như vậy có chút mạo hiểm, bởi vì ngươi không biết Minh Đức chân quân cần bao nhiêu thời gian mới có thể kiếm thoát pháp trận công xiềng. Nếu là đối phương rất nhanh liền bỏ ra, chính mình vẫn còn lưu tại nơi này, như vậy muốn triệt để thoát khỏi dây dưa, hy vọng cũng đã rất mong manh. Làm thế nào? Bất quá mặc kệ làm gì lựa chọn, Vương Trung Hải cũng rõ ràng, nhất định phải quyết định thật nhanh, quyết không thể không quả quyết, chần chờ do dự. Một kích, cuối cùng hắn hay là có quyết đoán, tuyệt không thể cứ thế từ bỏ. Nếu là bởi vì sợ sệt cứ thế từ bỏ lời nói, hắn không có cách nào đối mặt chính mình, trong thức hải tạo dựng bái thần tế đàn hơn phân nửa cũng sẽ vỡ nát, một khi tín ngưỡng không tinh khiết, cũng liền không có cách nào đạt được huyền âm đại thần tôn phù hộ. Cho nên, hắn quyết định xuất thủ. Nhưng là, chỉ có thể ra một lần tay. Một kích không trúng, liền muốn lập tức trốn xa. Bởi vì Minh Đức chân quân nhiều nhất cho hắn một kích thời gian, dù vậy, cũng coi là mạo hiểm, tóm lại, làm như vậy xem như xứng đáng tông môn, dù sao, hành động lần này cũng không có yêu cầu hắn không đạt mục đích không bỏ qua. Hết sức đằng sau bo bo giữ mình không có vấn đề chút nào. Sau đó, Vương Trung Hải dừng lại bay vút lên thân ảnh, nhìn Trình Lệ Quân một chút, lần này nhìn chăm chú mà lúc trước nhìn thoáng qua khác biệt, hắn sử dụng thần linh lực lượng, đang nhìn hướng Trình Lệ Quân thời điểm, trong thức hải tế đàn ánh sáng bạc trượng. Cung phụng tại trên tế đàn huyền âm đại thần tôn một sợi thần ý lấy hắn làm môi giới, hướng Trình Lệ Quân nhìn đi qua. Đúng vậy, đây là huyền âm đại thần tôn chiếu ảnh đang nhìn hướng Trình Lệ Quân. Trong khoảnh khắc, Trình Lệ Quân có phản ứng, nàng ngẩng đầu nhìn phía không trung, hướng phía đứng ở không trung Vương Trung Hải nhìn lại. Bất quá, nàng động tác này cũng không làm xong toàn. Tại nàng nhận lấy dẫn dắt nhìn về phía Vương Trung Hải thời điểm, Nhiếp Vô Song lại không hiểu đứng ở trước người của nàng, đưa lưng về phía Vương Trung Hải hướng phía Thành Lập vừa cười vừa nói: "Đại sư tỷ, ngươi biết bay sao?" "Sẽ không." Trình Lệ Quân lắc đầu. Cùng Nhiếp Vô Song nói chuyện cũng liền phân tâm, loại kia kỳ quái thần niệm dẫn dắt cũng liền đống nhiên đoạn tuyệt, Trình Lệ Quân cũng liền không còn quan tâm. Bình thường tới nói, loại này thần niệm liên lụy tuyệt không phải ngăn trở ánh mắt liền có thể chặt đứt. Nháy mắt và dặm. Đây là một loại pháp thuật thần thông, hoàn toàn có thể đột phá thời gian khoảng cách, nếu thời gian đều có thể đột phá, không gian tự nhiên cũng không nói chơi. Nhưng mà, cái nhìn này nhưng không có đột phá Nhiếp Vô Song thân thể. Ánh mắt rơi vào Nhiếp Vô Song trên thân, huyền âm đại thần tôn thần ý vốn nên sâu vào rơi vào Trình Lệ Quân trên thân mới là, nhưng mà, cái này thần ý lại như đá ném vào biển rộng bình thường rơi vào Nhiếp Vô Song trên thân, không còn có tin tức. Tình huống như thế nào? Vương Trung Hải có chút ngây người. Sau đó, hắn nhìn thấy Trình Lệ Quân dưới chân băng nham đột nhiên hư hóa, biến thành hư vô mở mịt mây mù, mục tiêu nhân vật cùng một cái khác may mắn còn sống sót thiếu niên giống như đá bình thường hướng phía biển mây phía dưới rơi xuống dưới. Xem ra, giữ nhiều lành ít. Vương Trung Hải cũng không có tiếp tục, mà là lập tức hướng về phương xa bay trốn đi, mặc kệ như thế nào, chỉ cần mục đích đạt tới là được, về phần làm sao đạt tới dâu ria. Bắt được ta. Trình Lệ Quân hô một tiếng. Không lo được xoay tròn lấy càng lúc càng lớn hướng chính mình đánh tới núi non liên miên, trong mắt của nàng chỉ có cách đó không xa Nhiếp Vô Song. Nội kinh tại thể nội tiếp tục xoay tròn lấy, sau đó, thông qua mở ra huyệt khiếu hướng bên ngoài cơ thể quyết tán, tạo thành cương khí hộ thân, cái này cương khí bởi vì không có hấp thu chân giới chân ý, cũng không phải là có thể tiếp tục không đổi tiên tiên chân khí, rời đi thân thể trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Nhưng là Trình Lệ Quân nội kình hùng hồn, cương khí băng tán đằng sau lại lập tức có lấy bổ sung, cũng liền tạo thành cùng loại tiên tiên chân khí tồn tại, có thể triệt tiêu một bộ phận trọng lực. Mặc dù còn tại hạ xuống tốc độ lại chậm chạp rất nhiều, bị nàng bắt lấy hai tay Nhiếp Vô Song đồng dạng cũng là như vậy, cũng tại hạ xuống, nhưng là hạ xuống tốc độ cũng không nhanh. Đương nhiên, nếu như không có hắn cái này liên lụy, Trình Lệ Quân hạ xuống tốc độ còn muốn chậm hơn. Từ cái này không trung vạn trượng rơi xuống, có lẽ sẽ không lông tóc không tổn hao gì, có lẽ sẽ nhận trọng thương, nhưng là tính mệnh lại có khả năng bảo trụ. Nội kinh của nàng đầy đủ trèo trống, nhưng là nhiều một cái nhiếp vô song cũng liền khó nói. Lấy hơi tốc độ nhanh từ cao như vậy không trung té xuống, sinh tử rất khó nói. Nhiếp vô song nắm lấy Trình Lệ Quân hai tay, lẫn nhau giống hai người không trung nhảy dù tạp kỹ đội như thế mặt đối mặt, lẫn nhau thấy phi thường rõ ràng. Trình Lệ Quân trên khuôn mặt không có tuyệt vọng cùng bối rối, biểu lộ kiên nghị. Nhiếp vô song cũng không có trình diễn tình tiết máu chó, lớn tiếng hô sư tỷ buông tay, bởi vì đối phương không có khả năng buông tay. Hai người cứ như vậy lượn vòng lấy hướng đại địa rơi xuống. Chương 582 Siêu hồn thuật. Chương 582 Siêu hồn thuật. Minh Đức chân quân hơi có vẻ chật vật từ pháp trận không gian xiển xích bên trong bật ra, thân là Dương Thần chân quân, tâm tính khẳng định là nhất lưu, nếu là tâm tính cũng được, cũng đi không đến hiện tại cấp độ này, nhưng mà, hắn lúc này hay là khó mà che giấu cảm xúc. Khuôn mặt hơi có vẻ tức hồn hện. Đồng thời, nội tâm tràn đầy bề bại. Hắn thấy, Vương Trung Hải ngăn trở chính mình dài như vậy một đoạn thời gian, đã đầy đủ phương chân nhân kẻ phản bội này xuất thủ, toàn bộ phi trù, trừ mình ra, cũng liền phương chân nhân thực lực mạnh nhất, những người khác, không có một cái nào tiên tiên. Phi trù bị hao tổn sụp đổ, khó tránh khỏi sẽ hình thành sóng năng lượng. Không có chính mình chiếu ứng, không kịp ra tay cứu viện, những tên kia hơn phân nửa chạy không thoát sóng năng lượng cọ rửa, coi như may mắn còn sống, cũng khó thoát phương chân nhân truy sát, không vào tiên tiên, đều là sâu kiến, Trình Lệ Quân hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít. Hiện tại, chính mình có thể làm chính là đuổi theo, xử lý Vương Trung Hải, là đồng môn báo thủ. Chỉ là, coi như giết ra hỏa này, tông môn Phục Hưng Hạt giống bị bóc chết, chính mình hơn phân nửa vẫn là phải xui xẻo, muốn có ngã qua. Có khả năng tiến vào tư quá nhai bế tử quan. Tối thiểu 50 năm, có thể hay không sống qua cái này 50 năm đều rất khó nói. Ngay tại Minh Đức chân quân chuẩn bị hướng Vương Trung Hải phi độn phương hướng đuổi theo thời điểm, khóe mắt liếc qua bên trong, lại phát hiện biển mây phía dưới Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song, hai người tay thuận dắt tay nổi lơ lửng hướng đại địa rơi xuống. Cái gì gọi là tuyệt sử phùng sinh? Đây chính là tuyệt sử phùng sinh. Một khắc này, Minh Đức chân quân tựa như là từ kề cận cái chết sống lại bình thường, hắn cắt đứt cùng Vương Trung Hải ở giữa loang thoáng khí cơ liên hệ, phi kiếm xuất hiếu, hóa thành một chùm sáng, bọc lấy hắn hướng phía đại địa cấp tốc bay xuống mà đi. Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ Quân khoảng cách phía dưới mạng thương sơ nước chừng có hơn 1000 trượng, Minh Đức chân quân cách bọn họ hai người cũng hơn 1000 trượng, bất quá, Dương Thần chân quân kiếm tu kiếm độn tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh liền đuổi kịp hai người. Lúc này, bọn hắn cách xa mặt đất còn có hơn 500 trượng. Xa xa nhìn thấy kiếm quang từ trên trời giáng xuống, Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song nhìn nhau cười một tiếng, sau đó, kiếm quang đem bọn hắn cuốn vào. Dương Thần chân quân phi kiếm kỳ thật cũng ẩn chứa một chút giới tử nạp không gian pháp tắc, cho nên Minh Đức chân quân có thể dùng phi kiếm bọc lấy những người khác phi hành. Đương nhiên, so với đơn độc tự mình một người phi hành, tốc độ muốn chậm rất nhiều, kiên trì thời gian cũng sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Minh Đức chân quân dẫn người hạn mức cao nhất là 5 người, vượt qua 5 người đừng nói ngự kiếm phi hành, liền xem như dừng lại trên không trung cũng sẽ bỏ ra sức chín châu hai hổ. Về phần mang lên Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ Quân hai người vẫn còn nhẹ nhõm. Tại người khác phi kiếm trong kiếm quang phi hành, cùng phi chu so sánh, thoải mái dễ chịu độ phải kém rất nhiều. Nếu như nói cưỡi phi chu giống như là cưỡi máy bay mở dạng, bị người khác phi kiếm bọc lấy phi hành cũng kém không nhiều, chỉ là một cái là máy bay hành khách, một cái là máy bay chiến đấu, cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi, coi như võ giả cũng sẽ đầu váng mắt hoa. Thực lực hơi kém, thân niệm nếu là chưa đủ thậm chí có khả năng sẽ nôn mửa. Minh Đức chân quân có vẻ như cũng biết không có khả năng tiếp tục như vậy, bay về phía trước không bao xa, tìm được một đầu đường núi, cũng liền hạ xuống tới. Nhìn một cái Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ Quân, Minh Đức chân quân muốn nói lại thôi. Tất cả mọi người chết, chỉ có hai người này còn sống, mặc kệ từ góc độ nào đến xem cũng là kỳ tích. Trình Lệ Quân nếu có thể còn sống sót vẫn còn không thế nào kỳ quái. Cùng loại dạng này kỳ tài ngút trời, tương đương với đại đạo chi tử, có trời cao chiếu cố, vận khí sẽ rất tốt, tựa như tiểu thuyết người chủ mở dạng, mặc kệ làm cái gì, mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, đều có học tương trợ. Như tất cả mọi người chết, chỉ có Trình Lệ Quân còn sống, Minh Đức chân quân cũng không kỳ quái. Hắn sống nhanh hơn 300 tuổi, đã từng đi qua Trung Nguyên thất quốc lịch luyện, những thiên chi tiêu tử kia là bực nào trung thần linh tú, người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, Nhiếp Vô Song vậy mà cũng còn sống. Cái này có chút kỳ quái. Tiểu tử này chỉ là Chu Thiên Khí Hải cảnh, lại bước vào Chu Thiên Khí Hải không bao lâu, hắn có tài đức gì có thể sống sót? Minh Đức chân quân không có hỏi thăm. Trong lời nói giao lưu không đáng tin, lấy được đáp án thường thường sẽ là hoang ngôn. Thân là Dương Thần chân quân, đối mặt một Chu Thiên Khí Hải cảnh võ giả, liền giống với một người trưởng thành đối mặt một đứa bé, không tồn tại cái gì lấy lễ để tiếp đón. Sau khi rơi xuống đất, Minh Đức chân quân cũng liền động thủ. Dương Thần khí tức lặng yên không một tiếng động thâm nhập vào Nhiếp Vô Song thức hải, đương nhiên, đây là hắn tự cho là lặng yên không một tiếng động, lừa gạt được Trình Lệ Quân đằng sau ra tay, tiến vào thức hải đằng sau hướng phía thần hồn xuất phát. Siêu hồn thuật. Đây là một môn tiểu thần thông, đến từ bảng môn Tà đạo pháp môn. Tại Trung Nguyên du lịch thời điểm, lúc đó hay là tiên thiên chân nhân Minh Đức từ cái nào đó giang hồ thuật sĩ nơi đó học được thủ đoạn nhỏ. Trở thành bị người siêu hồn, không phải một kiện chuyện tốt lành gì. Nếu là thực lực chênh lệch cách xa, tựa như bây giờ, một cái Dương Thần chân quân hướng một Chu Thiên Khí Hải cảnh võ giả ra tay, võ giả căn bản cũng không biết mình bị siêu hồn, mấy ngày gần đây ký ức đều sẽ bị Dương Thần chân quân thu hồi được. Tựa như là lật ra hắn quyển nhật ký. Đương nhiên, hậu quả xa so với lật ra quyển nhật ký nghiêm trọng. Lúc đó, thần hồn nhìn như lông tóc không tổn hao gì, trên thực tế, nội hạch đã bị kích thích, bị Dương Thần chân quân khí tức ảnh hưởng, hiện giai đoạn còn tốt, nếu là có hạnh khai khiếu gặp thật, bước vào tiên tiên một bước kia thời điểm sẽ xuất hiện vấn đề. bởi vì thần niệm đã không còn thuần túy, có tinh thần ô nhiễm. Tiến vào chân giới đằng sau, tinh thần nếu là nhận lấy ô nhiễm, đừng nói bắt được tinh quang phát ra chân linh, có thể hay không tới gần tinh quang cũng là một cái vấn đề. Chân giới bên trong cũng tồn tại một ít tinh thần tạo vật. Tỷ như Huyền Âm đại thần tôn dạng này tà thần, cũng sẽ có chiếu ảnh tại chân giới, loại này tồn tại thích nhất nhận lấy tinh thần ô nhiễm thần hồn. Nếu là bị đối phương coi là mục tiêu, vậy liền không dễ làm. Cho nên, một ít người tu hành tại vượt qua tiên tiên ngưỡng cửa này thời điểm lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, tà túy nhập thể, căn bản nhất lý do chính là trước kia đã từng gặp tinh thần ô nhiễm, chỉ là khi đó tu vi thấp mà không biết. Minh Đức chân quân thủ pháp rất cao minh, Trình Lệ quân hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì cảm giác. Nàng còn tại kỳ quái Minh Đức chân quân vì sao không có hỏi thăm chính mình cùng Nhiếp Vô Song. Nói thật, Nhiếp Vô Song hoàn toàn có thể cự địch ở ngoài ngàn dặm, phong bế huyệt khiếu không để cho Minh Đức chân quân dương thần khí tức thâm nhập vào thức hải của mình cũng không phải là làm không được, chỉ bất quá, làm như vậy cũng sẽ triệt để bại lộ. Hắn không thể không ra tay. Hắn cũng có thể xử lý một cái dương thần chân quân. Chỉ là, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, muốn tiến vào Thiên Kiếm môn căn bản không có khả năng, cũng không biết làm như thế nào đối mặt Trình Lệ quân. Cho nên, hắn tùy ý Minh Đức chân quân dương thần khí tức thâm nhập vào thức hải của mình. Hắc Đế vô tướng diệu hóa thân vận chuyển, tạo thành một cái giả lập thần hồn, khai tỏ ánh sáng Đức chân quân dương thần khí tức kéo vào. Thế là, cho hắn một đáp án. Minh Đức chân quân cũng liền thấy được Nhiếp Vô Song là như thế nào dưới cơ duyên xảo hợp còn sống, như thế nào cùng Trình Lệ quân chủ vùng. Hai người nắm tay hướng mặt đất rơi xuống. Thế là, hắn thở dài một hơi. Tiểu tử này cùng Trình Lệ quân có nhân quả liên hệ, cũng nhận Trình Lệ quân khí vận quyết đại, cho nên, vừa rồi hảo vận như thế đi. Chương 583. Chỗ yếu hại giá trị tồn tại chương 583, chỗ yếu hại giá trị tồn tại cảnh giới cao, thực lực mạnh, liền có thể đối với người muốn làm gì thì làm a. Mặc kệ thế giới nào, có vẻ như đều là dạng này, tốt một chút trên mặt nội có quy tắc hạn chế, nhất là thế giới thứ nhất, lực lượng cũng không quy về cá thể cường đại là xây dựng ở tổ chức trên cơ sở, quy tắc càng trọng yếu hơn. Dù sao, quy tắc này là thượng vị giả quy tắc, người tầng dưới chốt chỉ có thể y theo quy tắc làm việc, xã hội tổ chức nếu như kiện toàn, loại này thống trị liền sẽ bền bỉ, nếu là người ở phía trên chính mình cũng không tuân thủ chính mình thành lập quy tắc, phân phối hệ thống cũng sẽ bị phá hư. Như vậy, khi người tầng dưới chốt thực sự không thể chịu đựng được đằng sau, không thể không cầm vũ khí nổi dậy, cũng liền vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Cuối cùng, tổ chức sẽ sụp đổ. Lực lượng cơ sở xây dựng ở tổ chức phía trên, chuyện cũ kể thật tốt, gia chi không còn lông đem chỗ nào phụ. Thế là, biến đổi cùng phá hư cũng sẽ xuất hiện, tạo thành mới trị loạn tuần hoàn, lịch sử đã là như thế, tuần hoàn qua lại. Cho nên, tại thế giới thứ nhất, so sánh với mà nói tương đối coi trọng quy củ. Thế giới thứ hai cùng thế giới thứ ba đều là vĩ lực quy về tự thân thế giới, cũng tạo thành quy tắc, chỉ là, quy tắc này cũng không phải là xây dựng ở tất cả mọi người trên cơ sở, quy tắc là linh hoạt, sẽ chỉ đối với giống nhau cảnh giới nhân sinh hiệu. Thì như, Dương Thần Chân Quân sẽ cùng Dương Thần Chân Quân giảng quy tắc. Nếu như ngươi là tiên tiên chân nhân, cũng liền không tồn tại cái gì quy tắc, không thể nói là muốn gì cứ lấy, chí ít cũng sẽ trận thế khinh người, sẽ không đem tiên tiên chân nhân để vào mắt, nếu như là giống Nhiếp Vô Song yếu như vậy gà, vậy liền thật là muốn gì cứ lấy. Nếu như Dương Thần Chân Quân ngược lại cùng Nhiếp Vô Song giảng đạo lý, y theo quy tắc làm việc, đó mới là dị số, tuyệt không bình thường. Ở ngoài sáng Đức Chân Quân xem ra, hắn đối với Nhiếp Vô Song thi triển siêu hồn thuật rất bình thường, không có một chút vấn đề. Nhưng mà, tại Nhiếp Vô Song xem ra, đây cũng là mạo phạm cùng thiêu khích. Nếu như hắn thật là Chu Thiên Khí Hải cảnh, là danh tiếng không đáng một xu nhược kê, bị Minh Đức Chân Quân thi triển siêu hồn thuật cũng hoàn toàn không biết gì cả, chờ hắn đột phá tiên thiên thời điểm, cũng sẽ gặp được trở ngại, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Nói cách khác, Minh Đức Chân Quân hành động hôm nay hủy tiền đồ của hắn. Bởi vì thực lực cường đại không có chịu ảnh hưởng, đối phương hành động cũng liền không tính là gì. Có thể làm phấn biết chữ một dạng biến mất. Không, Nhiếp Vô Song không có như thế thánh mẫu. Lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng, đây mới là hắn làm việc chuẩn tắc. Chỉ bất quá, hiện tại hắn còn cần Minh Đức Chân Quân mang theo hắn cùng Trình Lệ Quân tiến về Thiên Kiếm môn, trước đó cũng chỉ có thể đem món nợ này ghi ở trong lòng, chờ đối phương đối với mình không dùng đằng sau, món nợ này khẳng định phải tính. Minh Đức Chân Quân có thể đối với Nhiếp Vô Song sử dụng siêu hồn thuật, lại không có khả năng đối với Trình Lệ Quân cũng làm như vậy. Hắn cũng không có hỏi Trình Lệ Quân là như thế nào chạy trốn. Với hắn mà nói, quá trình cũng không trọng yếu, Trình Lệ Quân vẫn còn sống mới là chuyện khẩn yếu nhất, sau đó chỉ cần đem nàng đưa về tông môn coi như hoàn thành nhiệm vụ, tổn thất những người kia kỳ thật cũng không thể coi là cái gì. Hắn không cần đi tư quá nhai đi một lần. Sau đó, Minh Đức Chân Quân cũng không mang theo hai người này ngự kiếm phi hành, mà là chính mình giấu ở giữa không trung ngự kiếm mà đi, để Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song dọc theo dưới chân con đường này đi lên phía trước, làm như vậy, không có cười phi chụp như thế dễ thấy. Đã trải qua Huyền Âm Điện ám sát, Minh Đức Chân Quân không còn dám phớt lờ. Mảnh khu vực này cũng không phải là quy tàng điện địa bàn, vượt qua mấy cái đỉnh núi, phía trước chính là một tòa thành trì, là Bắc Xuyên quận quận thành chỗ. Bắc Xuyên quận là Thiên Kiếm môn tuyển cơ điện địa bàn. Theo đạo lý, mặc dù không phải một cái phe phái, nhưng đều là Thiên Kiếm môn nhất mạch, Minh Đức Chân Quân hẳn là mang theo Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song ngự kiếm tiến về Bắc Xuyên quận thành, ở nơi đó chờ đợi một lát, chờ lấy tông môn phi chu đến đây tiếp ứng mới đối. Bắc Xuyên quận cũng có được Dương Thần Chân Quân tọa trấn, làm như vậy mới có thể trình độ lớn nhất cam đoan an toàn. Nhưng mà, Minh Đức Chân Quân cũng không chọn lựa như vậy, mà là tại khoảng cách Bắc Xuyên quận còn có bách lý quang cảnh liền hạ xuống tới. Đằng sau, chủ động cùng Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ Quân tách ra. Sở dĩ làm như vậy, tự nhiên có hắn lý do. Trình Lệ Quân đầu tiên thuộc về Quy Tàng Điện, sau này mới xem như Thiên Kiếm môn đệ tử. Nói cách khác, Thiên Kiếm môn nếu là nội đấu, nàng liền muốn đứng trả lại Tàng Điện góc độ xuất phát, trước cam đoan quy Tàng Điện lợi ích, mới có thể nói cam đoan Thiên Kiếm môn lợi ích. Tựa như quốc gia hai chữ này, bình thường giải đọc là trước có quốc sau có nhà. Nhưng mà, tại trong mắt rất nhiều người, hoàn toàn tương phản, là trước có nhà lại có quốc, đây mới là hành chi tứ hải cũng sóc này không đổi chân lý. Đây cũng là Hứa Hoan luôn lo lắng Trình Lệ Quân ở trên trời kiếm môn nguyên nhân. Thiên Kiếm môn nội đấu phi thường lợi hại. Giống Trình Lệ Quân dạng này hạt giống, chẳng những ma môn như muốn bóc chết, người một nhà bên trong nói không chừng cũng có bí quá hóa liều người. Trả lại Tàng Điện bên trong, cũng có phương pháp chân nhân dạng này mà tệ tử, mặt khác phe phái không có hạng người sao như vậy? Không có khả năng không có. Nếu là ngự kiếm tiến về Bắc Xuyên quận thành, chờ đợi tông môn viện binh, nói không chừng không đợi được viện binh không nói, chờ đến lại là lại một lần phục kích. Cẩn thận lý do, Minh Đức chân quân từ bỏ làm như vậy. Hắn tình nguyện từ bỏ cưỡi phi chu, tình nguyện mang theo Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song lặn lội đường xa, tiêu hao nhiều thời gian hơn tiến về Thiên Kiếm môn. Làm như vậy, hành tung sẽ trở nên bí ẩn chút, cũng sẽ không cần lại lo lắng người khác tập kích. Có đôi khi, chậm chính là nhanh. Thôn hoang vắng, mưa to. Hắc ám không trung, kim xà cuồn vũ, theo sát tại thiểm điện sau là từng đạo kinh lôi. Lấy Dương Thần chân quân chi năng, cho dù là như hạt đậu nành giọt mưa, thậm chí là mưa đá đều không có biện pháp để hắn phá phòng, Minh Đức chân quân hoàn toàn có thể tại bàng bạc trong mưa to hành động, có thể làm được toàn thân khô ráo không có một chút ướt át. Nhưng là, Trình Lệ Quân không được. Trong thời gian ngắn buộc phát nội kình, có lẽ có thể ngăn trở mưa gió. Nhưng là, một lúc sau, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vấn đề, nhiều nhất một khắc đồng hồ, liền sẽ toàn thân xối. Về phần Nhiếp Vô Song, Minh Đức chân quân trong mắt căn bản cũng không có hắn tồn tại, sở dĩ mang theo hắn, đơn giản là xem ở Trình Lệ Quân trên mặt mũi. Kỳ thật, hắn cũng cùng Hứa Hoan luôn có một dạng ý nghĩ, đó chính là đem Nhiếp Vô Song xem là Trình Lệ Quân sơ hở cùng chỗ yếu hại. Chỉ bất quá, Hứa Hoan luôn là muốn chặt đứt Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song nhân quả, muốn xóa đi sơ hở này cùng chỗ yếu hại, để Trình Lệ Quân đi được càng xa. Nếu không phải hai người bọn họ đang hỏi Kiếm Tông đợi thời gian không dài, Hứa Hoan luôn không có cái kia thời gian, nói không chừng đã làm như vậy. Minh Đức chân quân nhưng không có đem Nhiếp Vô Song xóa đi ý nghĩ. Trình Lệ Quân có chỗ yếu hại này, đối với rất nhiều người mà nói là một chuyện tốt, Minh Đức chân quân cũng tại cái này rất nhiều người bên trong. Nếu như hắn đem Trình Lệ Quân chỗ yếu hại một mực nắm ở trong tay, như vậy, có mấy lời không cần phải nói đến thấu triệt như vậy. Tóm lại, đem Nhiếp Vô Song mang đi Thiên Kiếm môn, ngay từ đầu Minh Đức chân quân có chút không tình nguyện nói, hiện tại lời nói lại là cam tâm tình nguyện. Hắn vẫn sẽ không đem Nhiếp Vô Song để vào mắt. Bất quá, Nhiếp Vô Song nếu là gặp phải nguy hiểm, hắn hay là ra tay cứu viện, tựa như hiện tại bình thường. Chương 584. Sương trắng qua đi, chương 584, sương trắng qua đi, thời gian lùi lại đến một khắc đồng hồ trước. Khi đó, mưa còn không có hạ đến, ngược lại là kinh lôi thiểm điện không ngừng, vốn là ban đêm 6, 7 giờ chung quan cảnh, sắc trời cũng đã một mảnh đen kịt, nói là mở mắt không thấy năm ngón tay khó tránh khỏi có chút khoa trương, 10 bước bên ngoài khẳng định không cách nào trông thấy người đi đường. Minh Đức chân quân cũng không có ngự kiếm tiến lên, mà là thi triển khinh công thân pháp đi tại phía trước. Mưa to sắp tới, cũng không phải là không có khả năng ngự kiếm, chỉ là ngự kiếm lên không khó tránh khỏi đáy chậu dương giao cảm, dẫn tới đỉnh đầu thiểm điện phích lịch hướng chính mình đánh tới. Đương nhiên, Dương Thần chân quân trải qua lôi kiếp, cũng không sợ những này. Vấn đề là, tại độ lôi kiếp thời điểm, nhận qua bị sét đánh khổ, mặc dù gắng vượt qua, nhưng là, nếu có thể, không ai sẽ nguyện ý lại đến tinh lịch một lần. Minh Đức chân quân tự nhiên cũng không nguyện ý một lần nữa lôi kiếp, cho nên, hắn cũng không ngự kiếm phi hành, mà là sát mặt đất dùng khinh thân công pháp đi đường, cũng là hắn phát hiện cái kia thôn hoang vắng. Thôn hoang vắng tọa lạc tại một mảnh ngọn đồi nhỏ bên dưới, khoảng cách đại đạo không xa, có lối rẽ tương liên, lối rẽ từ một mảnh rừng xuyên qua. Ban ngày đi qua từ nơi này lời nói, xuyên thấu qua trong rừng cũng rất khó nhìn thấy rừng phía sau thôn xóm, giống như bây giờ tình hình, càng là như vậy. Bất quá, Minh Đức chân quân thế nhưng là Dương Thần chân quân, cái này thôn hoang vắng cũng không có trốn qua cảm giác, phát hiện đằng sau, hắn cũng liền chỗ ngã ba trở lấy Trình Lệ quân cùng Nhiếp Vô Song, các loại hai người đuổi tới đằng sau, hắn vừa rồi nói ra. Bên trong có thôn xóm, chúng ta một hồi đi vào tránh mưa, các ngươi muộn một chút tiến đến, ta đi vào trước nhìn xem là tình huống như thế nào. Trình Lệ quân cùng Nhiếp Vô Song tự nhiên gật đầu nói phải. Sau đó, Minh Đức chân quân vượt lên trước một bước, thông qua đường rẽ xuyên qua lâm tử triều thôn hoang vắng đi đến. Tại sao muốn đi đầu một bước? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sợ sệt thôn xóm này gặp nguy hiểm. Dù sao, nơi này cũng coi là phong thủy bảo địa, có rừng, có sườn núi, còn có nước suối, cùng liên miên đất cày, khoảng cách đại đạo lại không xa, giao thông thuận tiện. Tại sao phải bỏ phế đâu? Nếu không có ngoại ý muốn nổi lên, chắc chắn sẽ không bị bỏ hoang. Có thể là thiên tai, có thể là đao binh thủy hỏa hai đường, cũng có thể là nền chính trị hà khắc mãnh như hổ thai kiếp. Trở lên cũng có thể, bất quá tỷ lệ không lớn. Lớn nhất có thể là gặp xương trắng chi kiếp. Như thế nào xương trắng chi kiếp? Cái đồ chơi này là phương thế giới này sản phẩm. Vạn năm trước, có xương trắng giáng thế, cái này xương trắng cùng phổ thông khí ẩm gió êm dịu tạo thành xương mù hoàn toàn khác biệt. Phổ thông xương trắng, gió nếu là lớn hơn một chút, rất nhanh liền có thể đem xương trắng thổi tắt, mà một loại này xương trắng, cho dù là cấp 20 siêu cấp cơn lốc qua đến, ngay cả một tia xương mù cũng vô pháp gợi lên, gió lốc sẽ biến mất tiến vào xương trắng, không biết tung tích. Xương trắng luôn luôn ngẫu nhiên xuất hiện. Cái đồ chơi này có vẻ như cũng không phải là thế giới này sản phẩm. Tựa như thế giới thứ hai quỷ vực một dạng, bởi vì quỷ dị mà tạo ra, mà quỷ dị là theo hắc đế đi vào thế giới thứ hai hư không tạo vật. Xương trắng này cùng quỷ vực hơi có chút khác biệt, có vẻ như không tồn tại quỷ dị. Nhưng là, xương trắng này lại thông hướng không gian không biết, một khi giáng lâm ở thế giới này, nếu là ở chỗ không có người tạo ra cũng là còn tốt, xương trắng tiêu tán đằng sau, nguyên địa sẽ chỉ lưu lại một phiến hoang mạc, chỉ có thuần trắng đất cát. Bất quá, khí hậu phát sinh cải biến mà thôi. Nhưng là, nếu là xương trắng xuất hiện tại nhân loại khu dân cư, nhưng lại có biến hóa, xương trắng biến mất đằng sau, lúc đầu hoàn cảnh không có nửa điểm biến hóa, trước tiên là cái dạng gì, về sau cũng là bộ dạng gì, chỉ là tất cả sinh linh đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Vẹn vẹn dạng này cũng còn tốt. Nhưng mà, rất nhiều năm qua đi, cái chỗ kia vẫn như cũ sẽ duy trì dáng dấp ban đầu, tựa như thời gian ở chỗ này dừng lại bình thường. Nếu là có ngoại nhân xâm nhập, mới có thể sinh ra biến hóa. Có đôi khi, vật lại bởi vì ngoại nhân tiến vào mà biến chất thậm chí mục nát, thời gian có vẻ như vì vậy mà một lần nữa sói mòn. Như vậy, có hay không nguy hiểm đâu? Cái này khó mà nói. Có đôi khi, ngoại nhân xâm nhập tiến đến, có thể là người bình thường, ngay cả võ giả đều không phải là, nhưng là, nhưng không có một chút nguy hiểm. Trừ hoàn cảnh phát sinh biến hóa bên ngoài, xâm nhập người sẽ bình an rời đi. Dù là đến tử vong một khắc này, người kia đều rất bình thường, không có gặp được tai họa gì, thậm chí có thể trên giường ra đi, giống ngủ bình thường chết đi. Chuyện tương tự như vậy lúc đó có phát sinh. Nhìn như vậy đến, xương trắng rời đi về sau có vẻ như không có nguy hiểm. Nhưng mà, trừ loại tình huống này bên ngoài, còn có mặt khác tình huống, đó chính là khi người tiến vào xương trắng biến mất đằng sau địa vực, sẽ xuất hiện dị biến, những cái kia mất tích người rời đi lại đột nhiên xuất hiện, dù là qua hơn nghìn năm cũng là như thế. Sau đó, bọn hắn sẽ đối với kẻ xông vào phát động công kích. Bọn gia hỏa này đã biến thành bất tử bất diệt tồn tại. Nếu chỉ là như vậy cũng còn tốt, giết không chết có thể trốn à, nhưng mà, ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, bọn gia hỏa này thực lực sẽ tùy từng người mà khác nhau, ngươi nếu là người bình thường, hắn chính là người bình thường, ngươi là người tu hành, hắn chính là người tu hành. Coi như ngươi là Dương Thần Chân Quân, hắn cũng là Dương Thần Chân Quân. Mà lại, loại tồn tại này không chỉ một, lúc đó mất tích bao nhiêu người cuối cùng liền sẽ có bao nhiêu cái, theo thời gian trôi qua mà gia tăng. Thí dụ như, xương trắng giáng lâm tại thôn trang này, có hơn 100 người mất tích. Cuối cùng, cũng chính là hơn 100 cái giống như ngươi tu vi người tại vây đánh ngươi, liền hỏi ngươi, có sợ hay không? Đương nhiên, trở lên chỉ là trường hợp đặc biệt. Bình thường nói đến, chuyện như vậy không nhiều. Cũng có người ngộ nhập đằng sau đưa tới dị biến nhưng lại bình an thoát thân, nếu không phải có còn sống đi ra người, thế nhân cũng liền không biết sẽ có loại tình huống này phát sinh. Trừ lấy đã nói loại tình huống này bên ngoài, còn có mặt khác rất nhiều dị biến, chỉ bất quá, không có trở lên nguy hiểm thôi. Tóm lại, tiến vào xương trắng sau khi rời đi địa vực, hỏa phúc khó liệu. Đáng sợ nhất là, cùng loại dạng này địa vực không có nửa điểm đặc thù, cho dù là Dương Thần Chân Quân cũng khó có thể cảm giác. Cùng loại dạng này thôn hoang vắng, trừ phi là người địa phương, không phải vậy không ai biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Bây giờ hoàn cảnh này, cũng không có khả năng đi tìm người đến hỏi thăm. Mưa to đã hạ xuống tới, không có vấn đề. Tới đi trong rừng, truyền đến Minh Đức Trần Quân tiếng la. Nhiếp Vô Song đi theo Trình Lệ Quân bước nhanh bay về phía trước chạy, rất nhanh liền xuyên qua trong rừng tiểu đạo, đi tới thôn hoang vắng trước mặt. Trước mặt là một tòa cầu gỗ, dưới cầu là chảy xuôi nước suối. Như hạt đậu nành hạt mưa đánh rất tại mặt nước, phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang, lại xen lẫn chạy xiết va chạm trong sông nham thạch phát ra tiếng ầm ầm. Thôn sông trước, không thấy Minh Đức Trần Quân thân ảnh. Đây là tiến vào. Nhiếp Vô Song đi theo Trình Lệ Quân đi đến cầu gỗ, hướng thôn trang lối vào đi đến. Tại phía sau hắn, tại cầu gỗ đầu kia, hắn đã từng đứng yên địa phương, lúc này lại phát hiện ra Minh Đức Trần Quân thân hình. Hắn quay đầu nhìn phía một bên. Ở nơi đó, xuất hiện Nhiếp Vô Song thân ảnh. Ở ngoài sáng Đức Trần Quân trong cảm giác, có mấy đạo kiếm quang xuyên thấu mưa to, hướng phía Nhiếp Vô Song chút xuống mà đi. Thằng nhãi ranh, sao dám? Minh Đức Trần Quân chợt quát một tiếng, phi kiếm xuất hiếu. Kiếm quang tung hành, hướng những cái kia công hướng Nhiếp Vô Song người cuốn đi. Hắn cũng không nhìn thấy tại cầu gỗ một đầu khác, cửa thôn vị trí còn có một cái Nhiếp Vô Song, đồng dạng, Nhiếp Vô Song cũng không có phát hiện sau lưng dị biến. Chương 585. Thế sự há có thể tận như nhân ý chương 585, thế sự há có thể tận như nhân ý tốt ta, kỳ thật Nhiếp Vô Song đã cảm giác được sau lưng biến hóa. Kỳ thật, dùng cảm giác hai chữ không thế nào chuẩn xác mà nói pháp là, Nhiếp Vô Song lưu tại hậu phương thần niệm không biết bị thứ gì thôn vệ, cắt đứt hắn đối với khu vực này cảm giác, sau cùng một chút chính là Minh Đức Chân Quân. Đằng sau, lại xảy ra chuyện gì, Nhiếp Vô Song liền không biết. Cũng không phải thật như vậy hoàn toàn không biết gì cả, Nhiếp Vô Song biết, thần niệm của mình còn tại khu vực này, chỉ là bị cắt đứt cùng chủ thể thần hồn liên hệ. Nếu như nói, hắn nguyện ý, có khả năng một lần nữa hình thành tinh thần kết nối, đem bị chặt đứt thần niệm lần nữa ngay cả lên. Nhưng là, làm như vậy khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc đến trong khu vực này cái nào đó tồn tại lợi hại, dù sao, ngay cả Dương Thần Chân Quân đều sẽ thất thủ ở bên trong lời nói, khu vực này đầy đủ nguy hiểm, nếu là có lợi hại gì đại nhân vật tồn tại, cũng không thể cỡ trách nhiều. Có cần phải làm như vậy a? Nếu như bên người không có Trình Lệ Quân, Nhiếp Vô Song có lẽ sẽ làm như vậy, chỉ có thể có càng nhiều hơn tiếp xúc thế giới này, mới có thể tìm kiếm mình thiếu hụt quy tắc, chỉ có lấy được quy tắc càng ngày càng nhiều, ở đây trên cơ sở hình thành đồ vật của mình, vừa rồi tính hợp đạo. Trong truyền thuyết, thế giới này tầng chót nhất tồn tại chính là hợp đạo cao nhân. Hóa thần đằng sau mới là hợp đạo đằng sau mới có thể siêu thoát tại vùng thiên địa này, như vậy mới vừa có khả năng tránh thoát thiên địa trói buộc. Ân, chủ đề kéo xa. Tóm lại, Nhiếp Vô Song từ bỏ về sau dò xét dự định. Dù sao, hắn cùng Trình Lệ Quân hiện tại cũng gặp phải phiền phức. Trình Lệ Quân đứng tại thôn hoang vắng cửa ra vào, đứng tại nửa mở trước đại môn, cũng không hướng phía trước dạo bước tiến lên, dù là ở bên trong truyền đến Minh Đức Chân Quân thanh âm. Đúng vậy, nàng phát hiện không ổn. mưa to như chú, che đậy lấy ánh mắt, nhưng là, Trình Lệ Quân nếu là toàn lực vận chuyển nội kình, hình thành cương khí, đem thần niệm tụ tại hai mắt, cũng có thể thấy rõ ràng trước người tình hình, nhìn thấy cái kia không từng có mảy may mục nát cửa lớn lúc, tự nhiên cảm nhận được không ổn. Phong ốc nếu là không nổi người, chẳng mấy chốc sẽ hư thối. Đừng nói thế giới này, liên liên tại Nhiếp Vô Song đời thứ nhất đại đô thị, những cái kia sửa sang đến rõ ràng lắc lư gian phòng, một đoạn thời gian không có ở người, cũng sẽ tràn đầy cho bụi, tràn đầy mục nát mùi. Huống chi, trước mắt thôn sống này, một cái bỏ phế không lớn thôn trang, cửa lớn còn hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao có thể? Tiến đến a, bên trong an toàn, có không ít phòng trống, có thể che chắn nước mưa, hai người các ngươi còn đứng ở bên ngoài làm gì? Mưa lớn như vậy, nhất định phải xối thành nước sũng. Trong bao tố, truyền đến Minh Đức Trần Quân thanh âm. Cho dù tiếng mưa rơi như sấm, thanh âm này vẫn như cũ công chính bình thản tại Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ Quân bên thai xoay quanh gấp khúc, vô cùng rõ ràng. Trình Lệ Quân quay đầu nhìn Nhiếp Vô Song một chút. Đi vào sao? Nhiếp Vô Song lắc đầu, nói ra: "Ta tình nguyện xối thành nước sũng." Xương trắng tồn tại, đối với người bình thường tới nói là bí mật, đối với người tu hành tới nói lại không phải, tại Trường Lâm kiếm phái thời điểm, bọn hắn cũng đã biết xương trắng, dù sao, Trình Lệ Quân lão tử là Hỏi Kiếm Tông đệ tử ngoại môn xuất thân. Cho dù là đang Hỏi Kiếm Tông hạ viện, trong tàng kinh các cũng không ít liên quan tới xương trắng giới thiệu. Nhiếp Vô Song biết thanh âm bên trong cũng không phải là xuất từ Minh Đức Chân Quân, bởi vì Minh Đức Chân Quân tại cầu phía bên kia. Thanh âm kia để bọn hắn đi vào, bên trong khẳng định cũng có bẫy dập. Trình Lệ Quân không có Nhiếp Vô Song lợi hại như vậy, dù sao, hiện giai đoạn chỉ là khai khiếu gặp thật cảnh, nhưng là, nàng từ kiếm chỉ nơi đó bắt được 7 viên cực phẩm phi kiếm bóng dáng cũng không phải bất phàm, phi kiếm khí tức tại thức hải thẩm thấu, khuyết đại suy nghĩ. Như vậy, cũng liền đã đạt thành kiếm tâm thông minh. Tâm thần đồng dạng phi thường nhạy cảm. Nàng cũng biết bên trong không thích hợp. Thế là, nàng chào hỏi Nhiếp Vô Song một tiếng, chuẩn bị đi trở về. Tại trong tầm mắt của nàng, cầu gỗ bên kia vẫn như cũ hết thể như thường. Đi, các ngươi muốn đi đâu mà? Trong thôn làng, Minh Đức Chân Quân thanh âm đột nhiên trở nên táo bạo đứng lên. Sau đó, một thân ảnh tại trong mưa to lấp lóe, vọt tới thôn xóm cửa ra vào, giống như quỷ mị bình thường, tốc độ nhanh vô cùng. Trở về, tất cả trở lại cho ta. Minh Đức Chân Quân tại thôn phía sau của cửa, lớn tiếng gào thét. Chỉ bất quá, hắn như vậy phẫn nộ, làm cho lớn tiếng như vậy, vẫn đứng ở phía sau của cửa, đứng ở trong thôn, chưa từng lao ra. Như vậy, cũng chính là vô năng cùng nộ. Trình Lệ Quân cũng tốt, Nhiếp Vô Song cũng tốt, đều biết bên trong cái kia không phải thật sự Minh Đức Chân Quân, bất quá là huyễn cảnh sinh ra ảo giác. Nhiếp Vô Song biết chân chính Minh Đức Chân Quân ở đâu, Trình Lệ Quân nhưng lại không biết, cũng không biết cầu gỗ đầu kia cũng có vấn đề. Nàng đứng ở trên cầu gỗ, chuẩn bị hướng bên kia đi đến. Nhiếp Vô Song vẫn đứng ở cầu gỗ bên này, không có nhúc nhích. Trình Lệ Quân có chút không hiểu, nàng quay đầu lại nhìn Nhiếp Vô Song một chút, đằng sau cũng dừng bước lại, đứng tại trên cầu gỗ, hướng cầu bên kia nhìn lại. Mưa to rầm rầm rơi xuống. Trong lúc bất chợt, tiếng mưa rơi biến mất, hắc ám hướng về phương xa tối lui. Trình Lệ Quân mi tâm tổ khiếu tràn ngập thất thải ánh sáng, bảy viên cực phẩm phi kiếm cũng không khép lại là một, mà là tách ra lấy bay ra. Trong mấy mắt, thất thải quang mang lấy Trình Lệ Quân làm mạch tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cùng lúc, Trình Lệ Quân con ngươi cũng có biến hóa, lóe ra thất thải hào quang, cũng liền xem thấu tràn ngập tại không gian hư ảo. Như vậy, cũng nhìn thấy chân tướng. Tại cầu gỗ bờ bên kia, tràn ngập một đoàn xương trắng, hiện lên loan nguyệt bình thường phảng phất triều tịch bình thường chính hướng phía cầu gỗ phương hướng lan tới. Trình Lệ Quân bận bịu quay đầu. Tại Nhiếp Vô Song sau lưng, vứt bỏ thôn hoang vắng bên trong cũng có xương trắng tạo ra. Cùng lúc trước xương trắng bình thường giống như là có linh tính, lúc này đang từ nửa mở thôn cửa tiêu tán đi ra, hướng phía đứng tại cầu gỗ đầu kia Nhiếp Vô Song đánh tới. Vô Song, nhanh! Trình Lệ Quân hướng Nhiếp Vô Song lo lắng hô. Nhiếp Vô Song không chần chờ, bước nhanh lên cầu gỗ. Hắn sau khi rời đi, xương trắng từ trong thôn như sóng triệu bình thường vào tới, che mất trước cửa mảnh khu vực này. Cầu gỗ hai đầu đều có xương trắng, có vẻ như muốn khép lại, trịch trục lấy lên cầu gỗ. Này! Trình Lệ Quân bắt lấy Nhiếp Vô Song tay, hô một tiếng. Sau đó, hai người từ trên cầu gỗ nhảy xuống tới. Phù phù, rơi xuống ở trong nước, bất quá bởi vì mưa to như chú, đánh rất trên mặt sông, rơi xuống nước âm thanh cũng liền không thế nào rõ ràng. Dòng suối cuồn cuộn, hai người ở trong nước chảy bèo trôi. Cái này nước suối phi thường chảy xiết, có điểm giống áo vận hội bè lượn vòng tranh tài nhân công tạo chảy, người bình thường rơi vào trong nước sẽ phi thường chật vật. Bất quá, đối với Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song tới nói, lại không tính là gì. Bọn hắn thuận nước suối chảy xuống mà đi, xem ra có thể thông qua nước suối chảy ra xương trắng tràn ngập phạm vi. Nhưng mà, thế sự há có thể tận như nhân ý? Rất nhanh, ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Mưa to gió lớn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà lại có từng tia sương mù ở trên mặt nước tràn ngập, xuất hiện ở hai người phía trước. Lên! Trình Lệ Quân quát một tiếng, nàng nắm Nhiếp Vô Song tay, phóng lên tận trời, lại xông vào một mảnh trắng xóa trong sương lớn. Chương 586, thất thải rực rỡ tĩnh mịch. Chương 586, thất thải rực rỡ tĩnh mịch, sương trắng tràn ngập. Trình Lệ Quân nắm Nhiếp Vô Song dùng tay quay vào trong sương mù trắng, đó là tràn ngập trên mặt sông trống không sương trắng, theo đạo lý hẳn là hơi nước một dạng tồn tại, chỉ là cái này xương trắng cũng không phải là thế giới hiện thực xương trắng. Xông vào xương trắng đằng sau, trước mắt cũng liền đổi thiên địa. Một khắc này, Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song phiêu phủ ở trong hư không, bọn hắn xuyên qua xương trắng đằng sau, cũng liền giống như là từ trên trời rơi xuống. Phía dưới là một tòa thành trì. Đình đài lầu các chỗ nào cũng có các loại kỳ thạch tự chủ phát sáng, sắc thái khác nhau, từ không trung nhìn xuống, sắc thái rực rỡ. Tốt một cái kỳ huyễn thế giới. Hơn 10 ngày trước, phi thuyền rủi ro, lơ lửng huyền băng pháp trận sụp đổ, Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song liền đến một lần không trung vạn trượng tay không nhảy xuống hành động. Lần này cũng là như thế, nhưng là quá trình nhưng lại có khác biệt rất lớn. Đầu tiên, bọn hắn cách xa mặt đất, cũng chính là loại kia tràn đầy đỉnh đài lầu các không nhìn thấy nửa điểm đất phôi phòng nhà lá thành thị cũng không tính cao, cũng liền 200-300 trượng quan cảnh, bọn hắn tựa như là từ trong mây mù chui ra ngoài bình thường. Thứ yếu, lần trước bởi vì trọng lực duyên cớ, cho dù Trình Lệ Quân vận chuyển toàn thân nội kình, mang theo Nhiếp Vô Song nàng vẫn không thể nào chống cự đại địa trọng tâm dẫn dắt, không ngừng mà hướng xuống rơi, tựa như là hai khối cự thạch từ trên cao rơi xuống một dạng. Nhưng là, lần này khác biệt, nhẹ nhàng. Một khắc này, mặc kệ là Nhiếp Vô Song hay là Trình Lệ Quân, cảm giác của bọn hắn đều là nhẹ nhàng. Tại Nhiếp Vô Song trong cảm giác, mình bây giờ thậm chí mang theo dù nhảy hạ xuống lại hoặc là lôi kéo lướt qua nhảy vọt còn muốn nhẹ nhàng. Chim chóc. Một khắc này, giang hai cánh tay, tùy ý gió lớn nào ạt lời nói, cảm giác tự thân tựa như là đại điểu, có thể tùy ý trên không trung bay lượn. Tại đời thứ nhất, nhân loại mộng tưởng có thể nói là bay lượn. Tại đời thứ hai, Nhiếp Vô Song trở thành thế gian đệ nhất nhân, bay lượn cái gì tự nhiên không nói chơi, không gần như chỉ ở hiện thực không gian, liền liền tại trong vô tận hư không cũng có thể đột hành, chỉ cần có thể nhìn thấy mục tiêu, lại hoặc là trong thần niệm có tọa độ neo điểm, liền có thể không gian trồng chất mà đi. Cái kia so chim chóc trên không trung bay lượn muốn sắc bén được nhiều. Nhưng mà, giờ khắc này, Nhiếp Vô Song vẫn như cũ cảm thấy đại tự tại, phi hành mang cho hắn mới vui sướng. Đương nhiên, loại này vui sướng bất quá là đối diện thổi qua gió, tính không được cái gì, cũng sẽ không giống Trình Lệ Quân như thế cảm thấy rung động. Trình Lệ Quân cực kỳ ưa thích loại này bay lượn cảm giác. Chỉ là, loại này ưa thích rất nhanh liền biến mất, không còn tồn tại, thay vào đó là lo nghĩ cùng lo lắng. Xương trắng khủng bố, thế nhân đều biết. Tuyệt đại bộ phận người rơi xuống thế giới xương trắng, đều không thể trở về, chỉ có số rất ít có đại khí vận ra hỏa vừa rồi thuận lợi thoát thân, từ đó về sau, nhân họa đắc phúc, tu hành đột nhiên trở nên làm ít công to, phần lớn đều thành không tầm thường người. Thế nhưng là, loại người này ít càng thêm ít. Nếu như nói không lo lắng không lo nghĩ, Trình Lệ Quân cũng liền không bình thường. Ngược lại là Nhiếp Vô Song, bộ thân thể này bất quá là thể xác, nội hạch hay là lấy đời thứ hai làm chủ, đã từng trên trời dưới đất người thứ nhất, lại có được toàn bộ thế giới tài nguyên, tự nhiên đối với thế giới xương trắng không tồn tại cái gì kiêng kỵ. Với hắn mà nói, lần này càng giống là tự nguyện tiến vào. Nếu như hắn không muốn vào tới, đương nhiên sẽ không theo Trình Lệ Quân cùng một chỗ nhảy vào xương trắng, hoàn toàn có thể mang theo Trình Lệ Quân trước một bước rời đi, không có khả năng bị xương trắng không có, đi tới cái này phi thường thế giới kỳ lạ. Hoàn cảnh cùng ngoại giới không kém nhiều, có núi có nước, có hay không sinh linh khó mà nói, chỉ ít không trùng không tồn tại cái gì chim bay, bầu trời trên đỉnh đầu là màu tím đen, không có ngôi sao cũng không có mặt trăng, phía dưới thành chỉ những cái tia rực rỡ sắc thái long lánh phóng hướng thiên không, so mặt trăng cùng tình quang còn muốn sáng lạ. Nhiếp Vô Song trải qua ba thế, đại địa trọng lực đều không kém nhiều. Thế giới này thì không phải vậy, trọng lực rõ ràng nhẹ đi nhiều, cho nên hắn cùng Trình Lệ Quân mới có thể giống chim bay một dạng trên không trung bay lượn. Cuối cùng, bọn hắn hướng một ngọn núi nhỏ đỉnh núi bay đi. Nơi đó có một chỗ đình viện, cùng địa phương khác có hành lang gấp khúc cầu tàu tương liên, màu sắc rực rỡ kỳ thạch không nhiều, bởi vậy chiếu sáng cũng không tính chói lọi. Nhưng là dù vậy, hai cái lớn như vậy người trên không trung bay lượn, đình viện nếu là có người, nhất định có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng mà phía dưới hay là lặng ngắt như tờ, cùng mặt khác đình đài lầu các không khác nhau chút nào, cũng không có người hoặc là cái gì khác đồ chơi xuất hiện. Các loại Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ Quân rơi vào trong đình viện sau cũng là như vậy. Toàn bộ thành trì dù là thất thải rực rỡ, sáng lạn như vậy, lại không hơi thở. Đây là một tòa thành chết. Sau khi hạ xuống, Trình Lệ Quân hít sâu một hơi. Sư đệ, một hồi ngươi quan trọng đi theo ta, coi chừng đừng muốn phân tán, ở nơi như thế này, có chút phân tán, có khả năng liền rốt cuộc không có cách nào gặp mặt. Chân Quân hẳn là cũng lâm vào trong sương mù trắng, không biết được hiện tại là tình huống gì, có thể hay không cũng bị đưa đến nơi này. Trình Lệ Quân thanh âm có chút trầm thấp. Cho dù là nàng tâm tính kiên nghị, tư thế yên ngang, nhưng cũng làm không được mặc kệ đối mặt nguy hiểm gì đều bình thản ung dung, tràn ngập tự tin. Ngẫu nhiên, vẫn sẽ có mềm yếu thời điểm. Thí dụ như hiện tại. Nhiếp Vô Song nhẹ gật đầu, nói ra: "Sư tỷ, Chân Quân hẳn là không được đưa đến nơi này." Không phải vậy, chúng ta hẳn là có thể nhìn thấy hắn, nơi này cũng sẽ không an tĩnh như vậy. Trình Lệ Quân lắc đầu, nói ra: "Khó mà nói. Sư đệ, còn không thể kết luận, thế giới xương trắng cực kỳ quỷ dị, tình huống như thế nào đều sẽ phát sinh, nói không chừng, trước mắt đây hết thảy chỉ là ảo giác." "Ảo giác?" Nhiếp Vô Song ngắm nhìn một phía, hướng bên cạnh đi một bước, bắt lấy lan can, dùng sức bóp, lan can nơi đó cũng liền nhiều một cái thủ ấn. "Cái này không giống như là ảo giác a." "Đúng vậy, Nhiếp Vô Song có thể xác định, thế giới này cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực tồn tại thế giới, chỉ là không biết là chỗ nào." Là mới bị diện thế giới, hay là mảnh vỡ không gian, cùng loại với đời thứ hai hồng hoang mảnh vỡ vật như vậy. Sư đệ, chớ lỗ mãng. Trình Lệ Quân nhìn qua Nhiếp Vô Song, thần sắc nghiêm trọng. Nếu là lâm vào thế giới xương trắng, tuyệt đối không nên loạn đụng đồ vật, có chút đồ chơi đụng cũng không thể đụng, chỉ cần chạm thử, liền sẽ mang cho ngươi đến tổn thương. Loại đồ vật kia gọi là kỳ vật, có lẽ là sinh linh, hay là tử vật, có kỳ vật không tầm thường, có lại bình thường. Đã từng có kỳ vật từ thế giới xương trắng đi ra, rơi vào thế giới hiện thực, đừng nói là người bình thường, liền ngay cả pháp tướng lao tổ sơ ý một chút đều sẽ mắc lửa, những chuyện tương tự đều có ghi chép, đã từng có Dương Thần Chân Quân chết tại kỳ vật trong tay. Trình Lệ Quân thâm thiên nói những này, Nhiếp Vô Song cũng sẽ không cảm thấy nàng rông dài, hắn biết đối phương là lo lắng cho mình mới như vậy nói. "Ta đi theo sư tỷ đi." Hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu.
Ân.
Trình Lệ Quân cũng nhẹ gật đầu. Thương. Nàng rút ra trường kiếm, nhìn chung quanh, mang theo Nhiếp Vô Song đi vào đình viện. Trong đình viện mới trồng vài quặng không biết tên đại thụ. Thân cây cũng tốt, nhánh cây cũng tốt, đều là vặn mèo, quấn quanh lấy vặn mèo lên đâm về không trung. Đồng thời, lá cây cái gì cũng không phải là màu xanh lá, mà là một loại không nói được màu xám trắng. Tóm lại, nhìn rất là quỷ dị. Không có người, không có hoạt động sinh linh. Chương 587, Thiên mệnh chi tử. Chương 587, Thiên mệnh chi tử. Cùng lúc, Minh Đức Chân Quân cũng xuất hiện ở nơi này. Chỗ của hắn cùng Nhiếp Vô Song, Trình Lệ Quân hai người hiện tại vị trí không khác nhau chút nào, đều là tạo hình kỳ lạ tràn đầy thất thải rực rỡ kỳ thạch thành trì, đồng dạng vô cùng an tĩnh, không có một tia sinh linh khí tức. Thậm chí, hắn hiện tại vị trí chính là Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ Quân đã từng đợi qua gian kia đình viện. Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song mới vừa vặn đi đến Lang Tiểu. Hắn quay đầu nhìn sang lời nói, nhất định có thể nhìn thấy hai người kia thân ảnh, lúc này, thật sự là hắn là hướng Lang Tiểu bên kia nhìn đi qua. Nhưng mà, tại trong tầm mắt của hắn, Lang Tiểu nơi đó giống tuyết, không có cái gì, không chỉ có là ánh mắt, cho dù là Dương Thần Chân Quân thần niệm khuyết tán đi qua, vẫn không có nửa điểm cảm giác, nơi này phản hồi cho hắn chỉ có không. Hiện tại, bọn hắn tại cùng một nơi, nhưng là, lại giống như là ở vào trong thời không khác nhau. Thật giống như tất cả mọi người tại Hoàng Hạc Lâu, một cái là tại đường chiều hát vang mây trắng thiên tái không ung dung, một cái khác thì là tại hiện đại dựa vào lan can gặm chu hát áp. Tốt ra, cái thí dụ này có chút không thỏa đáng. Đường chiều Hoàng Hạc Lâu cùng hiện đại Hoàng Hạc Lâu không phải một chuyện. Bất quá, đại khái ý tứ không sai biệt lắm, các vị ngạn tổ quan hy có thể bản thân trải nghiệm là được. Đây chính là thần kỳ thế giới xương trắng, Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ Quân là rơi xuống từ trên không tới, Minh Đức Chân Quân lại không phải như vậy. Lúc trước, hắn lâm vào thế giới xương trắng, cùng một ít kỳ lạ tồn tại giao thủ, không cẩn thận, tiên thiên vận chuyển chân khí xuất hiện cản trở, bị hạt mưa đánh rớt, lây dính đằng sau, ánh mắt hoa lên, cũng liền xuất hiện ở tòa này kỳ quái thành trì. Tòa thành trì này toàn do đình đài lầu các tạo thành, không có cái gọi là nhà lá gạch một phòng, nói cách khác không có xóm nghèo tồn tại, tất cả đều là trang viên biệt thự hình thức, có điểm giống là không cần khói lửa nhân gian tiên cảnh. Nhìn qua khéo léo đẹp đẽ, hẳn không có rộng rãi rừng nào. Nếu như ngay cả Tuyệt Không Tuyệt Sơn lĩnh đều là những kiến trúc này lời nói, khó tránh khỏi có chút hoang đường. Nhưng mà mặc kệ Minh Đức Chân Quân như thế nào tả xung hữu đột, dù là bay đến cung trùng, vẫn như cũng không thể rời bỏ thành trì phạm chủ. Mặc kệ là mắt thường hay là thần niệm, đều là tìm không thấy thành trì giới hạn. Mặc kệ bay bao lâu, cũng đều bay không ra khỏi thành ao phạm chủ. Một khi rơi xuống, nhưng lại là về tới nguyên điểm. Từ chỗ nào bay lên, rơi xuống chính là chỗ nào. Thời không bật mèo. Thân là Dương Thần Chân Quân, sống hơn 300 năm, Minh Đức Chân Quân cũng coi như biết rất nhiều chuyện, hiểu rõ không ít bí văn. Thời không vặn vẹo tương đương với một cái tự nhiên mê trận, liền xem như pháp tướng lao tổ rơi xuống ở giữa, cũng muốn tốn một chút thời gian mới có thể kiếm thoát, thậm chí cũng có mê thất ở bên trong không cách nào đi ra thọ nguyên hao hết. Ví dụ pháp tướng lao tổ đều như vậy, chỉ là Dương Thần Chân Quân lại coi là cái gì? Minh Đức Chân Quân biểu lộ khó coi, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, không còn giống không đầu con ruồi như thế tán loạn. Thân là Dương Thần Chân Quân, tâm tính hoàn thành, không đến cuối cùng một bước sẽ không loạn trận cước. Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ Quân chưa từng ngưng tụ âm thần, ngay cả tiên thiên chân nhân đều không phải, bất quá bọn hắn so Minh Đức Chân Quân còn bình tĩnh hơn, cũng không có giống con ruồi không đầu như thế tán loạn. Bọn hắn biết bối rối không có tác dụng, nếu đi ra không được, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi biến hóa. Đương nhiên, nếu là không có biến hóa, nơi này là vĩnh hằng tồn tại, vậy cũng chỉ có thể tự than thở không may, bất quá trước đó, làm sao cũng muốn dây rủa một chút. Bọn hắn tìm một chỗ, đi tới một tòa rộng rãi thần điện trên thần đàn trưng bày một thanh kiếm. Trên thân kiếm khảm nạm lấy 7 viên kỳ thạch, lóe ra quang mang, mỗi một khỏa kỳ thạch quang mang cũng khác nhau, tổ hợp đứng lên chính là cầu vồng nhan sắc. Ngược lại là cùng Trình Lệ Quân bắt được 7 viên cực phẩm phi kiếm lóe ra tới nhan sắc không khác nhau chút nào. 7 viên phi kiếm dung hợp chính là thất thải. Thanh kiếm kia cũng không phải là phi kiếm. Phi kiếm có thể lớn có thể nhỏ, biến ảo đa dạng, thanh kiếm kia mặc dù nhìn như cũng không phải là phàm phẩm, lại cùng phi kiếm hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, Trình Lệ Quân hay là quyết định đem trong thất thải cực phẩm phi kiếm bóng dáng cùng thanh này tản ra thất thải quang mang kiếm khí dung hợp. Sau đó, dùng cái này đến ngưng tụ âm thần, đột phá tiên thiên. Đây chính là Trình Lệ Quân đối với cái này kỳ lạ thế giới trả lời. Tuyệt vọng chờ chết cũng không phải là cách làm của nàng, cho dù là biết cơ hội cực kỳ xa vời, làm quá nửa là vô dụng công, nàng vẫn là phải làm tiếp. Trình Lệ Quân lựa chọn, Nhiếp Vô Song cũng không phản đối. Hắn ưa thích thế giới này, nơi này không gian pháp tắc cực kỳ huyền diệu, thiên kiếm môn phi thuyền, giới tử nạp tu di quy tắc cùng trước mắt thành trì này không gian pháp tắc không có sai biệt, chỉ bất quá, nơi này không gian càng thêm hoàn thiện. Trừ giới tử nạp tu di bên ngoài, còn có thời không rối loạn. Nói cách khác còn ẩn chứa một tia thời gian pháp tắc, thời không chính là thời gian cùng không gian, cả hai dung hợp mới là thời không. Nếu là có thể phân tích quy tắc của nơi này, đối với thời không nắm giữ, Nhiếp Vô Song cũng liền có thể nói là mới nhập môn đạo. Nếu là có thể thu hoạch được không gian vật liệu, nói không chừng mình có thể làm ra một cái túi chứa vật đi ra, phi thuyền khả năng còn không có biện pháp kiến tạo, còn thiếu điểm giải. Không gian vật liệu tại thế giới hiện thực có lẽ rất khó tìm đến, ở chỗ này khắp nơi đều có. Những cái kia lóe ra quang mang kỳ thạch chính là một trong số đó, làm ra làm thành một cái nhẫn chứa vật có vẻ như hoàn thành. Trình Lệ Quân muốn ở chỗ này đột phá, Nhiếp Vô Song không có phản đối. Trên thần đàn trưng bày thanh kiếm kia mặc dù cũng không phải là phi kiếm, nhưng là không có nghĩa là nó không thể trở thành phi kiếm. Cái kia 7 viên tản ra thải quang kỳ thạch tự mang không gian pháp tắc, hoàn toàn có thể dung hợp 7 viên cực phẩm phi kiếm bằng dáng. Trình Lệ Quân nếu là có thể khống chế không gian pháp tắc, cũng không phải không thể đem thanh kiếm này thu nhỏ, cùng loại lớn nhỏ như ý tồn tại dạng này. Từ chân giới làm ra một tia chân linh quan chú, cũng không phải là không thể đem thanh kiếm này giấu ở thức hải. Tại thanh kiếm này trên thân, ẩn chứa một tia khí tức kỳ lạ, Nhiếp Vô Song nhìn không thấu, đừng nói thế giới xương trắng, ngay cả thế giới hiện thực rất nhiều tồn tại hắn đều hoàn toàn không biết gì cả, coi như cảm giác được tồn tại khí tức, cũng không biết là thứ đồ gì. Thanh kiếm này là có theo hầu, nhưng là lại cùng Trình Lệ Quân vô cùng phù hợp. Trong mơ hồ, Nhiếp Vô Song cảm giác được một chút nhân quả lưu chuyển, có vẻ như có gì đặc biệt hơn người quy tắc ở sau lưng tôi động. Hắn nhìn thoáng qua đã ngồi xếp bằng nhắm mắt lại Trình Lệ Quân. Hẳn là chính mình cái này đại sư tỷ là thiên mệnh chi tử. Một đạo thất thải hào quang từ Trình Lệ Quân mi tâm tổ khiếu nổi lên, lơ lửng tại đỉnh đầu nàng, chính là một viên phi kiếm bảy màu bóng dáng. Sau đó, cái này phi kiếm bảy màu phân liệt ra đến, biến thành bảy viên màu sắc khác nhau phi kiếm. Bọn chúng hướng phía trên thần đàn thanh kia lóe ra thất thải quang mang trường kiếm bay đi, phân biệt chui vào cái kia bảy khối kỳ thạch bên trong. Quang mang nhan sắc cùng loại, dung hợp đằng sau, lại đống nhiên tiêu tán. Trường kiếm bắt đầu run run, giống như là không thích dị vật tiến vào, ẩn ẩn phát ra chói tai rít lên, ngồi xếp bằng Trình Lệ Quân sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run lẩy bẩy. Nhiếp Vô Song lặng yên không một tiếng động đi vào trường kiếm trước. Hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là duỗi ra ngón tay đối với trường kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Một chút bạch đế khí tức rót vào, trường kiếm ngừng lại. Trình Lệ Quân cũng không còn run rẩy, sắc mặt hồng nhuận. Chương 588, ngưng tụ âm thần, thành tựu tiên tiên. Chương 588, ngưng tụ âm thần, thành tựu tiên tiên. Trình Lệ Quân mở mắt ra. Trường kiếm lóe ra, từ trên thần đàn bay lên, chui kiếm phía trước, mũi kiếm ở phía sau, bay đến trước mặt nàng. Thân kiếm ông ông tác hưởng, hào quang bảy màu tràn ngập hiện hiện. Trình Lệ Quân nhìn chằm chằm trường kiếm, trong con mắt phản chiếu ra hào quang bảy màu, sau đó, mi tâm tổ khiếu, có cái cùng nàng giống nhau như lúc tiểu nhân nhi thẩm thấu ra, đây là nàng cái kia chưa thành hình âm thần, không có thu nạp chân giới chân linh tới dung hợp, cũng liền không đủ ngưng thực. Tại thế giới hiện thực, nàng cái này phân thần chỉ cần giống như bây giờ bạo lộ ra, tất nhiên sẽ dẫn tới hấp nhật. Trong nháy mắt liền sẽ phá diệt. Bất quá, thế giới này vẫn còn tốt. Quy tắc cùng hiện thế giới khác biệt, thiên đạo tựa hồ không quản được nơi này, cho nên, Trình Lệ Quân mới có thể đem phân thần tiêu tán bên ngoài cơ thể. Nàng không thể không làm như vậy. Nếu là ở Thiên Kiếm môn, ngược lại là không cần dạng này, Thiên Kiếm môn có chuyên môn bí cảnh, võ đạo trúc cơ thành tiểu tiên tiên cần có bí cảnh. Như thế bí cảnh có thể che đậy thiên đạo quy tắc. Đại bộ phận tiên môn đều có dạng này bí cảnh, giống Vân Kiếm tông dạng này tiên môn cấp dưới môn phái liền không có, không có khả năng có dạng này bí cảnh. Có hay không bí cảnh cũng chính là tiên môn cùng phàm tục tông môn khác nhau. Chỉ có tồn tại bí cảnh, đệ tử mới có thể an toàn đem phân thần tiêu tán đi ra, thông qua trong bí cảnh thông đạo đặc thù tiến vào chân giới, lại trải qua một chút lịch luyện, dung hợp chân giới bên trong chân linh, ngưng tụ âm thần, mới xem như tiên tiên. Không có bí cảnh cũng liền không có khả năng bồi dưỡng được tiên tiên chân nhân. Đương nhiên, thuyết pháp này cũng không phải tuyệt đối chính xác, một ít vạn người không được một thiên tư chắc tuyệt có kỳ ngộ thiên mệnh chi tử, cũng có thể không thông qua bí cảnh tiến vào chân giới, ngưng tụ âm thần, thành tựu tiên tiên. Đương nhiên, loại người kia quá mức thưa thớt. Kỳ thật, có thể bỏ qua không tính. Trình Lệ Quân tựa như là loại này có thể bỏ qua không tính người một trong. Cái này thế giới xương trắng thì tương đương với nàng hắc, nàng phân thần tiêu tán sau khi đi ra cũng không có lập tức gặp thiên đạo quy tắc phản vệ. Đương nhiên, nàng cũng không có khả năng quá mức nhảy thoát. Một mực đem phân thần bày ở bên ngoài, một lúc sau, còn rất khó nói, thế giới này cho dù che đậy thiên đạo, nói không chừng cũng có được mặt khác tà ác tồn tại, một ít đối với nhân loại thần hồn thèm nhỏ dại yêu ma cái gì. Rất nhanh, phân thần này liền chui vào trường kiếm thất thải quang mang bên trong. Trình Lệ Quân lần nữa nhắm mắt lại, toàn thân nội kình vận chuyển, mỗi một cái huyệt khiếu bên trong đều có quang mang lấp lóe, toàn thân 360 chỗ huyệt khiếu, tựa như tinh quang bình thường lóe ra, huyệt khiếu bên trong đều có một cái cùng nàng bình thường ngồi ngay thẳng tiểu nhân nhi. Hô hấp thổ nạp. Huyệt khiếu bên trong 360 cái tiểu nhân nhi cũng đang hô hấp thổ nạp. Không chỉ có như vậy, thanh kia trường kiếm phảng phất cũng đang hô hấp thổ nạp, dần dần do thực hóa hư, biến thành một đoàn thất thải ánh sáng. Quang mang cũng đang hô hấp thổ nạp. Trong lúc bất chợt, đoàn kia thất thải ánh sáng hướng phía Trình Lệ Quân bay tới, trong khoảnh khắc, liền biến mất ở bên trong thân thể của nàng. Trình Lệ Quân nhắm mắt lại. Nhiếp Vô Song không có đi quấy rầy nàng. Sự tình vẫn chưa xong. Cái kia thất thải ánh sáng chính là Trình Lệ Quân bản mệnh phi kiếm, do 7 viên cực phẩm phi kiếm bóng dáng dung hợp mà thành, hiện tại là dung hợp lại cùng nhau, cũng có thể phân tán đi ra, chia chia hợp hợp, kiếm khí như tơ, kiếm khí hóa ảnh. Phi kiếm này cũng không biết là mấy cấp. Nhiếp Vô Song đối với phương thế giới này phi kiếm không hiểu nhiều, bất quá, hắn có thể cảm giác được phi kiếm này nội ẩn cất giấu khí tức thần bí, là có thể bản thân tăng trưởng phi kiếm, không giống thế giới thứ hai kiếm các phi kiếm, trên cơ bản không tồn tại tăng trưởng. Tóm lại, phi kiếm này không sai. Đương nhiên, đến Nhiếp Vô Song cấp độ dạng này, phi kiếm cái gì cũng liền không quan trọng gì, phi hoa trích diệp trong tay hắn cũng coi là phi kiếm. Tạm thời tới nói, Trình Lệ Quân cùng hắn còn không có đến so. Lúc này, viên địa phi kiếm nhìn như tiến nhập Trình Lệ Quân thân thể, kỳ thật là thông qua mở ra huyệt khiếu tiến nhập chân giới. Bình thường nói đến, tại thiên môn bí cảnh nội mới có tiến về chân giới thông đạo an toàn, cần tiêu hao nhất định tài nguyên, năng lượng đầy đủ sung túc, lúc này mới có thể phá vỡ thông đạo, để đệ tử phi kiếm tiến vào chân giới. Nhưng là cái này cũng không phải là tuyệt đối sự tình. Có một ít vạn người không được một cường giả, thân niệm đầy đủ lợi hại, nội tình vô cùng vô tận, toàn thân mở ra huyệt khiếu lại đủ nhiều, giống Trình Lệ Quân dạng này mở ra toàn thân 360 chỗ huyệt khiếu thiên tài, bọn hắn có thể bằng vào lực lượng của mình đẩy ra hiện thực cùng chân giới cửa lớn. Lúc này, Trình Lệ Quân ngay tại Thần Du Chân Giới. Nhiếp Vô Song vì cái gì biết đâu? Trình Lệ Quân là do hắn tạo ra một thiên tài, hắn cùng Trình Lệ Quân ở giữa có một tia nhân quả liên hệ. Từ thế giới thứ hai mà đến hắn, đối với nhân quả tạo nghệ ở thế giới này khả năng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có khả năng chính là thứ nhất. Hắn cũng liền có thể mượn Trình Lệ Quân thần thức, cũng tại chân giới ngao du. Đương nhiên, kỳ thật không cần dính Trình Lệ Quân ánh sáng, Nhiếp Vô Song chính mình cũng có thể mở ra chân giới, ngưng tụ âm thần, trở thành tiên thiên. Bất quá, làm sao bắt được chân linh thủ đoạn hắn không biết. Trình Lệ Quân từ Hứa Hoang Ngôn nơi đó thu được rất nhiều kinh nghiệm, như thế nào thành tựu tiên thiên thủ đoạn cũng biết không ít. Nếu như Vân Kiếm Tông cũng có bí cảnh lời nói, nàng hiện tại hơn phân nửa đã là tiên thiên chân nhân. Đáng tiếc không có, chỉ có thể đi tiên kiếm môn tiền đến giai, sợ sệt nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Hứa Hoang Ngôn lúc này mới sớm đem những cái kia bí quyết cùng thủ đoạn nói cho nàng. Hiện tại, cũng liền có đất dụng võ. Đồng thời, Nhiếp Vô Song cũng thông qua loại này nhân quả liên hệ hiểu làm sao ngưng tụ âm thần, thành tựu tiên thiên. Đầu tiên, muốn đi ngụy tổn thật. Chân giới bên trong có rất nhiều ngôi sao đang lóe lên, những ngôi sao này bên trong có chút là ẩn chứa chân linh ngôi sao, tinh quang chính là phát ra chân linh khí tức, có một ít thì là một ít tồn tại lưu tại chân giới dấu ấn tinh thần, có vẻ như neo chút gì, cho nên phải đi ngụy tổn thật. Nếu như không phân biệt được, không cẩn thận đem loại sao tinh quang thu nạp vào đến, liền sẽ gặp tinh thần ô nhiễm, sự tình cũng liền khó làm. Không có thể đi vào giai có thể toàn thân trở ra đều là thiên đại may mắn, tương đối kém chính là mê thất tại chân giới, khó mà trở về. Như vậy, lưu tại thế giới hiện thực chân thân liền sẽ thiếu rơi một bộ phận thần hồn, quanh năm đau đầu muốn nước, bệnh nằm trên giường. Càng đáng sợ chính là bị không biết tồn tại để mắt tới, mượn phân thần trở về phụ thân, tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành một cái dị loại. Bất quá, hai loại tinh quang vẫn tương đối tốt phân biệt. Loại kia khó mà phân biệt chung quy là số ít, xui xẻo cuối cùng cũng là số ít. Bỏ đi giả giữ lại thực đằng sau, chính là thu nạp tinh quang, thu nạp thôn vệ tinh quang càng nhiều, chân linh cũng càng nhiều, nội tình cũng liền đánh cho càng dày. Đương nhiên, thứ này cũng là có cực hạn. Nếu là lòng tham vượt qua thần hồn của ngươi tiếp nhận cực hạn, thần hồn liền sẽ bị tinh quang đồng hóa, ngược lại là bị đối phương bắt được. Nói như vậy, cũng là giữ nhiều lành ít. Còn có một cái chính là, tốt nhất tìm đến phù hợp chính mình chân linh, có ít người là thổ thuộc tính, lại bắt lấy một thuộc tính chân linh hung hăng thu nạp, cũng sẽ là làm nhiều công ít, nhìn như thu nạp rất nhiều, chân chính tổn chữ xuống lại không nhiều. Hy vọng Trình Lệ Quân đầy đủ may mắn đi. Đương nhiên, nếu có vấn đề, Nhiếp Vô Song cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Hiện tại hoàn hảo, hết thảy thuận lợi. Chương 589. Không gian sắp thức tỉnh. Chương 589. Không gian sắp thức tỉnh. Lúc này, Trình Lệ Quân cũng không lo được Nhiếp Vô Song. Đương nhiên, nàng cũng không biết mình tại gặp được vấn đề thời điểm, Nhiếp Vô Song sẽ ra tay tương trợ. Tại trong mắt của nàng, Nhiếp Vô Song vĩnh viễn là cái kia cần nàng tới chiếu cố, cần mang theo tại trên con đường tu hành tiến lên tiểu sư đệ. Hiện tại, sở dĩ mạo hiểm đột phá ngưng tụ âm thần, muốn đột phá đến tiên thiên, cũng là hy vọng có thể tăng cường thực lực, cũng có thể đem Nhiếp Vô Song mang đi ra ngoài. Nàng còn không biết, đừng nói tiên thiên chân nhân, liền ngay cả Dương Thần Chân Quân tu vi minh đức lúc này cũng vây ở chỗ này, vô kế khả thi. Bất quá, coi như biết Dương Thần Chân Quân cũng ra không được, Trình Lệ Quân cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Người khác là người khác, chính mình là chính mình, không cần thiết cùng người khác tương đối, làm tốt chính mình mới là bổn phận. Người với người là khác biệt. Mặc dù là mạo hiểm đột phá, Trình Lệ Quân nhưng cũng tràn đầy lòng tin, thần niệm dẫn dắt phi kiếm tiến vào chân giới đằng sau, tất cả thần thức cũng liền ngưng tụ, duy trì lấy liên hệ, theo sát phi kiếm tại chân giới ngao du. Người với người hoàn toàn chính xác khác biệt. Bình thường phi kiếm tiến vào chân giới, cần hướng phía đầy trời ngôi sao bay đi, muốn tại sao dày đặc bên trong tìm được cùng tự thân thuộc tính phù hợp chân linh, phi thường khó khăn. Tinh quang mặc dù sáng lạ, tràn ngập toàn bộ chân trời, vô số ý niệm tinh thần xuyên thẳng qua vừa đi vừa về, nhưng là muốn bay đến khoảng cách ngôi sao rất gần địa phương, lại cần cực kỳ hùng hậu thần niệm nếu là không đủ, thường thường liền sẽ bỏ dở nửa chừng. Bình thường nói đến, có thể tiếp xúc đến 4-5 chỗ tinh quang đã coi như là rất không tệ. Tại cái này 4-5 chỗ trong tinh quang tận khả năng tìm kiếm tương đối phù hợp chính mình chân linh, mới là chính đồ. Nếu là giống con khỉ chuyển bắp một dạng, tốt vĩnh viễn là kế tiếp, chuyển một cái ném một cái, như vậy đến cuối cùng chỉ có thể hai tay trống trơn. Thần niệm một khi hao hết, chỉ có thể rời khỏi. Nếu không cũng chỉ có thể mê thất tại chân giới bên trong. Trở lên là Trình Lệ Quân từ Hứa Hoang Ngôn nơi đó nghe được kinh nghiệm, đơn giản một chút tới nói, chính là thấy tốt thì lấy. Lúc trước Hứa Hoang Ngôn chính là như vậy trở thành tiên thiên. Bất quá vẫn là câu nói kia, người với người là khác biệt. Hứa Hoang Ngôn kinh nghiệm, Trình Lệ Quân hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Phi kiếm bảy màu tiến vào chân giới đằng sau, cũng liền chia ra làm bảy viên sắc thái khác nhau phi kiếm phân tán ra đến, như tinh quang bình thường khuyết tán ra, mỗi một mai phi kiếm phương hướng sắp đi cũng khác nhau, tựa như biết mình hẳn là đi chỗ nào mở dạng. Như vậy, Trình Lệ Quân không thể không đem thần niệm cũng chia ra làm bảy. Cùng loại dạng này chia cắt thần niệm thủ đoạn nàng cũng không có học qua, nhưng mà thần hồn chỗ sâu, tinh vân xiển xích có chút lấp lóe. Một khắc này, nàng lập tức có minh ngộ, biết nên làm như thế nào. Tựa như trời sinh liền biết được loại này chia cắt thần niệm thủ đoạn, chia cắt đằng sau, mỗi một cái suy nghĩ vẫn như cũ như nước chảy mây trôi giống như thông thuận, không từng có nửa điểm cản trở. Phải biết, loại thủ đoạn này, cho dù là đại bộ phận Dương Thần Chân Quân cũng làm không được. Có cá biệt có thể làm đến, lại cũng chỉ có thể một phân thành hai, chia ra làm ba chính là cực hạn, chia ra làm bảy lời nói, không phải thiên tài hiếm thấy không có khả năng. Trình Lệ Quân cũng không hiểu biết thủ đoạn này kỳ lạ như vậy. Nàng còn tưởng rằng chỉ cần là người đều có thể làm được, cũng không biết đây là tới từ chính mình trong huyết mạch bản mệnh thần thông. Tự nhiên, cũng không biết bảy viên phi kiếm dị thường. chỉ xích thiên ngai. Câu này thành ngữ tại Nhiếp Vô Song chỗ đời thứ nhất là một cái thành ngữ, ví von chỉ cần hai người tâm thần phù hợp, dù là cách xa nhau thiên ngai, cũng có thể gần trong gang tấc. Đương đại, cái này thành ngữ biến thành hiện thực, chỉ cần có hệ chặt video, có tín hiệu, hoàn toàn chính xác cách xa nhau thiên ngai cũng là giữa gang tấc. Hoàn toàn có thể làm được mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Ở thế giới này, câu nói này càng gần một bước. Tại chân giới, người tu hành thần hồn cùng chất chứa chân linh ngôi sao ở giữa, có là thiên ngai, có thì là gang tấc. Tinh thần tạo vật tạo ra chân giới, thời gian cũng tốt, không gian cũng tốt, quy tắc là sai loạn, không hề giống thế giới hiện thực như thế kiên cố không thay đổi. Cho nên, hết thảy đều là huyền diệu. Đối với một ít người tới nói, chân linh liền tại giữa gang tấc, đối với một ít người tới nói, chân linh lại vượt xa thiên ngai khó mà tới gần. Có đôi khi, người với người khoảng cách so với người cùng chó ở giữa còn muốn xa xôi. Đối với Hứa Hoan luôn việc khó như lên trời tỉnh, đối với Trình Lệ Quân tới nói lại vô cùng đơn giản, bảy viên phi kiếm một khi bay ra ngoài, trong nháy mắt liền cùng nhất phù hợp bọn chúng ngôi sao liền tại cùng một chỗ, như là vệ tinh bình thường vòng quanh ngôi sao xoay tròn. Xoay tròn thời khắc, không ngừng cuốn lên tinh quang. Thỉnh thoảng có chân linh chi khí thuận tinh quang rơi vào trên phi kiếm, nhìn như một cái chớp mắt, lại phảng phất vĩnh hằng, bảy viên phi kiếm gần như đồng thời ngưng tụ chân linh chi khí, cũng liền cùng ngay từ đầu trở nên khác biệt, có tiên thiên quy tắc khí tức hiện hiện. Bọn chúng bay ngược mà quay về. Trong nháy mắt lại hợp làm một thể, lóe ra cầu vồng quang mang. Trong thời gian này, viên này phi kiếm bảy màu chỗ khu vực này, tạo nên gợn sóng, có một ít kỳ lạ tồn tại bị phi kiếm khí tức hấp dẫn, nhìn về phía chú ý ánh mắt, phàm là thấy, liền có liên hệ. Nhiếp Vô Song chuẩn bị xuất thủ che đậy nhân quả. Bất quá, cuối cùng hắn cũng không lựa chọn xuất thủ, bởi vì không cần đến, khi những cái kia tồn tại nhìn về phía phi kiếm bảy màu thời điểm, Trình Lệ Quân thần hồn chỗ sâu tinh vân xiển xích lại lóe lên một cái quang mang, phi kiếm bảy màu khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Quang mang không còn, một chút khí tức đều không, tựa như là một cái sát thượng. Sau đó, viên này sát thường chui ra khỏi không gian, quay trở về Trình Lệ Quân thức hải, tiên thiên chân khí tựa như nước suối bình thường rót vào Trình Lệ Quân 360 chỗ huyệt khiếu, đem huyệt khiếu rót đầy đằng sau liền tràn ra, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Chỉ chốc lát, toàn thân cao thấp đều là tiên thiên chân khí. Âm thần ngưng tụ, tiên thiên thành. Trình Lệ Quân mở mắt ra, khí tức bừng bừng phân chấn, mới vừa vận thành tựu tiên thiên, trong lúc nhất thời thu lại không được, bất quá, nhìn như cực kỳ cường hãn khí tức quyết tán ra, lại như đá ném vào biển rộng bình thường bị không gian kỳ lạ này thôn vệ, không thể nổi lên vận sóng. Sư đệ, qua bao lâu? Trình Lệ Quân nhìn qua ở một bên cho nàng hộ pháp Nhiếp Vô Song, lên tiếng hỏi. Lúc trước, nàng hết sức chăm chú tu luyện, cũng không có thời gian khái niệm, chỗ không gian này nhìn như lại vĩnh hằng bất biến, khuyết thiếu vật tham chiếu, cũng liền không biết đi qua bao lâu. Chưa tới một khắc đồng hồ. Nhiếp Vô Song nói ra. Sư tỷ, ngươi thật lợi hại, nghe nói rất nhiều người đang ngưng tụ âm thần cửa này cần tiêu hao thật lâu thời gian, có đôi khi thậm chí một hai ngày nhanh như vậy liền thành công, ngươi thật sự là bọn hắn nói thiên tài. Nói đi, trên mặt hắn lộ ra ta cùng Minh Yên biểu lộ. Vận khí tốt. Trình Lệ Quân cũng cười cười. Bất quá, dáng tươi cười rất nhanh thu liễm, nàng đứng người lên, mang theo Nhiếp Vô Song đi ra đại điện, sau đó nhảy lên nóc phòng, ngắm nhìn bốn phía. Thất thải rực rỡ quang mang vẫn như cũ lấp lóe, hết thảy cũng không hề biến hóa, không gian hay là không gian kia, thành trì hay là cái kia thành trì, trở thành tiên thiên hay là không dùng. Suy nghĩ khẽ động, mi tâm xuất hiện một vòng thất thải quang mang. Phi kiếm bảy màu từ Trình Lệ Quân mi tâm bay ra, chia ra làm bảy, như lưu tinh bình thường hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Nhiếp Vô Song trừng mắt nhìn. Giờ khắc này, không gian nhận lấy ảnh hưởng, có vẻ như tại từ trong ngủ mê thức tỉnh. Chương 590. Giật mình Minh Đức chương 590, giật mình Minh Đức trước tiên, Nhiếp Vô Song cảm ứng được không gian dị động. Bất quá, gây nên dị động này Trình Lệ Quân lại không có thể cảm ứng được, cái kia dị động tương đối rất nhỏ, tựa như có nhân tài từ trong mộng tỉnh lại, chỉ là mở mắt ra, nhưng không có động tác khác, cho nên động tĩnh nhẹ nhàng phi thường. Trình Lệ Quân cảnh giới hay là thấp không ít, không có cách nào cảm giác. Đừng nói nàng, liền ngay cả khác biệt thời gian Minh Đức chân quân đồng dạng không có cảm thấy dị động này, vẫn sức đầu mẹ chán, tràn đầy bực bội. Vì cái gì? Luôn có lý do. Tại Nhiếp Vô Song xem ra, lý do này chỉ có thể cùng thanh kiếm kia có quan hệ, thanh kiếm kia xuất từ mảnh không gian này, được cung phụng tại trên thần đàn, khẳng định có lấy theo hầu, bị Trình Lệ Quân luyện hóa, cùng bảy viên cực phẩm phi kiếm bóng dáng dung hợp, biến thành phi kiếm bảy màu. Phi kiếm bảy màu cũng liền cùng mảnh không gian này có nhân quả kết nối. Trên phi kiếm có Trình Lệ Quân âm thần, ngoại phóng sau khi ra ngoài thì tương đương với cho hồ nước bỏ ra một khối đá, khó tránh khỏi sẽ có gợn sóng. Hiện tại, cái này gợn sóng chưa đủ lớn. Nếu như tiếp tục như vậy bỏ ra tảng đá đâu, gợn sóng khó tránh khỏi lại biến thành gợn sóng, cuối cùng không gian sẽ có biến hóa. Đương nhiên, không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu. Bất quá, có thể gây nên biến hóa chính là sự tình tốt, dù sao cũng so vĩnh hằng bất biến muốn tốt một chút. Trình Lệ Quân nếu là không thể gây nên biến hóa này, qua một trận các loại phân tích tiểu thế giới này không gian pháp tắc đằng sau, Nhiếp Vô Song cũng sẽ xuất thủ chọc giận chỗ không gian này, sau đó phá vỡ không gian rời đi nơi này. Hắn không có khả năng cả một đời đều lưu tại nơi này. Bất quá, nếu Trình Lệ Quân đưa tới không gian dị động, vậy thì chờ một cái đi. Sau đó, Nhiếp Vô Song đem suy nghĩ chìm vào không gian, theo không gian dị động mà thấm vào, một chút xíu phân tích không gian biến hóa, cùng như thế nào tạo thành thời gian rối loạn, đều là một chút chưa bao giờ tiếp xúc qua tri thức, để hắn như si như say, phản phất lại về tới đời thứ nhất tiểu chấn tố đề ra thời điểm. Trừ muốn dựa vào đọc sách nhảy lên giai tầng bên ngoài, chủ yếu nhất là giải khai một vấn đề khó đằng sau, loại cảm giác này vô cùng thư sướng, để cho người ta khó mà thoát khỏi. Một bên khác, Trình Lệ Quân nhắm mắt ngưng thần. Nàng mặc dù không biết được chính mình ngoại phóng phi kiếm tại trong không gian tới lui có tác dụng gì, nhưng là, đây là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Cho nên, nàng đem suy nghĩ chia ra làm bảy, ngự kiếm mà đi. Đối với nàng mà nói, cái này kỳ thật cũng là một loại tu luyện. Phi kiếm bảy màu xuyên tới xuyên lui, cắt chém không gian, toàn bộ tiểu không gian dị động càng ngày càng kịch liệt, tựa như mặt biển gió bắt đầu thổi, tự có gần sóng. Minh Đức Chân Quân so Trình Lệ Quân trước một bước cảm ứng được sự biến hóa này. Dương Thần Chân Quân khí tức theo không gian biến hóa mà biến hóa, tựa như là cùng một cái nhịp tim, cùng một cái mạch đập. Hắn cùng không gian tạo thành kết nối. Khi Trình Lệ Quân cũng cảm giác được không gian dị biến thời điểm, Minh Đức Chân Quân vị trí ở thế giới bắt đầu tách ra. Bởi vì có kết nối, Minh Đức Chân Quân cũng cảm giác được loại này tách ra. Hắn chủ động đầu nhập vào đi vào, cũng không có tránh thoát, hắn cũng biết, chỉ có biến hóa mới là cơ hội. Mặc kệ tương lai là tốt là xấu, dù sao cũng so đã hình thành thì không thay đổi mạnh hơn. Đã hình thành thì không thay đổi lời nói, hắn vĩnh viễn liền không có thoát thân cơ hội, tại thế giới xương trắng bên trong mất tích biến mất Dương Thần Chân Quân cũng không phải số ít. Sau đó, hắn chờ tới biến hóa. Trước mắt thành trì dần dần hư hóa, một khắc này, hắn cảm giác dưới chân mình không có dễ, tựa như hướng không đáy giếng sâu rơi xuống bình thường. Thân niệm vặn vẹo để hắn muốn nuốt mửa. Cho dù là Dương Thần, chịu qua lôi kiếp Dương Thần, đồng dạng tại loại biến hóa này bên dưới đầu góc tròn váng, phảng phất rơi vào mất khống chế không gian trận pháp truyền tống. Trời đất quay cuồng đằng sau, hết thể như thường. Thế giới hay là thế giới kia, thành trì hay là cái kia thành trì, nhìn qua cùng lúc trước giống nhau như lúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là, một vệt ánh sáng bay nhanh mà đến. Hiu. Sau này, mới là phi kiếm thanh âm phá không. Phi kiếm tới rất nhanh, bất quá, Minh Đức Chân Quân nhưng cũng kịp phản ứng, suy nghĩ khẽ động, hắn hé miệng, phun ra phi kiếm. Phi kiếm hướng phía đánh tới phi kiếm bay đi. Mắt thấy là phải đụng vào, hắn tin tưởng mình viên này trung phẩm phi kiếm lại mang theo Dương Thần khí tức tuyệt đối không có vấn đề. Nhất định có thể tương lai kiếm kích nát. Nhưng mà, cái kia phi kiếm lại phi thường tơ lụa địa cải thay đổi phi hành quy tích, tựa như chim én trên mặt sông chuyển biến một dạng. So sánh cùng nhau, phi kiếm của hắn liền vụng về một chút. Mặc dù cũng cải biến phi hành quy tích, nhưng cũng không thể đuổi theo kiếm, chỉ gặp đến kiếm chiều không trung bay đi, thoáng qua liền biến mất ở trong tầm mắt. Bất quá, khí tức ngược lại là còn tại. Lấy hắn Dương Thần Chân Quân chi năng, cũng không thể có thể làm cho phi kiếm này thoát ly cảm giác, thế là, ngự kiếm hướng phía phi kiếm rời đi phương hướng đổi tới. Sau đó, ba người gặp lại. Ngươi, hoàn toàn như trước đây, Minh Đức Chân Quân không để ý đến Nhiếp Vô Song, đem lực chú ý đặt ở Trình Lệ Quân trên thân, nhất là viên kia phi kiếm bảy màu. Nội tâm tràn đầy rung động, trong lúc nhất thời, đường đường Dương Thần Chân Quân vậy mà không cách nào khống chế nét mặt của mình. Đầu tiên, không có thông qua tông môn bí cảnh, Trình Lệ Quân bằng vào tự thân chi lực ngưng tụ âm thần, thành tựu thiên tiên, vẻ mẹn điểm này cũng làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù nơi này cũng coi là một cái bí cảnh, nhưng là, không có tông môn pháp trận, dựa vào chính mình liền đẩy ra chân giới cửa lớn. Không tầm thường. Cung năng từ kiếm chỉ mang ra 7 viên cực phẩm phi kiếm bóng dáng so sánh sự tích cũng không kém bao nhiêu. Thứ yếu, nàng lại có phi kiếm. Không có thông qua tông môn đúc kiếm sư đúc kiếm, chính mình liền làm ra một thanh phi kiếm, mà lại, phi kiếm này có thể chia ra làm 7, cũng có thể hợp lại làm 1, có thể làm đến kiếm quang phân hóa, đây là trời sinh kiếm đạo bại hoại a. Lúc trước, chỉ là cùng trong đó phi kiếm qua một chiêu. Chính mình đường đường Dương Thần Chân Quân, đối phó một cái vừa mới phá cảnh tiên tiên chân nhân, lại chỉ là đối phó 1/7 phi kiếm, vậy mà không có thể đem nó lưu lại, nếu là lan truyền ra ngoài, vô cùng nhục nhã a. Nàng là thế nào làm được? Cho nên, Minh Đức Chân Quân vừa rồi thất thố. Bất quá, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, nếu như Trình Lệ Quân thật dạng này thiên tài, nhìn trời kiếm môn về tàng điện khẳng định là sự tình tốt. Chỉ là, lấy trước kia cái kế hoạch còn có tất yếu a. Nói thật, hắn hiện tại cũng có chút do dự, bất quá, chính mình do dự cũng vô dụng, hắn cái gì cũng không làm được, chẳng qua là một cái mã tử, liền ngay cả về tàng điện điện chủ Tinh Hà lão tổ đối với kế hoạch này cũng không có quyền quyết định. Có thể quyết định chuyện này chỉ có lão nhân gia ông ta. Bất quá, vậy cũng là chuyện ngày sau, có thể sau khi ra ngoài sự tình, nếu là không có khả năng rời đi chỗ không gian này, hết thảy đừng nói. Lúc này, từng đạo quang trụ rực rỡ từ mặt đất bốc lên, hướng không trung vọt tới, trước mắt huy hoàng khắp trốn sáng lạ. Không gian biến hóa rất là kịch liệt. Ha ha ha. Trong hư không truyền đến tiếng cười. Ban sơ, chỉ có một người tại cao giọng cười to, cuối cùng biến thành vô số người đều tại cao giọng cười to, tiếng cười tại không gian quanh quẩn, rung động âm ầm. Người nào, đi ra. Minh Đức Chân Quân la lớn. Dương Thần Chân Quân khí tức quyết tán ra, phóng tới những quang trụ kia, lại không hề có tác dụng, giữa lẫn nhau không có nửa điểm gặp nhau. Giao thoa mà qua. Nhanh, ngươi đến. Minh Đức Chân Quân đối với Trình Lệ Quân hô. Phi kiếm bảy màu cũng liền bay ra ngoài. Chương 591. Có thủ tất báo chương 591, có thủ tất báo phi kiếm bảy màu gào thét mà đi. Xuyên qua những quang trụ kia, nhưng mà, tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa, những quang trụ kia còn tại, chưa từng bị phi kiếm chặt đứt, chỉ là, so Minh Đức Chân Quân Dương Thần khí tức tốt một chút, có sáng đối với Dương Thần khí tức không nhìn, lại đối với phi kiếm bảy màu tỉnh có chỗ trông. Thỉnh thoảng có thải quang xuất ra, dung nhập phi kiếm. Đương nhiên, còn có tuyệt đại bộ phận thải quang sông về thương cung, qua trong giây lát liền biến mất không thấy, cùng lúc, những tiếng cười kia cũng đột nhiên biến mất. Minh Đức Chân Quân biểu lộ mờ mịt, hắn không biết xảy ra chuyện gì. Dương Thần Chân Quân cảm giác mặc dù lợi hại, nhưng cũng có vấn đề của nó, đối với vùng không gian này biến hóa khó mà bắt. Kiếm tu vốn là không am hiểu không gian biến hóa loại hình. Trình Lệ Quân cũng là như vậy, tân tấn tiên tiên chân nhân mà thôi, ngay cả Dương Thần Chân Quân cũng không được, 20 tuổi không đến nàng lại có thể thế nào. Bất quá, nàng hay là thu được không ít chỗ tốt. Trong cột ánh sáng thải quang bị nàng phi kiếm bảy màu đã hấp thu không ít linh cơ, những này linh cơ tất cả đều có thể chuyển đổi thành tiên thiên chân khí, cũng có thể tăng cường thần niệm, trong thời gian ngắn, tu vi cũng liền tăng vọt, nguyên bản khó mà ổn định khí tức cũng ổn định lại. Ba người bên trong, chỉ có Nhiếp Vô Song cảm giác được không gian biến hóa. Nếu như nói, cột sáng chưa từng lên không trước đó, mảnh không gian này nội hạch là mặt đất tỏa thành trì này, do một đống đống tản ra thải quang kỳ quái linh thạch tạo thành, tạo dựng thành một cái pháp trận, tạo thành một cái ngủ say ý thức. Lúc trước những tiếng cười kia chính là ý thức này thức tỉnh đằng sau tiếng hít thở. Cột sáng lên không, tương đương với ý thức này bắt đầu xoay người rời giường, ý thức rời đi mặt đất, lên tới không trung. Hiện nay, bọn hắn mặc dù cước đạp thực địa, kỳ thật chỉ là dẫm tại hư ảo bên trong. Chỉ bất quá, loại này hư ảo cũng là tinh thần tạo vật một trong, tại ba người trong cảm giác cũng chính là thực thể, trừ phi chính bọn hắn nhìn thấu đây hết thảy, đã mất đi thực thể nhận biết, dưới chân thổ địa cũng sẽ trở nên hư vô. Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ Quân, Minh Đức Chân Quân một dạng nhìn qua là dẫm trên mặt đất. Kỳ thật, hai người kia là như vậy, Nhiếp Vô Song thì không phải vậy dạng này, hắn nhìn như dẫm trên mặt đất, nhưng thật ra là dẫm tại trong hư vô. Bất quá, lấy thần niệm của hắn, hư vô cũng có thể biến thành thực thể. Như vậy, không gian này ý thức đi đâu chỗ đấy? Nó đi trên trời. Hiện tại, không chỉ có Nhiếp Vô Song có thể nhìn thấy, Minh Đức Chân Quân cùng Trình Lệ Quân cũng đều thấy rất rõ ràng. Nguyên bản không có vật gì không trung xuất hiện một cái con mắt. Một cái dựng thẳng con mắt giống thái dương bình thường lơ lửng, ánh mắt hướng phía dưới rơi đến, tựa như là cùng ba người bọn họ đang nhìn nhau. Hừ. Trình Lệ Quân rên khẽ một tiếng. Phi kiếm bảy màu xuất hiếu, hình thành một đoàn thất thải ánh sáng, cùng lúc, nàng đưa tay kéo một phát, đem Nhiếp Vô Song kéo đến bên người. Một khắc này, Nguyễn Hương ôn ngọc vào lòng. Vì che chở Nhiếp Vô Song, Trình Lệ Quân lúc này mới đem hắn kéo qua, phi kiếm bảy màu hình thành vầng sáng diện tích không đủ lớn, hai người cần chăm chú dựa sát vào nhau. Bất quá, không có cái gì phấn hồng khí tức. Có ý chí theo ánh mắt giáng lâm, một khi phá vỡ phòng ngự, kết quả rất khó nói. Theo lý thuyết, giống như vậy có thể chúa tể một cái tiểu thế giới tồn tại, cùng loại với thiên đạo ý chí cường hãn đại năng, cho dù là nhìn liếc qua một chút, không có đặc biệt chú ý, cũng không phải một cái nho nhỏ tiên tiên chân nhân có thể ngăn cản. Dù là phi kiếm bảy màu có mỹ diệu tương lai, hiện nay trung quy là thực lực thấp, rất khó chống cự. Nhưng mà sự tình lại không phải giống Trình Lệ Quân nghĩ như vậy, hào quang bảy màu thế mà ngăn trở tồn tại cường đại kia nhìn chăm chú. Phi kiếm bảy màu nội ẩn cất giấu cùng không gian này đồng nguyên khí tức, cùng ánh mắt kia không khác nhau chút nào, tất cả mọi người là người một nhà. Nguyên nhân chính là như vậy, cho nên mới Minh Đức Chân Quân bên kia liền không có vận tốt như vậy. Nhìn thấy không trung xuất hiện con mắt kia thời điểm, hắn cũng đã biết không ổn. Dương Thần trước tiên trồi lên bên ngoài cơ thể, cầm trong tay phi kiếm biến thành trường kiếm hình dạng, Dương Thần huy kiếm một chém, chém về phía từ trên trời hạ xuống lâm ánh mắt. Một kiếm này cũng không kém, thư cùng thực đều có thể chặt đứt, tự nhiên, trên lý luận cũng có thể chặt đứt theo ánh mắt kia mà đến tinh thần kết nối. Ân, chỉ là trên lý luận. Nếu như lực lượng không đủ đâu, tựa như dùng nhỏ cơ đến cơ đại thụ, vậy liền khôi hài. Bất quá, Dương Thần chân quân cũng không phải cái gì nhược kê, Minh Đức một kích toàn lực cũng lên một chút tác dụng, đem lại bộ phận theo ánh mắt mà đến tinh thần công kích cắt đứt, nhưng là cuối cùng vẫn là có một phần nhỏ đột phá một kiếm này, đánh vào trên người hắn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Minh Đức chân quân quần quật lấy bay ra ngoài. Nếu là ở trên sân bóng rổ, đây chính là phi thường vụng về giả quẳng, đều không có người đụng hắn, chỉ nhìn một chút liền ngã sắp xuống. Tư thế cũng không đủ xinh đẹp, lộ ra rất là chật vật. Cùng ngã gục không sai biệt lắm. Đương nhiên, trên thực tế lần này hắn bị thương nặng, gần phân nửa dương thần bị hao tổn, phi kiếm thử trượt một tiếng liền bay trở về thức hải. Hắn cùng thổ máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật, Nhiếp Vô Song có thể xuất thủ, hoàn toàn có thể ra tay trợ giúp Minh Đức Chân Quân trốn qua một kiếp, trên trời tồn tại kia mặc dù lợi hại, tại Nhiếp Vô Song xem ra, cũng liền cùng thế giới thứ hai Tử Phụ Tinh Quân thực lực chênh lệch không nhiều, chỉ là lực lượng quy tắc có chút mới lạ thôi. Chờ đợi lâu như vậy, đối với đối phương lực lượng quy tắc hệ thống bao nhiêu cũng có một chút hiểu rõ, chính mình cũng sinh thành một chút thời không phát tắc, so sánh cùng nhau, có lẽ còn chưa đủ hoàn thiện, ngay sau đó một kích này lại không để hai người khác biết hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là, dựa vào cái gì? Hắn cũng không phải cái gì người hiền lành, có lấy ơn báo oán thánh mẫu tâm. Minh Đức Chân Quân lợi dụng siêu hồn thuật đối phó chính mình, cái này sự tình mới đi qua không đến bao lâu, hắn còn đang suy nghĩ lúc nào cho ra hỏa này một chút, đợi đi đến Thiên Kiếm môn không cần ra hỏa này thời điểm, vụ trộm xuất thủ cho hắn một bài học. Đã ngươi muốn đoạn đạo đồ của ta, như vậy ta đoạn ngươi nói đồ chẳng phải là rất hợp tình hợp lý? Bất quá, không có đến phiên tự mình ra tay, Minh Đức Chân Quân cũng liền ăn thiệt thòi lớn, ánh mắt bị hao tổn trình độ đến xem, đừng nói ngày sau tiến giai pháp tướng lao tổ, có thể bảo trụ hiện tại cảnh giới này đã coi như là không tệ. Còn chưa đủ. Nhiếp Vô Song tại Trình Lệ Quân ánh kiếm bảy màu phù hộ bên dưới, hướng nằm trên mặt đất đã hôn mê Minh Đức Chân Quân nhìn thoáng qua, cùng không trung con mắt kia một dạng, theo ánh mắt này có một tia hắc vụ tiêu tán ra ngoài, tiến nhập Minh Đức Chân Quân thức hải. Hắc Đế vô tướng huyễn ảnh. Như vậy, Minh Đức Chân Quân đã bị thương nặng, Dương Thần cũng liền bị Hắc Đế khí tức ô nhiễm, hắc vụ dung nhập Dương Thần biến mất không thấy gì nữa. Sau này, hắn Dương Thần thì tương đương với bị Nhiếp Vô Song khống chế cùng quá chặt. Sau đó, theo tăng phà xa, ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, Minh Đức Chân Quân tu vi sẽ bất chi bất giác hạ xuống, thậm chí có khả năng ngã ra Dương Thần cảnh giới. Dương Thần không có cách nào tại thế giới hiện thực xuất hiện, ngã xuống âm thần trình độ. Chỉ có như vậy, Nhiếp Vô Song vừa rồi xem như báo một tiễn mối thù, nói thật, không có thừa cơ xuất thủ kết tính mạng của hắn, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Dù sao, còn cần công cụ hình người này mang theo hắn cùng Trình Lệ Quân tiến về Thiên Kiếm môn. Về phần làm sao thoát ly cái này thế giới xương trắng, hắn đã có biện pháp. Chương 592, phân thân tái hiện, thôn vệ. Chương 592, phân thân tái hiện, thôn vệ. Nhiếp Vô Song làm đây hết thảy, Trình Lệ Quân tự nhiên không hề có cảm giác. Nàng hiện tại hết sức chăm chú tại duy trì pháp lực chuyển vận, tất cả thần niệm đều tập trung vào phi kiếm bảy màu bên trên, âm thần tại thức hải một trận run rẩy, vẹn vẹn chỉ là duy trì phi kiếm kiếm quang hình thành vòng bảo hộ liền vô cùng khó khăn. Tự nhiên không có cách nào phân tâm. Đương nhiên, coi như phân tâm nàng cũng không có khả năng phát hiện Nhiếp Vô Song tiểu động tác. Bất quá, Minh Đức Chân Quân bị thương nặng bởi vậy hôn mê không có khả năng nhìn không thấy, một khắc này, dù là nàng tràn đầy đấu trí, kỳ thật chính mình cũng biết giữ nhiều lành ít. Trên mặt nàng lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra: "Sư đệ, có lẽ hai người chúng ta sẽ chết ở chỗ này." Nàng không có nói sai, coi như phi kiếm bảy màu hình thành kiếm quang có thể ngăn trở không chúng con mắt kia tinh thần ô nhiễm, nhưng là, theo thời gian trôi qua, âm thần khuyết tán ra thần niệm tiêu hao hoàn tất, kiếm quang này cuối cùng là phải biến mất. Lui 10. Không bước tới nói, coi như nàng tiên thiên chân khí không ngừng không nghỉ, thần niệm cũng liền miên không dứt, kiếm quang này vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, nhưng là, hiện giai đoạn bọn hắn còn không có biện pháp tích cốc à, hay là cần ăn cái gì bổ sung. Coi như có thể tích cốc, giống động cơ vĩnh cửu mở dạng, cũng sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này, đợi đến thọ nguyên tiêu hao hầu như không còn. Như thế, còn sống còn có cái gì ý tứ đâu? Trong lòng là nghĩ như vậy, Trình Lệ Quân vừa rồi đối với Nhiếp Vô Song nói ra nói như vậy, luôn cô chấp nàng lúc này cũng có một chút yếu đuối. Không có chuyện gì, sư tỷ. Nhiếp Vô Song nắm chặt Trình Lệ Quân tay. Có mấy lời, không cần thiết nói đến rõ ràng như vậy, đương nhiên, đối với tu tiên giả tới nói, tình yêu cái gì đều là hàng xa xỉ. Không cần thiết tồn tại. Loại cảnh giới đó để cao sinh ra thoải mái cảm giác vượt xa quá âm dương giao hợp, cái gọi là đạo lữ, kỳ thật càng nhiều là một loại nào đó tình cảm dựa vào. Chỉ là, nếu là một vị xa vào ở giữa, hơn phân nửa cũng đi không xa. Tại Trình Lệ Quân trong suy nghĩ, tu hành trên con đường này, nàng khẳng định so Nhiếp Vô Song đi được xa, nàng hy vọng tiền kỳ có thể bồi tiếp Nhiếp Vô Song, tương đương với chấm dứt một cái nhân quả, nếu không có cảm thấy hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng là sẽ không thổ lộ tiếng lòng. Hai người không còn nói cái gì, chỉ là nắm chặt một bàn tay. Trình Lệ Quân hay là tại khống chế lấy phi kiếm, miễn cho bị đỉnh đầu tồn tại kia ô nhiễm đến nàng cùng Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song cũng đang làm lấy chính mình sự tỉnh. Phân thân. Đúng vậy, thực lực tăng cường đằng sau, hắn rốt cục có thể ở thế giới này đem phân thân từ bóng dáng trong không gian lôi ra đến. Chỉ bất quá, phân thân này là bài bản, có thể gánh chịu tự thân lực lượng, lại không có khả năng xuất hiện thế giới thứ hai nhân vật. Nói cách khác, hắn không có khả năng đem ngũ hành thiên đế triệu hắn đi ra, hàng rào thế giới quá mức cường đại, thực lực của hắn bây giờ còn kém xa lắm. Ngay sau, có thể hay không đem thế giới thứ hai pháp tướng phân thân triệu hắn đến phương thế giới này còn rất khó nói. Tóm lại, mau chóng tăng lên thực lực của mình không có sai. Phân thân tại Nhiếp Vô Song bên người xuất hiện đằng sau, Trình Lệ Quân không hề có cảm giác, đừng nói Trình Lệ Quân, liền cả trên trời tồn tại kia cũng không có cảm giác. Sau đó, phân thân bắt đầu hành động. Phân thân này là Nhiếp Vô Song thông dụng phân tích mảnh không gian này, sinh ra thời không quy tắc mà hình thành phân thân, trình độ nào đó là thời không quy tắc cụ hiện mà sinh ra, cho nên nó cùng mảnh thời không này tính chất là giống nhau. Xuất hiện đằng sau, trước tiên liền bắt đầu thôn vệ. Thôn vệ vẫn lưu lại thời không mảnh vỡ quy tắc, dung nhập trong cơ thể mình, sau đó, phân thân này cũng liền càng ngày càng hoàn chỉnh, không còn là loại kia hư vô mờ mịt dáng vẻ, lực lượng cũng càng ngày càng cường đại, thời gian dần qua, đạt đến Dương Thần Chân Quân bình thường cảnh giới. Sau đó, không trung vị kia cảm giác tồn tại đáp lời, cũng không phải là cảm ứng được phân thân tồn tại, mà là cảm ứng được lực lượng sói mòn, dù sao, nó là do không gian quy tắc sinh ra ý chí, kỳ thật, cũng là cùng loại Nhiếp Vô Song phân thân tồn tại, chỉ bất quá, không có Nhiếp Vô Song vị chủ nhân này, ý thức của nó là độc lập. Nhưng là, tính chất cùng Nhiếp Vô Song phân thân một dạng, đều là do cùng một loại thời không quy tắc tạo thành. Có người nói qua, dị đoan so dị giáo đồ đáng hận hơn. Đối không trung tồn tại kia tới nói, Nhiếp Vô Song phân thân chính là đáng hận nhất tồn tại, bởi vì, nó tại đoạt lấy chính mình sở dĩ tồn tại căn cơ, đối phương thu hoạch được nhiều, chính mình lấy được cũng ít đi. Tiếp tục như vậy, nó sẽ mất đi lực lượng. Đáng sợ nhất là, nó căn bản là tìm không thấy Nhiếp Vô Song phân thân tồn tại vết tích, không cách nào đem những cái kia sói mòn lực lượng cướp đoạt trở về, chỉ có thể bị động tiếp nhận đối phương ăn cắp, ngay từ đầu hay là tia nước nhỏ bình thường, các loại sau khi thực lực cường đại, liền giống với vỡ đê thủy triều tại sói mòn. Tiếp tục như vậy khẳng định không được. Nó sinh ra cảm xúc, tuyệt vọng mà phẫn nộ. Nó có hạn thần trí không biết nên làm sao bây giờ, chỉ biết là chuyện này nhất định cùng những cái kia xông vào trong cơ thể mình dị loại có quan hệ. Thế là, không gian lại bắt đầu biến hóa. Loại biến hóa này, Trình Lệ Quân là không có cách nào cảm ứng, nàng vẫn cơ phi kiếm, dốc hết toàn lực che chở chính mình cùng Nhiếp Vô Song. Cũng liền không biết không trung con mắt kia đã biến mất. Nhưng mà, bốn phương tám hướng lại có vô số con mắt hiện hiện, bọn chúng tầng tầng lớp lớp, lóe ra thất thải rực rỡ qua mang, hướng phía chính mình cùng Nhiếp Vô Song mãnh liệt mà đến, tựa như là từng tầng thất thải sóng biển. Lúc này, Nhiếp Vô Song phân thân đã cường đại đến trình độ nhất định. Mặc dù, vẫn là không cách nào cùng cái này tồn tại địa vị ngang nhau, lại vẫn có thể đảo nó gấp tường, phản phất trường hà vào biển bình thường đem đối phương pháp tắc thôn phệ, tồn tại kia mỗi tiến lên trước một bước, đều sẽ yếu đi mấy phần. Đồng thời, Nhiếp Vô Song có thể vận dụng cũng không phải là một cái phân thân. Mặc dù, không có khả năng vận dụng phân thân khác, hắn thực lực bản thân vẫn là rất cường đại, nếu như đối phương tồn tại thực thể lời nói, cảnh giới giống cao như vậy nói, chỉ dựa vào lấy kiếm pháp cùng một chút có thể sử dụng tiểu pháp thuật, theo chết vào tay hay còn khó nói. Nhưng là, đối phương cũng không phải là thực thể, mà là tinh thần tạo vật. Nhiếp Vô Song thần niệm vô cùng vô tận, cho dù lấy thực lực bây giờ, chỉ có thể điều khiển một bộ phận, cùng cái kia không ngừng biến yếu ra hỏa so sánh, lại không rơi vào hạ phong. Lại thêm, hắn biết được thi triển thần niệm thủ đoạn, có pháp thuật gia trì, một khi đối chọi đứng lên, lại thêm còn có một cái chuyên môn đảo nó góc tường Nhiếp Vô Song phân thân, tương đương với 2-1, tên kia ngược lại là rơi vào hạ phong, căn bản không có biện pháp chạm tới Trình Lệ Quân. Thậm chí, một bộ phận quy tắc khí tức cũng dung nhập Trình Lệ Quân phi kiếm 7 màu bên trong, để phi kiếm này cũng lây dính một tia thời không khí tức. Chiến cuộc cũng liền do rằng có biến thành thiên về một bên. Gia hỏa kia đã mất đi lực lượng, ý thức cũng liền bắt đầu trở nên mơ hồ, chỗ chỗ này quy tắc cũng liền bắt đầu tán loạn. Một khi tán loạn, Nhiếp Vô Song ba người hơn phân nửa muốn bị cuốn vào thời không loạn lưu, bị trục xuất ra ngoài, rốt cuộc khó mà trở về thế giới thứ ba. Nhưng là, Nhiếp Vô Song phân thân cũng có tên kia quy tắc, tương đương với tu hú chiếm tổ chim khách, nó biến thành mới không gian chi chủ. Không gian này cũng liền chưa từng tán loạn, thẳng đến tên kia hoàn toàn biến mất. Chương 593. Thiên kiếm môn chương 593, Thiên kiếm môn Trình Lệ Quân thu phi kiếm. Đỉnh đầu tinh quang sáng chói, mưa to qua đi phong cách bên ngoài tươi mát, tại bên trái của nàng, cách một đầu dòng suối có thể nhìn thấy tòa kia vứt bỏ thôn hoang vắng, cùng ban sơ thấy hoàn hảo không chút tổn hại thôn hoang vắng không giống mới, cho dù là bóng đêm mông lung, trở thành tiên tiên chân nhân Trình Lệ Quân cũng thấy rõ ràng, cả tòa thôn đã mục nát rách nát. Quay đầu nhìn về phía bên phải, một gốc trên cây hoè, Minh Đức chân quân treo ở trên nhánh cây. Hắn phát ra một tiếng rên rỉ, xem ra cũng nhanh muốn từ trong hôn mê tỉnh lại. Trình Lệ Quân lôi kéo đứng ở một bên Nhiếp Vô Song tay, thân hình như gió, trong nháy mắt liền thoát ra mấy chục trượng. Trong phạm vi tầm mắt không nhìn thấy Minh Đức chân quân đằng sau, vừa rồi định ra thân hình, sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Dương Thần chân quân dáng vẻ chật vật nếu là bị nhỏ trông thấy, hắn sẽ không đi cở trách để cho mình trở nên chật vật địch nhân, sẽ chỉ giận lây sang ngươi, mỗi một lần nhìn thấy ngươi, khó tránh khỏi liền sẽ nghĩ đến chính mình chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Lời như vậy, ngươi sẽ không có kết quả tử tế. Trình Lệ Quân mới sẽ không phạm sai lầm như vậy. Sư đệ, ngươi biết chúng ta là làm sao đi ra sao? Trình Lệ Quân nhìn qua trầm mặc không nói gì Nhiếp Vô Song, nhẹ giọng hỏi. Nhiếp Vô Song lắc đầu, hiện tại cái bóng của hắn trong không gian nhiều một bộ do thời không quy tắc tạo thành phân thân này có thể cùng hắn giống nhau như lúc, cũng có thể biến hóa ngàn vạn, cũng có thể biến thành lúc trước bọn hắn vô ý xâm nhập thế giới xương trắng. Chỉ là cái đồ chơi này cùng thế giới hiện thực neo điểm không còn là tòa kia thôn hoang vắng, mà là biến thành Nhiếp Vô Song chính mình. Nhiếp Vô Song tùy thời tùy chỗ đều có thể đem phân thân chuyển đổi thành một thế giới. Nếu là gặp được một chút khó có thể đối phó người, liền có thể đem nó đặt vào. Liền xem như pháp tướng lao tổ muốn phá vỡ cái này thời không quy tắc xông ra đến, cũng sẽ không là dễ dàng như vậy. Đối với thời không quy tắc giải không nhiều lời nói, rất khó thoát khốn. Một trận gió thổi tới, Dương Thần khí tức dập dờn tới. Minh Đức chân quân sắc mặt trắng bệch hiện ra thân hình, nhìn qua vẫn còn có chút chật vật, bất quá cùng lúc trước treo ở trên nhánh cây hôn mê bất tỉnh so sánh với mà nói, bình thường rất nhiều. Các ngươi cũng đi ra? Làm sao đi ra? Minh Đức chân quân sắc mặt khó coi mà hỏi thăm. Trình Lệ Quân hít sâu một hơi, nàng hướng Minh Đức chân quân lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra: "Chân quân, ta cùng sư đệ đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, mơ mơ màng màng cũng liền đi ra, cũng không biết xảy ra chuyện gì." Nhìn Trình Lệ Quân một chút, Minh Đức chân quân biết nàng không có nói sai. Thân là Dương Thần chân quân, bình thường hoang luôn nhưng không lừa gạt được hắn. Về phần Nhiếp Vô Song, hoàn toàn như trước đây, hắn đem Nhiếp Vô Song không nhìn, đương nhiên sẽ không cảm thấy mình bọn người có thể đi ra ngoài là bởi vì Nhiếp Vô Song. "Mau rời đi nơi này, mau chóng trở lại tông môn." Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Dương Thần chân quân cũng không ngoại lệ, Minh Đức chân quân cũng không dám lại ở đây dừng lại. Một đạo phi kiếm xoắn tới, đem Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song quân chúng. Sau đó, Minh Đức chân quân ngự kiếm xông lên không trung, Trình Lệ Quân ngưng tụ âm thần, trở thành tiên thiên, trọng lượng cơ hồ không có, hắn tương đương với chỉ đem lấy Nhiếp Vô Song một người trên không trung ngự kiếm phi hành, kiên trì thời gian cũng liền dài quá rất nhiều. Sau 2 canh giờ, mới có thể hạ xuống tới. Trên mặt đất chạy về phía trước 1 canh giờ đường, mới có thể tiếp tục ngự kiếm lên không, tiếp tục nhanh chóng hướng phía trước. Trên đường đi, không tiếp tục gặp phải ngoài ý muốn gì. 3 ngày sau, buổi chiều qua một khắc, bọn hắn đi tới Thiên Kiếm môn, dãy núi liên miên phía dưới 3 tòa thôn xóm nho nhỏ. Trình Lệ Quân có chút kinh ngạc. Đường đường tu tiên tông môn lại là cái dạng này, đừng nói cấp dưới tông môn vấn kiếm tông, liền liền hỏi kiếm tông phụ cận An Tây huyện cũng không sánh nổi. Minh Đức chân quân nhìn ra Trình Lệ Quân kinh ngạc, chỉ là cười cười, nhưng không có lên tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Hắn tại một tòa thôn trang trước giáng xuống phi kiếm. Hai đầu sông xuyên qua phía đông cùng mặt phía nam sơn linh chạy tới, ở chỗ này tạo thành một cái giao hội chi địa, 3 cái thôn xóm phân biệt ở vào 3 cái địa phương, trên sông có cầu tương liên, mặt sông có thuyền đánh cá vừa đi vừa về. Mơ hồ truyền đến ngư ca. Nơi này chính là Thiên Kiếm môn, chúng ta chỗ thôn xóm này chính là về tàng điện, mặt khác 2 nơi là tuyển cơ điện, Thiên Hà điện. Trình Lệ Quân bảo trì bình thản, không hỏi đường đường tu tiên kiếm môn như thế nào là phạm tục thôn xóm. Nhiếp Vô Song cũng không có hỏi, bất quá, cũng không phải là giống Trình Lệ Quân như thế bảo trì bình thản, mà là đã trải qua thế giới xương trắng, thu được thời không pháp tắc đằng sau, dù là không có đem phân thân phóng xuất, hắn cũng có thể có cảm ứng. 3 khu này thôn xóm đều có không gian vặn mẹo quy tắc đang tràn ngập. Rất nhạt, ẩn tàng rất khá. Bình thường tu tiên giả liền xem như Dương Thần chân quân nếu là không tinh thông thời không quy tắc, nếu là pháp trận tạo nghệ không tốt, cả 2 thiếu 1, đều không có biện pháp cảm giác được cái này một sợi thời không khí tức. Thiên Kiếm môn ở chỗ này, lại không ở nơi này. Cũng không phải là mơ hồ thuyết pháp, mà là phi thường ngay thẳng giản thuật. Cái này 3 cái thôn xóm bất quá là thông hướng Thiên Kiếm môn 3 cái khác biệt thông đạo thôi. Minh Đức chân quân mang theo Trình Lệ quân cùng Nhiếp Vô Song đi vào thôn xóm, đâm đầu đi tới một cái gánh phân công, đang chuẩn bị đi trong ruộng bón phân. Trở về, hắn cười hướng Minh Đức chân quân chào hỏi. Minh Đức chân quân đứng ở một bên, ra hiệu Trình Lệ quân cùng Nhiếp Vô Song cũng đứng vững. Sau đó, hắn hướng cái kia thường thường không có gì lạ gánh phân công ôm quyền thở dài, xoay người cúi đầu, nhẹ nhàng nói ra: "Ân, ta trở về." Gánh phân công cười cười, cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Trình Lệ quân nhìn người kia một chút, hơi nghi hoặc một chút người kia vì cái gì không có hỏi tới, vì sao chỉ có ba người trở về, còn lại mấy cái bên kia sư huynh đệ đâu? Phi Chu lại vì sao không tại? Bình thường nói đến, đều sẽ hỏi cái này một số chuyện đi. Chẳng lẽ không có nửa điểm lòng hiếu kỳ? Nhiếp Vô Song nhưng không có giống Trình Lệ quân như thế có nghi hoặc. Trình Lệ quân mặc dù ngưng tụ âm thần, thành tựu tiên thiên, cuối cùng vẫn là mới vào tiên thiên, cũng không có thu hoạch được tiên thiên công pháp truyền thụ, đối với thần niệm khống chế cái gì còn không tính thuần thụ. Cái này gánh phân gia hỏa cũng không phải là người sống, mà là một tôn pháp tướng. Nói như vậy, toàn bộ thôn xóm hết thể có 108 người, có lao nhân, có tráng hán, có phụ nữ, có nhi đồng, có xanh thảm thiếu niên, ôn nhu thiếu nữ. Tất cả mọi người là pháp tướng, lại là một người pháp tướng. Đổi thành những người khác, đối với cái này không có lấy cảm giác, Trình Lệ quân âm thần ngưng tụ sau, thần niệm cũng coi là đặc biệt nhạy cảm, nhưng cũng không có cảm ứng được không ổn, vẫn cho là những người kia đều là một chút người bình thường, là thiên kiếm môn đặt ở phía ngoài quân cờ. Đây chính là cảnh giới cách xa. Đương nhiên, hiện tại những pháp tướng này đích thật là người bình thường, liền ngay cả chính bọn hắn cũng cho là mình là người bình thường, mỗi người đều đóng vai lấy sừng của mình sắc, chỉ cần pháp tướng lao tổ thần hồn không có hàng lâm xuống, bọn hắn liền sẽ một mực tiếp tục giữ vững, thậm chí có sinh lão bệnh tử. Cái này nhưng so sánh thế giới thứ hai pháp tướng chân quân châu rồi không ít. Tử phủ tinh quân cái gì cũng làm không được, tối thiểu cũng là đại la kim tiên cấp độ. Đương nhiên, thế giới quy tắc khác biệt, không thể so sánh so sánh. Tóm lại, thiên kiếm môn nước có chút sâu. Chương 594. Đột phát ngoại ý muốn. Chương 594. Đột phát ngoại ý muốn. Minh Đức chân quân biết không ngờ những người này là pháp tướng lao tổ pháp tướng đâu. Hẳn phải biết, dù là lao tổ thần hồn không có giáng lâm, hắn hay là đối với những người này tất cung tất kính, thái độ rất là ôn hòa, không có một chút dương thần chân quân cao cao tại thượng bộ dáng, cứ như vậy một đường chào hỏi, đi vào một cái viện, phi thường phổ thông nông gia tiểu viện. Sân nhỏ một góc còn có lồng gà, trong lồng, gà trống gà mái con gà con một nhà thân, tu cục đều, làm cho rất là náo nhiệt. Hậu viện có vẻ như có chuồng heo, nhị sư Minh tại ngao ngao kêu. Minh Đức chân quân nhìn không chớp mắt, xuyên qua sân nhỏ, dưới chân tương đối cẩn thận tránh đi cất gà loại hình ô trọc, đi vào đóng chặt chính đường trước của phòng. Hắn xoay người, ra hiệu Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ quân đứng lên mái hiên nhà hành lang, đứng ở sau lưng của hắn, sau đó Dương Thần hiện ra thân hình, hướng cửa phòng đóng chặt đi đến, dung nhập cửa phòng sau, sau đó, cửa phòng mở ra. Trước mắt là một mảnh trắng xóa vân hải, trên biển mây có mấy tòa phù không sơn, giống đảo nhỏ bình thường phiêu phù ở trên biển mây. Phù không sơn bên trên, đình đài lầu các tại xanh tươi trong rừng lập lòe. Thỉnh thoảng có kiếm quang tại trên biển mây không vừa đi vừa về rong ruổi, như là sao băng, toàn bộ cảnh tượng rất là tráng quan. Phi kiếm xuất hiếu, Minh Đức chân quân vòng quanh Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ quân, xông về vô biên vân hải, tại Nhiếp Vô Song trong cảm giác, phía sau trống rỗng, cũng không có cánh cửa kia tồn tại. Cánh cửa kia bất quá là một cái không gian thông đạo, biến mất tại hiện thực cùng chân giới ở giữa. Minh Đức chân quân dương thần khí tức tựa như là một thanh chìa khóa. Nếu không phải là mình người, muốn thông qua cánh cửa kia tiến vào thiên kiếm môn chỗ chỗ không gian này, trừ phi thuần túy thực lực nghiền ép, không phải vậy phi thường khó khăn. Coi như miễn cưỡng mở cửa, cũng có khả năng bị mang đến không gian khác. Nhiếp Vô Song thu được một cái thời không quy tắc cụ hiện phân thân, để phân thân kia xuất hiện, nếu muốn đánh mở cánh cửa kia cũng phi thường khó khăn. Dù sao, đối với thế giới này pháp trận, Nhiếp Vô Song không hiểu nhiều. Hiện nay, hắn còn tại giai đoạn cất bước, còn có một đoạn xa xôi khoảng cách mới có thể đi trên kim tự tháp tầng cao nhất. Minh Đức chân quân phi hành quy tích phi thường kỳ lạ, cũng không phải là thẳng tắp phi hành, phía trước có mấy ngọn núi hắn đều lách đi qua, tình nguyện quấn đường xa, cũng không theo ngọn núi phía trước bay qua. Cuối cùng, rơi vào một tòa có vẻ như mang đá bình thường phủ không sơn trước. Thạch Duẩn Sơn nhìn như phi thường tinh tế, bay đến chỗ gần, nhưng lại phát hiện cực kỳ rộng lớn, ánh mắt cái gì có vẻ như nhận lấy một thứ gì đó và mèo, vừa rồi sinh ra ảo giác, phương diện này có vẻ như có giới tử nạp tu di ứng dụng. Đỉnh núi cực kỳ rộng rãi, cũng chỉ có một tòa đại điện. Tại đại điện phía trên, đứng thẳng một khối bảng hiệu, trên đó viết hai chữ: Về tàng. Nhiếp Vô Song nhìn sang, liền có tinh thần công kích sinh ra. Trình Lệ quân cũng là như thế, bất quá, Trình Lệ quân bị tinh thần ảnh hưởng mặc dù cường đại, lại tại nàng phạm vi chịu đựng, bất quá là tiên thiên chân nhân cấp bậc tinh thần công kích mà thôi, công kích này là căn cứ mục tiêu nhân vật cảnh giới cấp độ mà đến. Nhiếp Vô Song khí tức trầm xuống, vô tướng huyền hóa thân lóe ra. Chu Thiên khí hải cảnh đỉnh phong khí tức bừng bừng phân chấn, về tàng hai chữ lay động một cái, có vẻ như đang do dự, cuối cùng, Nhiếp Vô Song bị trùng kích vẫn là Chu Thiên khí hải cảnh cấp độ, tự nhiên đối với hắn không hề ảnh hưởng. Minh Đức chân quân ngự kiếm mang theo bọn hắn từ về tàng hai chữ phía dưới bay vào đại điện, sau đó rơi vào giữa đại điện. Trình Lệ quân cùng Nhiếp Vô Song hạ phi kiếm. Nơi này có chút giống thế giới thứ hai trong vô tận hư không cự ma thần điện, một dạng rộng rãi, nhân loại ở chỗ này không gì sánh được nhỏ bé. Sư phụ, Minh Đức hổ thẹn, lần này hành động bị Huyền Âm điện công kích, tử thương thảm trọng, chỉ có ba người chúng ta trở về. Minh Đức chân quân túi đầu nói ra. Toàn bộ đại điện không có bất kỳ ai, chỉ có ba người bọn họ, không biết hắn nói tới người sư phụ kia là ai. Trình Lệ quân lông mày cau lại. Mi tâm nơi đó, 1.7 thải hà quang thiểm nhấp nháy. Sau đó, nàng nhìn phía đại điện ngay phía trước, thật giống như 3D chiếu ảnh hình ảnh một dạng, tại cao cao trên bậc thang, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại thân ảnh, mặc một bộ áo trắng, râu tóc đen nhánh, nhìn cũng liền hơn 30 tuổi trên dưới. So với Minh Đức Chân Quân tới nói, càng thêm tuổi trẻ. Người kia ánh mắt tại Nhiếp Vô Song trên mặt khẽ quét mà qua, pháp tướng lao tổ mặc dù lợi hại, đối với thần niệm phương pháp sử dụng nhưng cũng không bằng Nhiếp Vô Song, chớ nói chi là nó thần niệm còn lâu mới có được dựa vào một thế giới Nhiếp Vô Song bằng bạn. Cho nên, ánh mắt này mặc dù sắc bén, mang theo nhìn rõ hết thể ý chí, nhưng cũng xuyên thấu không được vô tướng diệu hóa thân. Cuối cùng, lao tổ ánh mắt rơi vào Trình Lệ Quân trên thân. Hạt giống tốt. Lao tổ thanh âm tại đại điện quân quần, rõ ràng đến không giống như là hồi âm. Không cần tài nguyên phụ trợ, không cần tông môn đến nữa, bằng vào sức một mình liền có thể ngưng tụ âm thần, thành tựu thiên tiên, tối thiểu nhất cũng là pháp tướng lao tổ hạt giống, chúng ta về tàng điện khí vận trở về. Sau đó, hắn nhìn về phía Minh Đức Chân Quân. Tiểu tử kia là chuyện gì xảy ra? Một cái còn không có khai khiếu tiểu tử, vì sao dẫn tới tông môn? Minh Đức Chân Quân vội mở miệng nói ra. Sư phụ, vị này là tạp dịch tùy tùng, bọn hắn trước kia tại thế gian là sư tỷ đệ, cho nên nghe giải thích, lão tổ minh bạch. Trình Lệ Quân, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Trình Lệ Quân ngẩng đầu nhìn lão tổ một chút, lại quay đầu nhìn một chút Nhiếp Vô Song, đang muốn nói chuyện. Trong lúc bất chợt, lão tổ nhẹ nhàng vung tay lên, một vệt ánh sáng đông nhiên thoáng hiện, đánh trúng vào Nhiếp Vô Song, đem hắn hướng Vân Hải ném đi, ném đến tận trong biển mây. Sư đệ. Trình Lệ Quân la thất thanh. Phi kiếm bảy màu xuất hiếu, kiếm quang một quyển, liền muốn ngự kiếm triều điện bên ngoài bay đi, trở thành tiên thiên chân nhân, có thể thời gian ngắn trên không trung ngự kiếm phi hành. Một lúc sau không được, cho dù là Trình Lệ Quân cũng là như vậy. Chỉ là, nàng không lo được những này, nếu là không có khả năng đuổi kịp Nhiếp Vô Song, đem hắn cứu trở về, nàng tình nguyện theo hắn cùng một chỗ rơi vào vực sâu và trượng. Trình Lệ Quân ngự kiếm tốc độ cũng không chậm. Nhưng mà, mặc kệ nàng bay bao nhanh, đại điện không gian biến hóa đều theo kịp, bay một trận, lại ngay cả cửa vào đại điện cũng không có bay ra ngoài. Một khắc này, nàng kém một chút khóc nước nở lên tiếng. Gấp cái gì? Lao tổ quát. Sau đó, một đoạn xuất hiện ở Trình Lệ Quân trước người hiện hiện. Trong tấm hình, đó là một chỗ đột xuất vân hải của đá, trên của đá, Nhiếp Vô Song chính một mặt mở mịt ngắm nhìn một phía. Ngược lại là không có thất kinh. Tiểu tử này tâm tính hoàn thành. Hắn là của ngươi chỗ yếu hại nên bảo vệ tốt, nơi này là thông thiên trụ, một cái phi thường bí ẩn không gian, ở chỗ này, không ai có thể tổn thương đến hắn. Muốn đem hắn cứu ra, ngươi nhất định phải ngưng tụ dương thần mới được. Ngươi phải biết, thông thiên trụ cũng là có kiếp số, 10 năm đằng sau, ngươi nếu là không thể trở thành dương thần chân quân, sư đệ của ngươi liền sẽ lao tổ thanh âm ở trong đại điện quân quần. Trình Lệ Quân trầm mặt lại, ngậm miệng nhìn xem đoạn kia hình ảnh biến mất. Nàng quay đầu, hướng lao tổ quỳ gối. Sư phụ. Chương 595. Mạnh chính là đạo lý. Chương 595, mạnh chính là đạo lý. Trình Lệ Quân không phải tiểu tiên nữ, sẽ không bởi vì không bằng chính mình ý liền báo nổi, có một số việc người khác quyết định, dù là không hợp lý, nhưng mà người khác đại biểu cho cường quyền, ngươi là kẻ yếu, ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận, nếu muốn thay đổi cục diện này, cũng chỉ có thể so người khác càng mạnh mới được. Tại trong lúc này, cố gắng mạnh lên mới là đường ra duy nhất. Phàn nàn, phẫn nộ cái gì không làm nên chuyện gì? Đây vốn chính là một cái cường quyền thế giới, mạnh liền có lý, yếu liền vô lý, cũng không có cái gì chính trị chính xác. Không công bằng, ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cho nên, Trình Lệ Quân phi thường gọn gàng nhận sư phụ, trong ánh mắt cũng không tồn tại cái gì phẫn nộ ủy khuất cảm xúc. Muốn đem tiểu sư đệ cứu ra, chỉ có thể ở trong vòng 10 năm tu luyện tới dương thần cảnh giới. Sư phụ, ta cần học tập công pháp gì? Rất nhanh, Trình Lệ Quân liền hỏi. Thời gian quý giá, nàng trì hoãn không dậy nổi. Tốt. Về tàng lao tổ cười cười, một chút hình quang bay ra, rơi vào Trình Lệ Quân mi tâm, trong thức hải, phi kiếm bảy màu ông tác hưởng, nhưng cũng không thể ngăn cản cái này hình quang tiến vào, hình quang vây quanh phi kiếm dạo qua một vòng, lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Sau một khắc, Trình Lệ Quân cũng liền có minh ngộ, nàng hiểu được một môn tế kiếm pháp môn, một môn ẩn dưỡng âm thần thần thông. Lúc này, về tàng lao tổ phất phất tay, Trình Lệ Quân bị chùm sáng bọc lấy, trong nháy mắt tiêu tán. Đợi nàng lúc xuất hiện, cũng đã rơi vào một gian ở vào tòa nào đó phủ không sơn trong tiểu viện. Tiểu viện có một tòa hai thước lầu nhỏ. Ngoài viện, cương phong lạnh đầu xương. Sân nhỏ có kết giới, trong viện hoa hoa thảo thảo không từng có chút nào chập chờn. Nơi này, Trình Lệ Quân biết, chính là nàng nơi tu luyện chẳng. Cho dù là một người một chỗ, Trình Lệ Quân cũng chưa từng đem phẫn nộ cùng oán khí bạo phát đi ra, mà là đặt ở trong lòng. Trước tiên, cũng liền bắt đầu tu hành. Sư phụ, làm như vậy, được không? Về tàng lao tổ làm như vậy, Minh Đức Chân Quân kỳ thật cũng không hiểu, nhà mình người sư phụ này phía sau bất kể như thế nào tâm đen, nhân vật thiết lập lại là hiền hòa. Toàn bộ về tàng điện ba cái pháp tướng lao tổ, vì cái gì hắn có về tàng cái danh hiệu này, còn không phải bởi vì nhân vật thiết lập tốt, là phụ trách về tàng điện điện chủ, thu được tại Cửu Tiên tu hành thái thượng trưởng lao tán thành. Bất quá, giống như bây giờ làm, Minh Đức Chân Quân cũng là lần đầu tiên gặp. Trình Lệ Quân là khó gặp thiên tài, như vậy đối đãi, khó tránh khỏi sẽ sinh ra hai lòng, ngày sau nếu là trở nên mạnh lên. Tóm lại, Minh Đức Chân Quân cho là không ổn. Bất quá, hắn không dám nói gì, chỉ có thể luyện chuyển để một câu. Minh Đức, trong lòng ta biết rõ. Ngược lại là ngươi, vì sao thần hồn hao tổn? Về tàng lao tổ biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Lần đầu tiên hắn liền nhìn ra Minh Đức Chân Quân không ổn, lúc đó Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song còn tại, cũng không có nói ra. Hiện tại, chỉ có hai người bọn họ, cũng không có ảnh hưởng. Ai? Minh Đức Chân Quân hít thở dài. Bị huyền âm điện phục kích, phi chu rơi vỡ sự tình, hắn đã thông qua đường dây bí mật chuyển về tàng điện, cũng liền không cần lại nói. hắn nói thế giới xương trắng. Nghe được Minh Đức chân quân ngộ nhập thế giới xương trắng, về tàng lao tổ biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, không còn mây trôi nước chảy. Thế giới xương trắng a, hắn cũng không đi vào qua, nhưng là tại tiên tiên chân nhân trong lúc đó, tận mắt nhìn thấy qua một vị sư minh bị xương trắng thôn phệ, hắn vận khí tốt, tại xương trắng bên dưới cũng liền miễn cưỡng trốn thoát, không có bị xương trắng thôn phệ. Vị sư minh kia là thiên chi tiêu tử, tại kiếm chỉ thu được cực phẩm phi kiếm bóng dáng tán thành, tại 300 năm trước liền cùng hiện tại Trình Lệ quân bình thường lợi hại. Nhưng mà sư minh bị xương trắng sau khi thôn phệ cũng liền không thể trở lại. Mặc kệ ngươi cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, không thể trưởng thành thiên tài trùng quy là phế vật, xương trắng thế giới này cực kỳ nguy hiểm khủng bố, xa không phải thường nhân suy nghĩ. Minh Đức chân quân có thể tiến vào thế giới xương trắng, còn có thể sống được trở về, cho dù là thần hồn bị hao tổn, tu vi hạ xuống, cũng đầy đủ may mắn. Nghe Minh Đức chân quân giảng thuật, Vệ Tàng chân mày nhíu chặt hơn. Hắn hoàn toàn chính là tỉnh tỉnh mê mê rời đi thế giới xương trắng, hắn đều như vậy, Trình Lệ quân cái này tiền thiên chân nhân, nhiếp vô song dạng này phàm tục võ giả, hơn phân nửa cũng là dạng này. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thật chẳng lẽ chính là vật khí? Sư phụ Minh Đức chân quân muốn nói lại thôi. Ta giúp ngươi nhìn xem. Vệ Tàng lao tổ nhẹ nhàng nói ra. Sau đó, trong đại điện có xương trắng bốc lên. Xương trắng giống như là một con rồng ở trong điện xoay quanh bay múa, sau đó, hướng Minh Đức chân quân nhào tới, mở ra miệng lớn, khai tỏ ánh sáng Đức chân quân nuốt vào, tiếp tục xoay quanh bay múa. Xương trắng này chính là Về Tàng lão tổ pháp tướng. Tựa như Về Tàng điện môn hộ những pháp tướng kia một dạng, những pháp tướng kia là thuộc về một lão tổ khác, vị kia lão tổ mặc kệ là đang bế quan hay là tại địa phương khác tu hành lịch luyện thậm chí chiến đấu, trong thôn pháp tướng đều tồn tại. Nếu là thất bại bất lạc, thần hồn liền sẽ tại trong thôn bên trong một cái pháp tướng bên trên tạo ra. Ân, trình độ nào đó, những pháp tướng kia đều là người nhân bản. Bản thể thần hồn tùy thời đều có thể chuyển di chủng sinh. Cho nên, thế giới này pháp tướng lao tổ cùng thế giới thứ hai pháp tướng chân quân cũng không phải là một chuyện, mặc dù đều là pháp tướng, lại khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, cũng không phải là nói dạng này liền có thể vĩnh sinh, thần hồn cái đồ chơi này cũng là có kỳ hạn, chỉ là so nhục thể tốt một chút. Không có khả năng vĩnh viễn giống sáo ba một dạng sống sót. Thế giới này, pháp tướng lao tổ tuổi thọ tối đa cũng liền 700-800 tuổi, muốn sống lâu một chút thời gian, nhất định phải đột phá cảnh giới. Từ pháp tướng đột phá đến hóa thần, tuổi thọ liền có thể kéo dài đến 2000 tuổi. Thiên kiếm môn sáng phái tổ sư cùng mấy cái thái thượng trưởng lao chính là cảnh giới hóa thần, vẫn lạc mấy cái, nhưng là cũng còn có người còn sống. Chỉ là bọn hắn chỉ có thể rời đi thế giới này, tiến về cửu thiên. Cho dù là ở trên trời kiếm môn dạng này không gian độc lập bí cảnh cũng không thành, nếu là lưu tại nhân gian, khó tránh khỏi thụ hồng trần chi độc ô nhiễm. Hóa thần là bỏ nhục thể tồn tại, có thể sống 2000 năm cơ sở là rời xa hồng trần, nếu là chúng hồng trần chi độc, tuổi thọ liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Nói không chừng còn không có cách nào cùng nhau mệnh dài. Chỉ chốc lát, xương trắng tiêu tán, Minh Đức chân quân hiện ra thân hình. Hắn tội nghiệp nhìn qua Về Tàng lão tổ, bờ môi khẽ run, nhẹ giọng hỏi: "Sư phụ." Về Tàng lão tổ lắc đầu, hít thở dài: "Minh Đức, loại này thần hồn tổn thương là không thể nghịch, lấy vi sư thủ đoạn không có biện pháp giúp ngươi khôi phục, thậm chí, loại tổn thương này một mực tồn tại, ngươi ngưng tụ dương thần khí tức đang bị vô hình tồn tại thôn phệ qua không được bao lâu, ngươi sẽ rơi xuống cảnh giới, trở lại tiên thiên." "A." Minh Đức chân quân không thể tin vào tai của mình. Hắn hé miệng, kém một chút gào thét lên tiếng, cuối cùng, hay là nhịn xuống, thống khổ nhắm mắt nhíu mày nói ra: "Vì cái gì, thụ thương chính là ta. Hai người bọn họ so ta yếu, lại lông tóc không thương. Chẳng lẽ, thật sự là khí vận?" Minh Đức chân quân nhìn qua Về Tàng lão tổ, biểu lộ có chút điên cuồng. "Sư phụ, sư muội nếu quả như thật là khí vận ra thân, thiên mệnh chi tử, kế hoạch của ngươi còn có thể thành công à?" Chương 596. Thang cái cấp trước chương 596, thang cái cấp trước im lặng. Về Tàng lão tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Minh Đức chân quân, lớn tiếng quát lớn: "Có lỗi với." Minh Đức chân quân bận bịu túi lầu xuống. Toàn bộ kế hoạch, hắn kỳ thật biết không nhiều, lại biết Về Tàng lão tổ có một cái kế hoạch cần một loại đặc thù thần hồn ba động người. Có được loại này đặc thù thần hồn ba động người cực ít. Cho nên, Minh Đức chân quân mới mang theo pháp khí đi Vân Kiếm Tông, không chỉ là Vân Kiếm Tông, chỉ cần hắn ra Thiên Kiếm môn Về Tàng điện liền sẽ mang theo trong người kiện pháp khí kia, là nhà mình sư phụ làm việc, tìm kiếm người như vậy. Nhưng mà, đích thật là hiếm có. Nhận nhiệm vụ đã 10 năm, những nơi đi qua cũng không ít, gặp được không ít người, cũng chỉ có Trình Lệ quân có dạng này thần hồn ba động. Khi đó, hắn còn không biết Trình Lệ quân tiên phú căn cốt. Về sau, Trình Lệ quân tiến vào kiếm trì đằng sau, hắn mới hiểu được Trình Lệ quân tư chất như vậy khủng bố, ở trên trời kiếm môn cũng là 2000 năm khó gặp thiên tài, dù sao, 7 viên cực phẩm phi kiếm bóng dáng cũng đều là bại bản, bị nàng mang ra ngoài. Xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng sau này không còn ai. Mặc kệ là gặp được huyền âm điện tập kích, hay là thế giới xương trắng thôn vệ, nàng đều hoàn hảo không chút tổn hại còn sống rời đi. Lại bằng vào sức một mình đột phá tiên thiên, ngưng tụ âm thần. Loại tồn tại này, chính là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử a, nếu như hết thảy thuận lợi, không có gặp được ngoài ý muốn, pháp tướng lao tổ chỉ là hạt cuối. Hạn mức cao nhất chính là hóa thần, thậm chí hợp đạo, có khả năng siêu thoát trở thành tiên nhân. Mặc dù Minh Đức chân quân không biết Về Tàng lão tổ tìm loại kia đặc thù thần hồn ba động người tới làm cái gì, làm đồ đệ của hắn, nhà mình người sư phụ này mặc dù có hiền hòa nhân vật thiết lập, nhưng mà sau lưng là mặt hàng gì, hắn cũng có biết một hai. Không có chuyện tốt lành gì. Lời như vậy, vẫn muốn tiếp tục kế hoạch. Tại suýt nữa mất khống chế thời điểm, Minh Đức chân quân có chút không lựa lời nói, bất quá, đương nhiên thuộc Về Tàng lão tổ nổi giận đằng sau, hắn lập tức xin lỗi. Đương nhiên, hắn sẽ không cho là chính mình có lỗi gì. Xương trắng hóa thành rồng đích thật là về tảng lao tổ pháp tướng, bất quá chỉ là pháp tướng của hắn một trong, hắn chân chính pháp tướng chính là tòa này nguy nga đại điện, toàn bộ về tảng điện linh cơ khí mạch chỗ đều là pháp tướng của hắn. Nói cách khác, pháp tướng của hắn là cái này linh địa bí cảnh không gian. Cho nên về tàng lao tổ mới có thể tại chỗ không gian này muốn làm gì thì làm, suy nghĩ khẽ động liền có thể điều khiển hết thảy, muốn làm gì thì làm như là thần linh. Đại điện lại là pháp tướng hạch tâm. Ở chỗ này nói chuyện, không có khả năng bị những người khác biết được, trừ phi về tàng lao tổ chủ động tiết lộ ra ngoài, đương nhiên không có khả năng này. Kỳ thật, bọn hắn đều sai. Thật sự chính là có một người ở trong điện dự tính. Cho dù là về tàng lao tổ chính là về tàng điện hóa thần, dù là hắn đối với có thể điều khiển đây hết thảy, toàn bộ không gian bất kỳ biến hóa nào có vẻ như đều chạy không khỏi cảm giác của hắn, nhưng cũng không cách nào phát hiện Nhiếp Vô Song phân thân. Cùng tại thế giới thứ hai một dạng, chỉ cần phân thân không chủ động xuất hiện tại thế giới hiện thực, mà là giấu ở bóng dáng không gian, nhân quả cũng liền không bị cảm giác. Tại thế giới thứ hai, cho dù là thiên đế dạng này cấp cao nhất tồn tại đều không có biện pháp cảm giác được Nhiếp Vô Song bóng dáng không gian, nhất là tại thực lực của hắn cũng cường đại lên thời điểm, càng là ngay cả một chút xíu nhân quả báo hiệu đều không có. Thế giới kia nhận qua Phật môn quyết đại, nhân quả quy tắc chính là nội hạch một trong. Dù vậy, đều không cách nào cảm giác nhân quả. Ở thế giới này, nhân quả cũng không phải là thế giới chủ lưu, mặc dù tồn tại, chuỗi nhân quả lại cực kỳ ảm đạm, khó mà truy tìm. Trả lại tăng điện, về tàng lao tổ mặc dù giống thần linh bình thường cường đại, lại không phải phương thế giới này cấp cao nhất tồn tại dạng này, đối với nhân quả chi đạo càng là rốt đặc cắn mai, tự nhiên không có cách nào phát hiện Nhiếp Vô Song pháp tướng phân thân. Dù là phân thân này liền đứng bình tĩnh tại bên cạnh hắn. Thông thiên trên trụ, vân hải mênh mông, thiên sơn miểu miểu. Phóng tầm mắt nhìn tới, Nhiếp Vô Song rất là tâm thần thanh thản. Phân thân nghe được cũng đại biểu hắn nghe được, không có một tia trì hoãn. Tự nhiên cũng biết cái này về tàng lão tổ có vẻ như đối với Trình Lệ Quân không có hảo ý, đã như vậy, cũng hiểu hắn tại sao muốn tách ra chính mình cùng Trình Lệ Quân. Tránh cho Trình Lệ Quân phân tâm, không để cho mình trở thành Trình Lệ Quân chỗ yếu hại, muốn khích lệ Trình Lệ Quân cố gắng tu luyện cái gì, bất quá là lời cớ. Người a. Nhiếp Vô Song cười cười. Bất quá, hắn còn tốt, không có cái gì không cam lòng. Người phẫn nộ càng nhiều là bắt nguồn từ sự bất lực của mình, cho dù về tàng lão tổ rất cường đại, thiên kiếm môn rất lợi hại, Nhiếp Vô Song vẫn có tự tin xông ra nơi này, cùng lắm thì đến lúc đó liền trở mặt, không có gì đáng sợ. Trước đó, hắn chuẩn bị thăng một cái cấp. Bất quá, cần trước chờ một chút. Một vệt ánh sáng xuyên qua vân hải, xuất hiện tại Nhiếp Vô Song trước mặt, sau đó rơi xuống, lơ lửng tại hắn giữa lông mày. Đó là một viên ngọc giản. Đây là thiên kiếm môn truyền thừa công pháp, có thể thẳng tới tiên thiên cảnh giới, ngươi lại dán tại mi tâm, cẩn thận cảm ngộ. Bên hai, về tàng lao tổ thanh âm vang lên. A. Nhiếp Vô Song lên tiếng, giơ tay lên, cầm ngọc giản lên, dán tại mi tâm. Trong thức hải, có quang ảnh lấp lóe, ngọc giản biến thành văn tự hướng Nhiếp Vô Song thần hồn mạnh mà qua, dung nhập trong thần hồn. Đương nhiên, cái này không phải chân chính Nhiếp Vô Song thần hồn. Hắn dùng Bạch Đế khí tức mô phỏng ra một cái thần hồn, cùng loại với kiếm đạo hạt giống loại tồn tại này. Người là cần một cái thân phận. Công pháp coi như huyền diệu, cùng vấn kiếm tông tàng kinh các những cái kia khai khiếu pháp tướng so, hoàn chỉnh rất nhiều, cũng không có rất nhiều vấn đề. Bất quá, lại có một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là theo môn công pháp này mà đến còn có một viên hạt giống, liền giống với chim bên chim tại người khác tổ chim bên trong giới trứng. Nếu là dựa theo cái này đi tu luyện, tại khai khiếu thời điểm, nuôi thần cũng liền không thuần túy. Đánh cái không thích hợp so sánh, chính là cho người khác nuôi em bé, nuôi đến 20 tuổi thời điểm hơn phân nửa liền sẽ qua ngươi, trở lại hắn cha ruột bên người. Gà bay trứng vỡ người không ăn vui. Hừ. Nhiếp Vô Song ở trong lòng im lặng cười lạnh một tiếng. Hảo hảo tu luyện, khai khiếu đằng sau nếu là đạt tiêu chuẩn, liền sẽ tiến vào bí cảnh, thiên kiếm môn là cái gì lãnh ngộ, ngươi chính là cái gì lãnh ngộ. Con đường trường sinh xa, ngươi muốn cùng ngươi sư tỷ đi xuống, nhất định phải hảo hảo tu luyện, không phải vậy, khi nàng phi thăng ngoài cửu thiên, ngươi vẫn là thế gian một bãi bùn não. Trong hư không, Vệ Tàng lão tổ thầm thì nói ra. Là, ta sẽ cố gắng. Nhiếp Vô Song ôm quyền thở dài. Sau đó, hắn cảm nhận được ánh mắt rời đi. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tàng lão tổ cũng không chú ý với hắn, mặc dù có lợi thế sân nhà, lấy toàn bộ về tàng điện là chỗ dựa, hắn trung quy là pháp tướng, mà không phải hóa thần, làm không được thần niệm chuyển đổi ngàn vạn, có thể đồng thời chú ý ngàn vạn chúng sinh. Không ai chú ý, Nhiếp Vô Song chuẩn bị thăng cấp. Không có giống Trình Lệ Quân như thế khí tức sôi trào, Nhiếp Vô Song thăng cấp không hề có điểm báo trước, có thể nói là lặng yên không một tiếng động. Một cái ý niệm trong đầu, hắn liền đẩy ra chân giới chi môn. Dương Thần Chân Quân cũng không dám nhục thân tiến vào chân giới. Hắn dám? Đương nhiên, hắn không có làm như vậy. Vẫn là phân thần tiến nhập chân giới, một khắc này, tựa như là một cái thái dương, ngàn vạn tinh hải đều là quay chung quanh hắn xoay tròn. Chương 597. Lại độ một kiếp chương 597, lại độ một kiếp đương nhiên, Nhiếp Vô Song ảnh hưởng chỉ là một bộ phận chân giới. Chân giới vô cùng vô tận, như vũ trụ bình thường vô biên vô hạn, lại không có thời gian không gian khái niệm, cảm giác mãi mãi cũng là một bộ phận, cũng không biết giống Phật Đà đạo tổ như thế siêu phàm nhập thánh tồn tại, tiến vào nơi đây có phải hay không cũng dạng này. Chỉ ít, Nhiếp Vô Song chỉ có thể ảnh hưởng một bộ phận, nhưng là đủ. Tinh quang bay xuống, vô tận chân linh tuôn ra mà đến, các loại tính chất chân linh đều có, không chỉ là chân linh, còn có những cái kia ngụy trang thành ngôi sao quỷ dị tồn tại, khí tức của bọn nó cũng có tới, như bay ngà dập lửa. Các loại ô nhiễm, vô dụng. Tất cả chân linh cùng những này ô nhiễm đều sẽ bị Nhiếp Vô Song thôn vệ chuyển đổi, biến thành thuần túy năng lượng, dung nhập phân thần, đồng thời, còn thông qua bóng dáng không gian từ thế giới thứ hai nơi đó thu nạp một bộ phận năng lượng tới dung hợp. Thế là, Nhiếp Vô Song âm thần là hai thế giới sản phẩm. Kỳ thật, đã cùng thế giới này cái gọi là âm thần không còn một dạng, mà là hoàn toàn khác biệt sản phẩm, càng tiếp cận với pháp tướng phân thân. Chỉ là, pháp tướng này cũng không còn là thế giới thứ hai một loại kia pháp tướng, mà là có thế giới này pháp tướng lao tổ một chút khí tức. Dù sao, tiếp xúc gần gũi về tàng lao tổ, quan sát lâu như vậy, phân tích lâu như vậy, Nhiếp Vô Song nhiều ít vẫn là có chỗ đến. Người ở bên ngoài xem ra, hắn chỉ là mở mắt nhắm mắt, cũng liền một cái hô hấp không đến thời gian. Nhưng mà, khi Nhiếp Vô Song sau khi mở mắt, hắn đã ngưng tụ ra một cái xưa nay chưa từng có âm thần, đồng thời, có thể đem cái này âm thần ký thác vào một cái phân thân trống không phía trên, cùng loại với ở trên phi kiếm gửi hồn. Muốn bây ở cái này thông thiên trên trụ 10 năm, Nhiếp Vô Song khẳng định làm không được, cũng không phải không thể nhịn tịch mịch, chỉ là, có cần thiết này sao? Đương nhiên, hắn cũng không có lập bàn. Chỉ ít, Trình Lệ Quân đang tu luyện, tu hành cũng là chính tông phi kiếm pháp môn, ở trên phương diện này, về tàng lao tổ không có dở trò. Có thể là ghét bỏ Trình Lệ Quân thực lực không đủ, tối thiểu muốn Dương Thần Chân Quân trở lên mới có thể phát huy được tác dụng đi. Thiên kiếm môn bên ngoài, một cái thường thường không có gì lạ thanh niên chống rông xuất hiện. Đây chính là Nhiếp Vô Song phân thân, hắn âm thần cũng tại phân thân nơi này, tương đương với nhất khí hóa tam thanh. Cái này Nhiếp Vô Song là hắn, thông thiên trên trụ Nhiếp Vô Song cũng là hắn. Cái này có chút thế giới này pháp tướng lao tổ chân ý, về tàng điện môn hộ cái thôn kia nhiều người như vậy, đều là một người pháp tướng. Nhiếp Vô Song thủ đoạn này tới có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá, cái kia pháp tướng lao tổ nếu là vận khí không tốt, gặp cương địch, tỉ như hóa thần loại hình tồn tại, nếu là bị bắt được chuỗi nhân quả, những pháp tướng này không dùng, cũng sẽ đồng dạng bị xóa đi, không còn tồn tại. Cùng bản thể một cái hạ tràng. Nhiếp Vô Song phân thân này thì không phải vậy. Liền xem như gặp được hóa thần, dù là không địch lại bị phong ấn gạt bỏ, có bóng dáng không gian, kỳ nhân quả tuyến cũng sẽ đứt gãy. Tìm không được bản thể đi. Phương diện nào đó tới nói, hắn so pháp tướng lao tổ còn mạnh hơn. Đằng sau, Nhiếp Vô Song hướng Mang Thương Sơn đi đến, hướng về sâu trong núi lớn đi đến, hắn cần tại một cái không có người ở địa phương, độ một kiếp. Dù sao là áo di lê, thực lực cái gì không cần ẩn tàng, tiên tiên chân nhân cảnh giới hay là kém một chút, làm sao cũng muốn một cái chân quân mới được. Nói là đi, kỳ thật tốc độ so kiếm độn cũng không chậm, một bước bước chính là vài dặm, tựa như là di hình hóa ảnh. Không ai có thể thấy rõ ràng thân ảnh của hắn. Chỉ chốc lát, Nhiếp Vô Song cũng liền đi tới Mãng Thương Sơn chỗ sâu, đem chiếm cứ ở chỗ này yêu thú đuổi đi, hắn ngồi trên đỉnh núi. Bầu trời vạn dặm không mây, xem ra sẽ không đánh lôi trời mưa. Lôi kiếp, Nhiếp Vô Song không cần. Sau một khắc, âm thần xuất hiếu, đỉnh đầu Thái Dương lập tức có biến hóa, tại Nhiếp Vô Song trong mắt, biến thành một vòng hấp nhật, hiện tượng này cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhìn thấy, đều có thể cảm giác. Đại bộ phận sinh linh đối với cái này đều hoàn toàn không biết gì cả. Tại tầm mắt của bọn hắn cùng trong cảm giác, Thái Dương hay là mặt trời kia. Nếu như phương viên mấy ngàn dặm, có pháp tướng lao tổ loại tồn tại này, mới có thể cảm giác được Thái Dương biến hóa, biết đây là người nào đó âm thần xuất hiếu, xuất hiện tại ban ngày, nhận lấy thiên địa quy tắc trừng phạt. Hào quang màu đen rơi xuống, không có một chút lãng phí, tất cả đều rơi vào Nhiếp Vô Song âm thần trên thân, đem âm thần khuyết đại thành bóng đen. Xóa đi. Hấp nhật quang mang quy tắc là xóa đi. Đổi thành người bình thường âm thần, giờ khắc này nhất định tán loạn, liền xem như bản thể cũng sẽ nhận liên lụy, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tựa như là chưa bao giờ ở thế giới này tồn tại bình thường. Nhưng mà, Nhiếp Vô Song âm thần lại gánh không được đợt trùng kích này, không chỉ có như vậy, còn đem hấp nhật quang mang bên trong xóa đi quy tắc thôn phệ dung nhập. Tựa như ngươi uống thuốc một dạng, như là có tính kháng dược, lại phục dụng cái kia thuốc cũng liền vô dụng. Hiện tại cũng là như thế, thôn phệ hấp nhật quy tắc đằng sau, Nhiếp Vô Song âm thần cũng liền không sợ ban ngày cường phong cùng ánh nắng. Nói là dương thần cũng không có vấn đề. Đồng thời, cùng mặt khác dương thần chân quân lại có khác nhau, quy tắc khí tức càng thêm sắc bén, về phần lôi đỉnh mang tới dương cương quy tắc này tại thế giới thứ hai cũng có, từ Minh Đức chân quân nơi đó, Nhiếp Vô Song phát hiện vùng thế giới này lôi đỉnh khí tức cùng thế giới thứ hai so sánh không sai biệt lắm, cũng liền không cần thiết một lần nữa. Giống. Ngọn núi đối diện truyền đến một tiếng giống to. Một cái dưới xương sườn mọc ra hai cánh hổ trắng từ ngọn núi phía sau lượn quanh đi ra, chấn sĩ hướng Nhiếp Vô Song bay tới. Đây là đánh nhỏ đến đại lão. Mảnh vùng núi này hẳn là đầu này chắp cánh bạch hổ địa bàn. Yêu thú cùng yêu khác biệt, yêu là hóa hình yêu thú, nhưng là, nói đến thực lực, có chút yêu thú chưa chắc so với cái kia hóa hình đại yêu kém. Sở dĩ không thể hóa hình, có thể là bản thân huyết mạch quá mức cường hãn, hóa hình rất là gian nan. Cái này chắp cánh bạch hổ hẳn là một loại kia, vẹn vẹn một tiếng kia giống to, đổi thành những người khác, liền xem như tiên thiên chân nhân, âm thần giấu tại thức hải, hơn phân nửa đều sẽ bị tiếng giống này ảnh hưởng, thực lực thấp một chút, lập tức băng tán. Bất quá, tiếng giống này đối với Dương Thần chân quân liền không có cái gì dùng. Chớ nói chi là Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song cười như không cười nhìn xem đầu kia bạch hổ hướng chính mình bay tới, chỉ gặp một đạo gió lốc tại hư không đống nhiên xuất hiện, hướng hắn cuốn tới. Nhiếp Vô Song rỗi ràng ngón tay, hướng gió lốc nhẹ nhàng một chỉ. Dương Thần phân thân cũng là như vậy, chỉ hướng gió lốc, lập tức tạo thành kết nối, xóa đi quy tắc khí tức tùy theo rơi vào gió lốc nơi đó. Gió lốc trong nháy mắt tiêu tán, gió êm sóng lặng. Không chỉ có như vậy, xóa đi quy tắc còn thuận chuỗi nhân quả hướng chắp cánh bạch hổ chạy đi, một khắc này, bạch hổ toàn thân lông tóc dựng đứng. Nguy cơ tử vong ở trong lòng giáng lâm. Lập tức, bản mệnh thần thông kích hoạt. Vô số bóng đen cuồng vũ lấy xuất hiện, ngăn tại chuỗi nhân quả bên trên, làm chành cho hổ, những này chính là chành, đều là chết tại nó nơi đó vong hồn. Hắc vụ tiêu tán. Nhiếp Vô Song một chỉ này bên trên xóa đi quy tắc cũng tiêu tán. Bất quá, trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm, hướng phía hư không một chém. Một kiếm này, so với ban sơ phủ xuống thời giờ đợi lợi hại hơn nhiều, cảnh giới biến thành Dương Thần chân quân đằng sau, một kiếm này, tối thiểu cũng có Bạch Đế kim thân 5 thành công lực. Một kiếm rơi xuống, nhân quả đoạn. Bạch Hổ vẫn lạc. Chương 598. Và miếu, bái thần chương 598, và miếu, bái thần linh quốc. Huyền âm điện phạm vi không chế. Nhiếp Vô Song xuyên qua mênh mông mãng thương sơn, ven đường đánh quái, đi tới Linh Quốc, ma môn này địa bàn, tại Hứa Quốc nhân trong mắt nước sôi lửa bỏng chỗ, bất quá, chờ hắn thật đi vào Linh Quốc sau, mới phát hiện nơi này cùng Hứa Quốc không có gì khác biệt. Tiên môn thống trị dưới quốc gia, cùng ma môn thống trị dưới quốc gia khác nhau cũng không lớn, chỉ là rất nhiều phong tục tập quán có chút khác biệt thôi. Cái này có điểm giống đời thứ nhất. Tại quốc gia tuyên truyền bên trong, người khác quốc gia đều là yêu ma, sinh hoạt tại quốc gia kia người cả đám đều trong nước sôi lửa bỏng. Trên thực tế đâu, đại bộ phận đều là tuyên truyền. Chỉ có chân chính là quốc gia kia con dân mới biết được tình huống cụ thể, bất kỳ quốc gia nào đều có tốt có xấu, khó mà nói được rõ ràng. Bọn hắn đã mất đi hết thảy, nhưng là bọn hắn đạt được tự do. Có ít người là thật tin tưởng câu nói này, dù sao bọn hắn cũng không phải là mất đi hết thảy loại người kia, bọn hắn chỉ là ở bên cạnh ăn dưa quan sát. Bọn dân đen tâm lý, người đều sẽ từ chúng, cho nên tổ chức cùng tổ chức ở giữa sẽ phát sinh tranh đấu, tiến hành ngươi chết ta sống chiến đấu, đều đem đối phương xem như yêu ma. Kỳ thật tất cả đều là vì lợi ích. Người thượng tầng dùng một chút đường hoàng lý do cổ động tầng dưới người bán mạng, đem người đối diện yêu ma hóa. Giết người không được, giết yêu ma không có nửa điểm vấn đề. Chỉ có chết mô mô nào đó, mới là tốt mô mô nào đó. Nhân loại cho tới bây giờ chính là như vậy ngu xuẩn. Linh quốc thuộc về Huyền Âm Điện, tiên môn đem Huyền Âm Điện xưng là ma môn, mà Huyền Âm Điện tự xưng thì là thánh môn, bọn hắn tế bái chính là Huyền Âm Đại Thần Tôn, đồng dạng, linh quốc vương thất, quý nhân, bách tính cũng đều thống nhất tế bái Huyền Âm Đại Thần Tôn. Mỗi một tòa thành thị, thậm chí mỗi một cái hương trấn đều có Huyền Âm Đại Thần Tôn thần miếu, hương hỏa thịnh vượng rất. Có điểm giống đời thứ nhất quốc gia phương Tây, rất nhiều nơi đều có giáo đường, mỗi cái tuần lễ muốn đi giáo đường nghe mục sư giảng đạo cái gì. Tại Hứa Quốc nhân bên này, linh quốc người sinh sống tại tà ma trong tay, nước sôi lửa bỏng, từng cái trải qua thê thảm không gì sánh được. Tại Ninh quốc người bên này đâu, Hứa Quốc nhân thì đều là vô tín giả, là không kính sợ thiên đạo, cũng không kính sợ thần linh cuồng vọng vô tín giả, sau khi chết không đi được thần linh quốc gia, chỉ có thể xuống địa ngục, vĩnh viễn không được giải thoát. Trước kia, Ninh quốc hướng Hứa Quốc khởi xướng chiến tranh, tên tuổi chính là cứu rỗi. Chiếm cứ Hứa Quốc, để Hứa Quốc nhân đều tin phụng Huyền Âm Đại Thần Tôn, đây mới thật sự là tín ngưỡng giả, bọn hắn có thể làm này hy sinh hết thảy. Cho nên, tại Hứa Quốc ma môn gian tế xa so với tại Ninh Quốc tiên môn gian tế muốn bao nhiêu. Dù sao, ở chỗ này nội ứng, người đầu tiên phải tin thần, không có tín ngưỡng, không thể gạt được Huyền Âm Đại Thần Tôn, tự nhiên khó thoát kiếp số. Có tín ngưỡng, thờ phụng Huyền Âm Đại Thần Tôn, tự nhiên sẽ từ bỏ tiên môn thân phận. Tóm lại, tại dân gian ẩn nút cái gì còn tốt, chỉ cần đi vào Huyền Âm Điện, trên cơ bản liền khó mà đào thoát phân biệt. Không giống tại Hứa Quốc, liền ngay cả tiên thiên chân nhân đều có thể làm phản. Đương nhiên, tiên thiên chân nhân làm phản chưa chắc là thờ phụng Huyền Âm Đại Thần Tôn, có thể là lợi ích quan hệ. Cho nên, Huyền Âm Điện cũng có cung phục đường. Phần lớn là một chút bội phản tiên môn vô tín giả. Đại bộ phận gian tế cũng xuất từ này, dù sao, có khổ nhục kế cái gì, cho nên, cung phục đường người xưa nay không là Huyền Âm Điện người một nhà, chỉ có thể làm phá hôi, có chút cùng loại dùng tiền mướn lính đánh thuê cái gì. Nhiếp Vô Song tại Ninh Quốc dân gian du lịch một ngày. So sánh với có thể tự do du lịch Hứa Quốc, Ninh Quốc bên này phiền toái một chút, trên cơ bản, từ một chỗ đến một địa phương khác, đều muốn kinh lịch kiểm an. Có điểm giống thế giới thứ nhất Đông Đại, đường sắt ngầm, đường sắt nhẹ, đường sắt cao tốc cái gì đều muốn kiểm an, mà tại Hải Đăng các quốc gia, đường sắt ngầm, đường sắt nhẹ, đường sắt cao tốc không có kiểm an. Ninh Quốc kiểm an rất đơn giản. Đến một cái địa phương mới, nhất định phải đi thần miếu. Thần miếu phần lớn ở cửa thành phụ cận, chỉ có kính thần, thu hoạch được thần linh tán thành, có tín đồ thân phận mới có thể an toàn. Nếu là vô tín giả, có lẽ tín ngưỡng không thành kính. Vậy liền, cho nên Ninh Quốc kỳ thật cũng không phải Nhiếp Vô Song nhìn thấy như thế thái bình, đối với tín đồ tới nói, có thể nói là thiên quốc, nhưng mà đối không tin phụng Huyền Âm Đại Thần Tôn người mà nói, nơi này liền cùng địa ngục không sai biệt lắm. Ở quốc gia này, phàm là có ý nghĩ của mình, có một ít không thích hợp ý nghĩ, đều sẽ bị xem như dị đoan xử lý. Nơi này cũng rất ít có thể nhìn thấy hiệp khách. Trên cơ bản, người tu hành đều tại Huyền Âm Điện bên trong, nhưng phàm là không tin người, đều sẽ bị đả kích, chỉ có thể trốn ở thâm sơn cái gì, căn bản không dám ra đến. Đương nhiên, những người này cũng không phải dễ dàng như vậy bị tìm ra. Tiên môn cũng sẽ thu mua bọn gia hỏa này, âm thầm cho đối phương một chút tài nguyên, để bọn hắn làm một ít chuyện, tương đối chuyện kinh khủng. Hiểu đều hiểu. Cho nên, giống Nhiếp Vô Song dạng này mang theo kiếm giang hồ khách liền tương đối xóa mắt, cái này, người khác vừa nhìn liền biết không phải Ninh Quốc người. Cho nên, khi tiến vào Bình Xương huyện thành thời điểm, có mấy cái quan phủ người tu hành đều nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Song. Huyện thành hộ thành đại trận cũng đang nổi lên năng lượng. Thẳng đến Nhiếp Vô Song ngoan ngoãn tiến vào thần miếu, những người kia trên mặt biểu lộ vừa rồi dễ dàng một chút, nhưng là, cũng không có triệt để buông xuống cảnh giác. Một khối băng tại thần miếu thần đàn phía trên treo lấy một khối băng, lóe ra ánh sáng màu đen tối băng. Đây chính là Huyền Âm Đại Thần Tôn ở trong nhân thế pháp tướng. Tín đồ sát bên tiến vào thần miếu, đứng xếp hàng, cũng không có tranh nhau chen lấn chen chúc. Tại thần linh trước mặt, tất cả mọi người giảng quy củ. Cái này thần là thật thần, cũng không phải đời thứ nhất loại kia ngụy thần. Đời thứ nhất thần là nhân loại mượn thần linh danh nghĩa đến khống chế giao hệ công cụ, cùng rất nhiều thứ cùng loại. thì như công bằng a, chính nghĩa a chờ chút khẩu hiệu. Cho nên, có nhiều thứ thật rất khó nói. Trong thần miếu cũng có thần quan, hắn cũng đang ngó chừng Nhiếp Vô Song, bất quá, không có quan phủ nhà môn khẩn trương như vậy. Tại trong thần miếu, có Huyền Âm đại thần tôn pháp thân, thần quan có khả năng thi triển lực lượng vô cùng cường hãn, nếu là ở thần miếu bên ngoài, thần quan này cũng bất quá là khai khiếu gặp thật cảnh thực lực, nhưng mà, tại trong thần miếu, hắn so tiên tiên chân nhân còn mạnh hơn một chút. Đây là Bình Xương huyện thành thần miếu, đến quận thành, càng lớn thần miếu, bên trong thần quan thực lực càng mạnh. Rất nhanh, đến phiên Nhiếp Vô Song. Hắn đi tới Huyền Âm đại thần tôn pháp thân trước, hướng pháp thân ôm quyền tỏ giải. Ân, Linh Quốc bên này cũng không có quy lễ, cho dù là tại thần linh trước mặt, nói đến, đời thứ hai cùng đời thứ ba đều không có quy lễ, đời thứ nhất lại. Sở dĩ như vậy, là biết cá thể lực lượng đều không khác mấy, tất cả mọi người là phàm nhân, ngược lại càng phải cầu tôn ti khác nhau đi. Trong hư không, có vô hình tuyến rơi xuống. Nhiếp Vô Song cảm giác được đường dây này, một đầu rơi vào trên người mình, một đầu ngay cả đến hư không nơi nào đó. Hắn có thể chặt đứt đường dây này. Bất quá, hắn cũng có. Chặt đứt chính là lợi bàn. Nhưng là, Nhiếp Vô Song dương thần chuyển đổi quy tắc. Hắc đế vô tướng diệu hóa thân xuất hiện, mô phỏng đã xuất thân sau cái nào đó tín đồ khí tức, chia cắt một bộ phận treo ở tuyến thượng. Cảm giác được khí tức này, đường tuyến kia cũng liền thu hồi hư không. Trên thần đàn, khối băng vẫn như cũ. Chương 599, cùng thần linh đấu pháp chương 599, cùng thần linh đấu pháp cửu thiên. Đây là một tầng không gian, cùng chân giới khác biệt, chân giới là tinh thần tạo vật chỗ, cửu thiên có tinh thần tạo vật tồn tại, cũng có thực thể vật chất tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, rất nhiều đại năng đều tại cửu thiên, tựa như hóa thần loại tồn tại này, không giống hợp đạo như thế có thể tránh thoát thiên địa trói buộc. Có thể đi đến ngoài cửu thiên, cũng có thể tại cửu thiên dừng lại, thậm chí có thể trong thời gian ngắn giáng lâm trong nhân thế. Hóa thần thì không phải vậy, hóa thần chỉ có thể lưu tại cửu thiên. Ở trong nhân thế sẽ bị thiên địa pháp tắc vây khốn, bị hồng trần khí tức ô nhiễm, sống không được bao lâu, ngay cả pháp tướng lao tổ thọ nguyên cũng không bằng. Cũng chỉ có tại cửu thiên chỗ không gian này mới có thể tồn tại, trừ phi sẽ có một ngày có chỗ đột phá, trở thành hợp đạo cao nhân, mới có thể đạt được siêu thoát. Tại cửu thiên, trừ tiên môn hóa thần cường giả, cũng có Huyền Âm đại thần tôn dạng này thần linh, đối với tu tiên giả tới nói là tà thần, ma thần. Đối với các tín đồ tới nói thì không phải vậy, các tín đồ bỏ ra tín ngưỡng hương hỏa cũng sẽ ở thần linh nơi đó đạt được lực lượng. Huyền Âm Điện chính là loại tồn tại này. Liền ngay cả phổ thông tín đồ cũng có thể được phù hộ, nếu như là cực kỳ tín đồ thành tín, sau khi chết còn có thể đi đến Cửu Thiên Huyền Âm Đại Thần Tôn Thần Quốc, lại có thể sống trên rất nhiều năm, thẳng đến không muốn sống bản thân tịnh hóa mới thôi. Huyền Âm Đại Thần Tôn Thần Quốc ngay tại trong Cửu Thiên. Bình thường nói đến, thần linh thần quốc tựa như là một cái pháo đài, phi thường kiên cố, có vô số thần quang lượn lờ xoay quanh, từng tầng kết giới như là sông hộ thành. Dùng Nhiếp Vô Song kiếp trước đến Bibon, tựa như là một ít bí mật cơ quan siêu cấp máy tính. Phổ thông hacker căn bản là đừng nghĩ công phá. Liền xem như đối địch quốc gia hacker lợi dụng siêu máy tính đến công kích, coi như phòng hộ không nổi, cũng sẽ sinh ra cảnh cáo. Có thể bản thân cắt điện, ngăn cản công kích cái gì? Mặt ngoài, Nhiếp Vô Song rời đi Huyền Âm Đại Thần Tôn thần miếu, cùng còn lại mấy cái bên kia tín đồ mở dạng, không có gây nên bất kỳ khác thường gì. Huyền Âm Điện người cùng người quan phủ cũng liền coi hắn là thành một cái ưa thích đóng vai giang hồ khách tín đồ, không còn đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Hắn tiến vào thành, ở trên đường đi dạo một hồi, sau đó tìm một gian khách sạn vào ở, để tiểu nhị đem thức ăn đưa đến gian phòng, uống chút rượu hát tiểu khúc. Nhìn qua vô cùng tự nhiên, nguyên bản còn có người bám đuôi, cuối cùng cũng bị điều đi. Kỳ thật, Nhiếp Vô Song không giống bề ngoài hiện lộ nhẹ nhàng như vậy, lúc này nội tâm của hắn kỳ thật căng thẳng một sợi dây. Sự tình có chút lớn rồi. Đúng vậy, tại trong thần miếu, mặt ngoài là lừa gạt được Huyền Âm đại thần tôn, nước giếng không phạm nước sông, trên thực tế, Nhiếp Vô Song thả một sợi phân thần theo chuỗi nhân quả đi đến cửu thiên, đi tới Huyền Âm đại thần tôn thần quốc thế giới. Huyền Âm đại thần tôn thần quốc bên ngoài nhìn qua chính là một khối không lớn băng nổi, màu đen băng nổi, tại Cửu Thiên bên trong đứng im bất động, kỳ thật là theo Cửu Thiên tại vận động, mắt trần có thể thấy không lớn, nhưng mà, nội tại không gian lại là một vùng tiên địa. Chính là một cái có thể dung nạp âm hồn sinh tồn tiểu thế giới. Nhiếp Vô Song phân thần, đúng vậy, chỉ là phân thần, mà không an phận thân, muốn đem phân thân thông qua cái này bí ẩn chuỗi nhân quả đưa đến Cửu Thiên, đưa vào Huyền Âm đại thần tôn thần quốc, còn không phải lúc này Nhiếp Vô Song có thể làm được. Hắn chỉ có thể đem phân thân đưa đi, cắt dương thần một bộ phận. Trình độ nào đó đây cũng là hắn dương thần, chỉ bất quá chuyển đổi thành hắc đế vô tướng diệu hóa thân, có môn thần thông này cùng vô tướng thiên ma khí tức hơi có chút tương tự, có thể chuyển biến ngàn vạn. Lúc này mô phỏng chính là tín đồ âm hồn khí tức, sau đó rất thuận lợi tiến nhập tầng thứ nhất, lựa gạt được thần quang điều tra, đằng sau hướng tầng thứ hai cửa ải lướt tới. Tầng thứ hai là pháp trận, không có vấn đề, cũng giấu giếm đi qua. Tầng thứ ba là nhân quả, am hiểu nhân quả quy tắc Nhiếp Vô Song cũng thuận lợi thông qua được. Cứ như vậy từng tầng vượt quan, cuối cùng đi tới Huyền Âm đại thần tôn nội hạch chỗ, cần cùng thần tôn một chút khí tức dung hợp, chỉ có như vậy mới có thể tại thần quốc sinh tồn, chỉ có như vậy mới có thể cùng Huyền Âm đại thần tôn hợp làm một thể. Kỳ thật đây chính là Nhiếp Vô Song mục đích, hắn lại tới đây kỳ thật muốn đánh cắp Huyền Âm đại thần tôn quy tắc khí tức, cũng chính là hắn thần tính, chỉ cần thu được hắn thần tính, dù là không có thần hỏa, Nhiếp Vô Song cũng có thể để cho mình một cái phân thân chống không trở thành bán thần loại tồn tại này. Ngay sau nếu có thể tại cửu thiên nhóm lửa thần hỏa, liền sẽ hóa thành một tôn thần linh, một tôn cùng Huyền Âm đại thần tôn thần tính một dạng thần linh. Đến lúc kia Song Vương khẳng định là không chết không thôi của diện. Thần linh ở giữa chiến tranh thường thường phát sinh ở giống nhau thần tính ở giữa, mọi người thần tính không lệnh mấy, liền sẽ xảy ra chiến đấu. người chết ta sống. Tất nhiên như vậy, bởi vì mỗi một cái hệ thống quy tắc trên con đường thành thần, chỉ dung hạ được một tòa chân thần, nếu là còn có mặt khác thần linh tại cùng ngươi cướp đoạt hoặc là chia sẻ tín ngưỡng hương hỏa, nói như vậy, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào đến vĩnh hằng chi địa. Cuối cùng, thần hỏa sẽ dập tắt, thần linh sẽ vỡ lạc. Cho nên, Nhiếp Vô Song cử động không thể nghi ngờ là tái tạo một tôn Huyền Âm đại thần tôn, ý nghĩ này vô cùng nguy hiểm, vừa mới xuất hiện tại trong lòng hắn, trong Cửu Thiên Huyền Âm đại thần tôn liền có cảm ứng, đó là một loại thần giác. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, nhưng lại không biết nguy hiểm từ đâu mà đến. Thằng đến cùng Nhiếp Vô Song phân thần dung hợp, vốn phải là thể nội nhiều một điểm gì đó, dù sao, thần quốc âm hồn kỳ thật cũng là hắn một bộ phận, tinh khiết thành tín âm hồn càng nhiều càng tốt, càng nhiều lực lượng của hắn cũng càng lớn. Dưới tình huống bình thường là nhiều một ít cái gì, nhưng mà, vào thời khắc ấy, hắn lại cảm thấy mình trên thân ít một chút cái gì. Tựa như là đánh một cái dùng mình. Không ổn. Trước tiên, hắn cũng cảm giác được không ổn. Sau đó, thần hỏa đột nhiên bành trướng, thần tính bừng bừng phân chấn, đóng băng quy tắc lập tức giáng lâm, chuẩn xác rơi vào Nhiếp Vô Song phân thần phía trên. Đây là phân thần, không phải phân thân, cũng không có biện pháp lợi dụng bóng dáng không gian che đậy nhân quả, Nhiếp Vô Song chỉ có thể ngày kháng. Hắc Đế vô tướng diệu hóa thân cấp độ không kém, cảnh giới cùng Huyền Âm đại thần tôn cũng đại khái tương đương, dù sao đã từng cũng là chúa tể mở giới. Vấn đề duy nhất chính là hiện tại Nhiếp Vô Song thực lực không đủ, một sợi phân thần có khả năng chuyển đổi vô tướng diệu hóa thân ngăn không được Huyền Âm đại thần tôn thần hỏa, trong khoảnh khắc liền bắt đầu cháy rừng rực, nhưng là cái này thần hỏa cũng không có thể đem cái này một sợi phân thần triệt để tiêu hủy. Thiêu đốt thời khắc, phân thần chuyển đổi tính chất, ngũ hành lưu chuyển, biến thành hỏa diễm màu đỏ. Đây là tới từ Xích Đế pháp thân, thần hỏa cũng liền không có cách nào đem Xích Đế pháp thân tiêu hủy, Xích Đế bản chính là đến từ lửa tồn tại. Thần hỏa đột biến, biến thành băng. Hắc băng xóa đi Xích Đế hỏa diễm. Phân thần lần nữa biến hóa, biến thành một thanh kiếm. Mạch Đế kim thân khí tức bừng bừng phân chấn, chém chết hắc băng. Huyền Âm đại thần tôn khí tức cũng biến hóa theo, ô nhiễm, Mạch Đế thuần túy kim thuộc tính cũng liền bị thần tính ô nhiễm, tựa như dị xét một dạng, không còn sắc bén. Phân thần lại có biến hóa. Thanh Đế xuất hiện, trường sinh bất diệt, tịnh hóa ô nhiễm.